truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1. 1. Thần cấp tiệt hồ hệ thống, phiếu đánh giá. Chương 1. Thần cấp tiệt hồ hệ thống, phiếu đánh giá. Thiên Huyền Đại Lục, Nam Cảnh, Vũ Quốc Linh Kiếm Tông. Nghe nói không, chúng ta ngoại môn gọi Mã Hán người đệ tử kia, lần này ra ngoài chấp hành sư môn nhiệm vụ, dĩ nhiên vận may đạt được một bội trăm năm linh dược, ở phường thị thay đổi hơn 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Con bà nó, trăm năm linh dược, tiểu tử này vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi. Ta làm sao lại không gặp được loại chuyện tốt này đâu. Ai nói không phải sao, tiểu tử kia thực sự là chó ngáp phải rồi rồi. Hai cái ăn mặc hôi bảo Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử vừa đi vừa nghị luận, trong miệng đàm luận nội dung mơ hồ truyền vào bên cạnh một cái đồng dạng xuyên áo bảo cho thiếu niên đẹp trai trong hai. Thiếu niên đẹp trai nghe thấy này trên mặt cũng không khỏi lộ ra ước ao ghen tị thần sắc. Dựa vào, hơn 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, bù đắp được ta một năm tông môn đồng lộc. Nếu như ta có phần này hô khí, đột phá hậu thiên lục trọng không phải tùy tùy tiện tiện. Cố Huyền trong lòng yên lặng cảm thán. Thiếu niên đẹp trai chính là Cố Huyền. Cố Huyền nhưng thật ra là một gã xuyên Việt giả. Hắn xuyên Việt đến lúc này thế giới này đã sắp 16 năm. Thiên Huyền Đại Lục lấy võ vi tôn. Ở chỗ này, võ giả cường đại phi thiên độ địa, phá núi nước đá đều là trong lúc trở tay, còn có thể sống mấy trăm thậm chí ngàn năm lâu. Cố Huyền mới xuyên Việt lúc tới còn hưng phấn không thôi, vốn định cùng với chính mình có thể nhất phi trùng thiên, đăng lâm tuyệt đỉnh, nhìn xuống thương sinh. Thế nhưng, huyễn tưởng là mỹ hảo, hiện thực cũng là tàn khốc. Cố Huyền võ đạo thiên phú bình thường, tu vi tiến độ thông thả, gia nhập vào Linh Kiếm Tông nhanh 5 năm, mới bất quá đạt được hậu thiên ngũ trọng cảnh giới. Với hắn cùng một nhóm đệ tử thiên tài, có thậm chí đều đã đột phá tiên thiên trở thành Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử. Kỳ thực, nếu chỉ là tư chất bình thường còn chưa tính. Võ đạo tu hành, khí vận cũng rất trọng yếu. Nếu là có thể cùng mới vừa vài tên đồng môn trong miệng đàm luận cái kia tên là Mã Hán người may mắn giống nhau. Xuất môn tùy tiện chấp hành một sư cửa nhiệm vụ đều có thể nhặt được trăm năm linh thảo, cơ duyên không ngừng. Vậy cho dù là thiên phú kém chút, ở đại lượng tư nguyên nuôi nâng dưới, tu vi vẫn có thể tăng lên. Nhưng là, cơ duyên mặc dù bị xưng là cơ duyên, tự nhiên là bởi vì nó rất thưa thất cùng khó có được. Chúng sinh, người may mắn luôn là như vậy một nhóm nhỏ người. Tuyệt đại bộ phân người nhân sinh, đều giống như Cố Huyền, bình bình đạm đạm, không hề sóng lớn. Nghĩ tới đây, Cố Huyền không khỏi có chút buồn bực nhổ nước bọt nói, trong tiểu thuyết xuyên Việt nhân vật chính không phải đều là kỳ ngộ liên tục, tới cái hoa nhặt linh thảo, tản bộ nhặt bí tịch, coi như là ở nhà ngồi cũng có lao ra ra chủ động tới đầu sao. Làm sao loại chuyện tốt này ta liền nhất kiện cũng không gặp được đâu. Đúng lúc này, Cố Huyền trong đầu đống nhiên vang lên một đạo thanh âm dễ nghe. Keng. Hệ thống đang ở trói chặt ký chủ chung. Hệ thống trói chặt thành công. Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt thần cấp tiệt hồ hệ thống. Cố Huyền sửng sốt một chút, toàn tức trên mặt lộ ra kinh hỉ màu sắc. Hệ thống. Đây là hắn ngón tay vàng vào tài khoản. Thương thiên thấy thương, hắn chờ đợi ngày này nhưng là đợi ước chừng 16 năm A. Cố Huyền kiềm chế xuống nội tâm kích động, vội vã kiểm tra hắn trói chặt cái này tiệt hồ hệ thống đến cùng có tác dụng gì. Rất nhanh, Cố Huyền liền biết rõ hệ thống công hiệu. Tiệt hồ hệ thống, có ở ký chủ xung quanh nhất định phạm vi bên trong, dò xét đến người mang cơ duyên kỳ ngộ người, trợ giúp ký chủ tiệt hồ cơ duyên. Cố Huyền vẻ mặt mừng rỡ. Đây thật là buồn ngủ tới tiễn gối đầu. Hắn mới vừa ước ao người khác gấu khí bạo dạng, kỳ ngộ không ngừng, thượng thiên liền đưa tới cho hắn một cái có thể tiệt hồ người khác cơ duyên hệ thống. Có năng lực này lời nói, là hắn có thể nhanh chân đến trước người khác cơ duyên, trở thành tu hành giới đệ nhất Âu Hoàng. Cố Huyền lúc này bắt đầu thí nghiệm tiệt hồ hệ thống năng lực. Mở ra trinh sát, Cố Huyền phát hiện trong mắt hắn thấy cảnh tượng xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Phần lớn người không hề dị trạng. Cái này chứng minh những người này kế tiếp vận mệnh bình bình đạm đạm, không hề song lớn. Có một trên người người khác thì bao phủ một tầng nhàn nhạt hôi quang, đồng thời có một cái xám lạnh sợi tơ nối tới không biết phương hướng. Đây cũng là người mang cơ duyên ký hiệu, sợi tơ liên tiếp chính là bọn họ kế tiếp sẽ phải lấy được cơ duyên. Bất quá xám lạnh ở hệ thống đánh giá trung thuộc về căn bản không đáng nhắc tới cơ duyên, không có giá trị gì, không sai biệt lắm thì tương đương với mua đồ uống mua được lại tới một chai cái loại này. Bạch sắc. Bạch sắc cơ duyên là thuộc về khó có được đáng quý, cụ bị nhất định tiệt hồ giá trị. Vì tìm được cụ bị tiệt hồ giá trị cơ duyên, Cố Huyền bắt đầu ở tông môn nội chung quanh du tẩu đứng lên. Bất quá, Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử mặc dù nhiều, người mang cơ duyên lại không có mấy cái. Tuyệt đại đa số đều là bình thường đến lại bình thường bất quá người thường. Như đã nói qua, nếu như không bình thường nói cũng sẽ không đứng ở ngoại môn. Liên tại Cố Huyền đau khổ tìm kiếm lúc, đồng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một vệt bạch quang. Cố Huyền đôi mắt nhất thời sáng lên đứng lên. đó là một cái hướng hắn đâm đầu đi tới ngoại môn đệ tử, tướng mạo bình thường, thật cao gầy keo, nhìn lấy có chút chất phác. Chỉ có như vậy một cái nhìn như thông thường ngoại môn đệ tử, trên người lại bao vây lấy một thước bạch quang, hành tẩu ở trong đám người, cả người thật giống như bóng đèn điện vậy thấy được. Cố Huyền trong bụng trở nên kích động. Hắn chờ, các loại, cơ duyên, rốt cuộc đã tới, 4. Sách mới công bố, vẽ thang phiếu đánh giá khen thưởng 3. Chương 2, 2. Tiệt hồ thành công, hậu thiên lục trọng. Phiếu đánh giá. Chương 2. Tiệt hồ thành công, hậu thiên lục trọng. Phiếu đánh giá. Cố Huyền quan sát đến cái này cao gầy ngoại môn đệ tử, phát hiện trên người của hắn cơ duyên tuyến thông hướng chính là mình phương hướng sau lưng. Cố Huyền lúc này quay đầu, theo cơ duyên tuyến cực nhanh hướng đầu nguồn truy tầm. Thanh niên cao gầy trên người cơ duyên tuyến vẫn đi thông Linh Kiếm Tông ngoại môn phía sau núi. Cố Huyền tìm được phía sau núi một chỗ vắng vẻ đất trống, phát hiện cơ duyên tuyến điểm rơi cuối cùng là ở một tảng đá phía dưới. Cố Huyền túi người xuống hướng tảng đá phía dưới nhìn lại, liếc mắt liền chứng kiến phía dưới lẳng lặng nằm một cái màu xám cho túi tiền. Cố Huyền hai mắt sáng lên, cực nhanh đem túi lấy ra. Mở ra, phát hiện bên trong chứa hơn 10 khối sáng lấp lánh bạch sắc ngọc thạch. Hạ phẩm nguyên thạch. Cố Huyền trong mắt chán ra kinh hỉ màu sắc. Nguyên thạch là tu hành giới tiền tệ, ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí, cũng có thể dùng để phụ trợ võ giả tu hành. Làm một danh Linh Kiếm Tông phổ thông ngoại môn đệ tử, Cố Huyền mỗi tháng đồng lộc mới bất quá 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, cái này trong túi nhỏ nguyên thạch có chừng hơn 30 khối, cũng coi là một phen phát tài. Chắc không được cơ duyên nhan sắc biểu hiện bạch sắc, cái này hơn 30 khối hạ phẩm nguyên thạch, đầy đủ ta đột phá hậu thiên lục trọng còn dư giả. Nếu như không phải ta tiệt hồ lời nói, khoản này linh thạch phỏng chừng sẽ bị cái kia cao gầy đần độn thanh niên phát hiện ra nhặt. Cố Huyền đang ngồi cảm thán lấy. Đồng nhiên, trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, nhân giai hạ phẩm thối thể đan một. Cố Huyền sửng sốt, toàn tức đại hỉ. Không nghĩ tới tiệt hồ cơ duyên thành công còn có thưởng cho. Thiên huyền đại lục đan dược chia làm thiên địa huyền người tứ giai, cái này thối thể đan tuy là chỉ có nhân giai hạ phẩm, nhưng cũng không kém bù đắp được hơn 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Xem ra tiệt hồ thành công thưởng cho cùng bị ta tiệt hồ cơ duyên giá trị có quan hệ, ta tiệt hồ đến cơ duyên càng lớn, thưởng cho cũng liền càng phong phú. Cố Huyền đem trong túi vải nguyên thạch tất cả đều nhét vào miệng túi mình. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn lại sẽ bị móc sạch túi một lần nữa thả lại tảng đá phía dưới. Làm xong đây hết thảy, xác định chu vi không có ai phát hiện, hắn vội vã rời đi. Sau một nén nhang, thật cao gầy teo thần tình đần độn thanh niên đi tới nơi này khối trên đất trống. Thanh niên chứng kiến chu vi không ai, liền hít sâu một hơi bày ra tư thế bắt đầu tiến hành tu hành. Rất hiển nhiên, thanh niên cao gầy đã không phải là lần đầu tiên tới cái chỗ này tu hành, cái này nghiễm nhiên là hắn thường tới luyện công nơi. Tu hành một đoạn thời gian, thanh niên cao gầy đầu đầy đại hãn, liền tựa ở trên đất chống một tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, tựa hồ đang tảng đá phía dưới phát hiện cái gì đồ vật. Đưa tay lấy ra, phát hiện là một cái nho nhỏ vải xám túi tiền. Mở ra, bên trong giống tuyết. Cắt, còn tưởng rằng bên trong có vật gì đâu. Thanh niên cao gầy trên mặt lộ ra thất vọng màu sắc, đang chuẩn bị đem trong tay túi vứt xuống một bên. Đúng lúc này, một người mặc áo bào cho ngoại môn đệ tử vội vã chạy tới. Dừng tay. Người này liếc mắt liền chứng kiến thanh niên cao gầy trong tay vải xám túi tiền, nhịn không được mở miệng kêu to. Đây là đồ của ta, mau nhanh bông. Thanh niên cao gầy nhìn lấy bước nhanh chạy tới người, làm sơ do dự, liền đem vải xám túi tiền hướng bên ngoài thải qua. Trả lại cho ngươi chính là. Người này thần sắc vui vẻ, nhưng vừa vặn tiếp được túi tiền, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên khó coi. Đồ vật bên trong đâu? Người này lớn tiếng chất vấn thanh niên cao gầy. Thanh niên cao gầy mày nhăn lại, lắc đầu nói, cái gì đồ vật? Ta ở tảng đá phía dưới phát hiện thời điểm bên trong chính là không. Còn trắng đốc. Người này nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái túi này bên trong có 35 khối hạ phẩm nguyên thạch, là ta tất cả hơn nửa năm tích xúc. Ngươi muốn thức thời liền nhanh chóng lấy ra. Bằng không ta nhất định không phải cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Thanh niên cao gầy biến sắc, vội vàng giải thích, ở đâu ra nguyên thạch, rõ ràng liền một cái túi mà thôi, coi như là có nguyên thạch cũng không phải ta bắt, ngươi đừng vu ta. Tốt, còn mạnh miệng đúng không, cái kia đừng trách ta không khách khí. Cam. Trong nháy mắt, hai người liền binh binh bàng bàng đánh làm một đoàn bốn. Cùng lúc đó, Cố Huyền đang ngồi ở một cái trang bị đầy đủ chất lỏng màu xanh biếc, tản ra nồng đậm mùi dược thảo trong thùng gỗ. Hậu thiên luyện thể, thiên thiên luyện khí. Hậu thiên cảnh tu hành chủ yếu là lấy rèn luyện nhục thân làm chủ. Cố Huyền đạt được cái kia bút hơn 30 khối hạ phẩm nguyên thạch cơ duyên sau đó, lập tức mua một ít rèn luyện thân thể thuốc tắm tài liệu, chuẩn bị phối hợp hệ thống tưởng thưởng thối thể đan trùng kích hậu thiên lục trọng. Cố Huyền ngồi ở trong thùng gỗ, cảm giác ngâm ở thuốc tắm bên trong da rẻ dần dần có một tia sợi cảm giác nóng hừng hực, biết thuốc tắm bắt đầu phát huy tác dụng, lúc này xuất ra hệ thống tưởng thưởng viên kia nhân giai hạ phẩm thối thể đan, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân, không ngừng cọ rửa Cố Huyền thân thể. Đồng thời, ở thuốc tắm tác dụng phụ trợ dưới, Cố Huyền thân thể càng ngày càng nóng, đầu đỉnh toát ra nhẹ nhẹ bạch khí, giống như bị nấu chín tôm bự một dạng. Trong quá trình này, trong thùng gỗ nước thuốc nhan sắc cũng không ngừng rút đi, từng bước ít đi. Sau một lát, làm thuốc tắm nhan sắc hoàn toàn tiêu thất, Cố Huyền mánh địa mở mắt, trong mắt bắn ra một đạo mánh liệt tinh mang. Hậu thiên lục trọng, đột phá, nam. Sách mới công bố, phiếu đánh giá vẽ tháng khen thưởng chống đỡ. Chương 3, 3. Tàng kinh các, làm cấp cơ duyên. Phiếu đánh giá. Chương 3. Tàng kinh các, làm cấp cơ duyên. Phiếu đánh giá. Vù vù. Cố Huyền nhảy ra thùng gỗ, hướng về phía không khí huy vũ hai quyền, đánh ra lạnh thấu xương kinh phong. Lực lượng tăng cường mấy trăm cân, nhanh đạt được 4.000 cân khí lực, cũng chính là 4 nhu chi lực. Đây chính là hậu thiên lục trọng sao. Cố Huyền có chút hưng phấn. Hậu thiên cảnh giới thấp trọng, mỗi đột phá nhất trọng, thể chất cùng lực lượng sẽ tăng cường một đoạn. Trên lý thuyết, hậu thiên thập trọng có thể sở hữu cửu nhu chi lực, cũng chính là 9.000 cân cự lực. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường nhất tình huống. Như tu hành là cường đại công pháp luyện thể, cái lý này luận giá trị còn có thể trên diện rộng dâng lên. Hậu thiên lục trọng, có tư cách đi trước tàng kinh các chọn một môn công pháp. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Linh Kiếm Tông quy định, ngoại môn đệ tử đột phá hậu thiên lục trọng liền có thể đến tàng kinh các chọn một môn công pháp học tập. Đây là khó được cơ hội, Cố Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, hắn mặc xong quần áo vội vã đi trước tàng kinh các. Cố Huyền rất nhanh tới tàng kinh các. Tàng kinh các trước cửa có một thân xuyên hắc bào lão giả đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Đây là phụ trách trị thủ tàng kinh các ngoại môn trưởng lão. Cố Huyền đi tới, cung kính mở miệng nói, ngoại môn đệ tử Cố Huyền, đột phá hậu thiên lục trọng, đến đây chọn công pháp. Hắc bào lão giả mở mắt, nhàn nhạt quét Cố Huyền liếc mắt, gật đầu nói, tu vi đạt tiêu chuẩn, cho phép vào các. Ngay sau đó, hắc bào lão giả hướng Cố Huyền ném ra một khối lệnh bài màu đen, thản nhiên nói, ngươi có nửa canh giờ thời gian chọn công pháp, thời gian vừa đến. Vô luận ngươi là có hay không chọn xong, đều phải lập tức ly khai tàng kinh các. Là. Cố Huyền tiếp nhận lệnh bài, bước đi vào tàng kinh các. Linh Kiếm Tông tàng kinh các có vài tầng, ngoại môn đệ tử chỉ có tư cách tiến vào tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất trưng bày tất cả đều là nhân giai hạ phẩm công pháp. Ta cần chọn một môn kiếm pháp, đao pháp hay là quyền pháp các loại tiến công tính võ học, như vậy đối với về sau ra ngoài chấp hành sư môn nhiệm vụ cũng có trợ giúp. Cố Huyền trong lòng âm thầm tính toán. Ánh mắt cũng ở trước mặt tàng kinh trên giá sách cấp tốc du tẩu. Hành vân kiếm pháp, nhân giai hạ phẩm. Đoạt mệnh đao pháp, nhân giai hạ phẩm. Vô ảnh thối, nhân giai hạ phẩm. Mỗi một môn công pháp bí tịch đều bị một tầng nhàn nhạt cấm chế cho bao phủ, không thể đụng vào, chỉ có thể kiểm tra công pháp tên cùng giới thiệu. Một khi tuyển định, liền có thể dùng lệnh bài màu đen mở ra công pháp ở trên cấm chế. Đương nhiên, lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, Cố Huyền chỉ có một lần chọn cơ hội. Nhân giai hạ phẩm công pháp cũng có mạnh yếu chi phần, Cố Huyền muốn tìm một môn cường lực một chút võ học, sở dĩ vẫn bồi hồi không chừng. Bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần công pháp tên đã nghị phán đoán một môn công pháp mạnh yếu, bề ngoài như có chút chắc trở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không thể do dự nữa, chỉ có nửa canh giờ thời gian, chẳng những muốn tuyển chọn công pháp, còn muốn đem nội dung bên trong ghi lại, gấp vô cùng vội vã. Cố Huyền quyết định, liền chuẩn bị sử dụng lệnh bài đem trước mặt một môn tên là Hành Vân Kiếm Pháp công pháp lấy ra. Nhưng vào lúc này, Cố Huyền khẽ mắt bỗng nhiên xẹt qua một vệt sáng xanh. Cố Huyền mãnh địa quay đầu, đồng tử co rút lại, trong mắt trong nháy mắt lộ ra cự đại kinh hỉ màu sắc. Cơ duyên. Là cơ duyên quan mang. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy lam sắc cơ duyên. Chỉ thấy một cái đồng dạng ăn mặc áo bào cho ngoại môn đệ tử đang chọn công pháp chậm rãi hướng Cố Huyền đi tới bên này. Mà trên người hắn, bị một tầng nồng nặc lam quang bao vây lấy, lam quang phạm vi có chừng một trượng nhiều. Trong lam quang dọc theo một đạo sợi tơ, liên tiếp tàng kinh trên giá sách một bản bí tịch. Không nghĩ tới, ở tàng kinh các lại vẫn có thể gặp được lam sắc cơ duyên, thực sự là vận may. Cố Huyền kềm chế nội tâm kích động, thừa dịp cái kia ngoại môn đệ tử còn chưa đi tới cơ duyên vị trí thời điểm, trước một bước cấp tốc đi tới. Tìm được cơ duyên tuyến sở liên tiếp cái kia môn công pháp. Cầm hồ quyền, nhân giai hạ phẩm công pháp. Cố Huyền thần sắc khẽ động. Môn công pháp này hắn phía trước liền thấy quá. Bất quá trong lòng hắn đệ nhất tuyển trạch là chọn kiếm pháp hoặc là đao pháp các loại binh khí võ học, suy nghĩ đây là cửa quyền pháp, cũng không có lưu ý. Cơ duyên tuyến biểu hiện tên kia đệ tử ngoại môn cơ duyên liền tại môn quyền pháp này trên người, chẳng lẽ nói cái này môn nhân giai hạ phẩm quyền pháp chung còn có chỗ kỳ lạ gì? Đã không được phép Cố Huyền suy nghĩ nhiều. Tên kia ngoại môn đệ tử chạy tới Cố Huyền ba trượng phạm vi bên trong, ánh mắt đúng lúc cũng rơi vào cầm hổ quyền bên trên, hơn nữa trên mặt còn lộ rõ ra vài phần ý động màu sắc. Cố Huyền lúc này không do dự nữa, cấp tốc móc ra lệnh bài màu đen mở ra cấm chế, đem cầm hổ quyền đem ra. Làm xong đây hết thảy, hắn cấp tốc xoay người ly khai. Tên kia ngoại môn đệ tử chứng kiến Cố Huyền trước một bước lấy đi cầm hổ quyền, trong mắt nhất thời hiện ra vài phần tiếc nuối màu sắc. Hắn vốn là ôm chọn một môn quyền pháp loại võ học vào tàng kinh các, cái này môn cầm hổ quyền nhìn không tên cũng rất hợp khẩu vị của hắn, vốn là dự định chọn, đáng tiếc bị người chọn trước đi. Không biết vì sao, làm tên đệ tử này chứng kiến trung ý cầm hổ quyền bị Cố Huyền nhanh chân đến trước lấy đi sau đó, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ buồn vô cớ cảm giác mất mát. Thật giống như bỗng nhiên mất đi giống nhau trong sinh mệnh đối với hắn trọng yếu phi thường, cũng bản thứ thuộc về hắn một dạng. Bất quá loại cảm giác kỳ quái này tới nhanh đi cũng nhanh, đệ tử lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm khắc quyền pháp loại võ học năm. Sách mới công bố, phiếu đánh giá vẽ tháng khen thưởng 3. Chương 4, 4. Hồ Ma Luyện Thể Quyết, nhân giai thượng phẩm. Phiếu đánh giá. Chương 4. Hồ Ma Luyện Thể Quyết, nhân giai thượng phẩm. Phiếu đánh giá. Cố Huyền ở tàng kinh các một tầng tìm một góc tối không người, tỉ mỉ kiểm tra cầm hổ quyền bí tịch. Làm một cửa nhân giai hạ phẩm công pháp, cầm hổ quyền tổng cộng 18 chiêu, thêm lên văn tự nói rõ, cũng bất quá lác đác mấy trăm chữ. Cố Huyền rất nhanh liền xem xong rồi. Nhưng hắn lăn qua lộn lại đem chọn quyển bí tịch nhìn nhiều lần, cũng không phát hiện có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là một môn rất bình thường nhân giai hạ phẩm công pháp mà thôi, hơn nữa uy lực so với các nhân giai hạ phẩm võ học dường như còn muốn hơi yếu một chút. Như vậy một môn công pháp, có thể nào xứng đôi lam cấp cơ duyên? Không đúng. Khẳng định có khác huyền cơ, chẳng qua là ta còn không có phát hiện mà thôi. Cố Huyền thần tình chuyên chú, cẩn thận kiểm tra bí tịch mỗi một trang. Rốt cuộc, làm cho hắn phát hiện một chút đầu mối chỗ. Quyền bí tịch này nền tảng so với bìa mặt rõ ràng muốn dày bên trên một tầng, rõ ràng là giống nhau chất liệu. Chẳng lẽ là, cái này nền tảng bên trong cất giấu đồ đạc. Hủy hoại tàng kinh các bí tịch nhưng là trọng tội, nếu là bị phát hiện, bị nặng nề trách phạt. Nhưng Cố Huyền lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lúc này dùng móng tay ở bí tịch nền tảng phía trên nhẹ nhàng rạch ra một vết thương. Một tấm thoáng phiếm hoàng giấy trương lập khắc hiện lộ ra. Quả nhiên, bí tịch nền tảng bên trong giấu giếm huyền cơ. Cố Huyền trong lòng một hồi mừng rỡ, vội vã rút ra tấm kia giấu ở nền tảng bên trong ố vàng trang giấy, định nhãn nhìn lại. Hồ Ma Luyện Thể Quyết, nhân cấp. Thượng phẩm. T. Cố Huyền nhẹ hít một hơi khí lạnh, trong mắt lập tức bắn ra mừng như điên quang mang. Nhân giai thượng phẩm, dĩ nhiên là nhân giai thượng phẩm công pháp. Xem ra, vẫn là một bộ công pháp luyện thể, giá trị thì càng cao. Cố Huyền kiểm tra Hổ Ma Luyện Thể Quyết nội dung. Hổ huyết luyện đục, hổ cốt luyện thủy, cảnh giới đại thành có thể trưởng thập hổ chi lực. Thập hổ chi lực. Nhất ngưu chi lực là 1.000 cân, một voi chi lực là 1 vạn cân. Một hổ chi lực xen vào một ngưu cùng một voi trong lúc đó, vì 5.000 cân. Thập hổ chi lực chính là chọn 50.000 cân cự lực. Là bình thường hậu thiên thập trọng lực lượng gấp 5 lần. Không hổ là nhân giai thượng phẩm công pháp luyện thể, hiệu quả kinh người. Đây vốn là cái kia đệ tử ngoại môn cơ duyên, nếu như không phải ta nhanh chân đến trước, cái này môn Hổ Ma Luyện Thể Quyết cũng sẽ bị hắn được đến. Hầu như có thể tiên đoán được, thu được một môn nhân giai thượng phẩm công pháp người nọ từ đó về sau ở ngoại môn sẽ như thế nào nhất phi trùng thiên, thanh danh vang dội. Thậm chí, liền cuộc đời võ đạo vận mệnh đều có thể vì vậy cải biến. Thế nhưng đáng tiếc, hiện tại phần cơ duyên này đã là Cố Huyền. Tàng kinh các quý củ, bất kỳ công pháp nào bí tịch đều không thể mang đi ra ngoài. Vì vậy Cố Huyền đem Hổ Ma Luyện Thể Quyết âm thầm ghi nhớ lại, sau đó đem ghi chép Hổ Ma Luyện Thể Quyết tấm kia ố vàng trang giấy trực tiếp ăn vào trong miệng nuốt vào. Làm xong đây hết thảy, trong đầu lập tức vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, nhân giai thượng phẩm Hổ Ma Luyện Thể đan 1. Cố Huyền trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nhân giai thượng phẩm đan dược, hơn nữa còn là cùng Hổ Ma Luyện Thể Quyết nguyên bộ phụ trợ tu hành đan dược. Hệ thống phần thưởng này, thật sự là có chút phong phú. Sau đó, Cố Huyền cầm hổ quyền bí tịch cùng lệnh bài màu đen hướng tàng kinh các đi ra ngoài. Nửa canh giờ thời gian, không sai biệt lắm cũng đến rồi. Trước cửa, người xuyên hắc bảo ngoại môn trưởng lão đem Cố Huyền chọn lựa công pháp bí tịch đăng ký trong danh sách, sau đó làm cho hắn rời đi. Cố Huyền vội vã ly khai. Trở lại chỗ ở của mình, Cố Huyền khẩn cấp đem hệ thống tưởng thưởng viên kia nhân giai thượng phẩm đan dược lấy ra. Lớn chừng trái nhạn ám hồng sắc đan dược. Nghe còn có một tia sợi nhàn nhạt huyết tinh khí. Hổ Ma Luyện Thể Quyết trung ghi chép, sinh uống hổ huyết, nuốt sống hổ tủy có thể phụ trợ tu hành. Cái này hổ ma luyện thể đan là dùng mười mấy con thành niên mãnh hổ tinh huyết cùng cốt tủy luyện chế mà thành, không biết hiệu quả thế nào. Cố Huyền nghĩ lấy, đem đỏ sẫm đan dược ngậm trong miệng, sau đó bắt đầu yên lặng tu tập đứng lên. Cố Huyền thân thể khuynh nằm trên đất, bày ra một cái lại một cái đặc biệt tư thế, giống như một con xúc thế đợi phát mãnh hổ. Trong miệng đan dược tản mát ra một tia nhiệt lưu, theo hầu dũng mãnh vào hắn toàn thân. Cố Huyền cảm giác chính mình da thịt dưới giường như có vô số chỉ chuột nhỏ đang bay nhanh loạn toàn, lực lượng cường đại đang không ngừng cải tạo thân thể hắn. Mà thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên 9. Chương 5, Nam. Đầu đồng thiết cốt eo đậu hũ, một quyền bạo đầu. Chương 5. Đầu đồng thiết cốt eo đậu hũ, một quyền bạo đầu. Hai ngày sau đó. Hống. Trong phòng tu luyện, nắm tay nhấc lên kinh phòng, phát sinh giống như hổ tiếu một dạng túi đầu kêu vang. Cố Huyền thu quyền mà đứng, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Một viên nhân giai thượng phẩm hổ ma luyện thể đan, trực tiếp đem ta hổ ma luyện thể quyết đẩy tới cảnh giới tiểu thành, vô căn cứ nhiều lượng hổ chi lực, một vạn cân quyền lực. Nay cổ cự lực phía dưới, nhân giai hạ phẩm cầm hổ quyền cũng có thể phát huy ra có thể so với nhân giai trung phẩm võ học quy năng. Không chỉ có như vậy, Cố Huyền cũng thuận lợi đột phá hậu thiên thất tầng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Cố Huyền liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, thực lực này tiến giai tốc độ, có thể nói biến thái. Cơ duyên thực sự quá trọng yếu, nếu không có cái này hai phần cơ duyên, ta nghĩ muốn đạt được hậu thiên thất trọng, phỏng chừng muốn 3 năm thậm chí thời gian dài hơn. Cố Huyền nhịn không được cảm thán. Bất quá, hệ thống tưởng thưởng duy nhất một khỏa hổ ma luyện thể đan đã toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Sau đó còn muốn để thăng hổ ma luyện thể quyết, cũng chỉ có thể như trong bí tịch ghi lại một dạng, sinh uống hổ huyết, đồ ăn sống hổ tủy mới được. Muốn thu được mới mẻ hổ huyết hổ tủy, phải muốn xuống núi. Vừa lúc, ta cũng có thể nhờ vào đó cơ hội xuống núi tìm cơ duyên. Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử tuy nhiều, chừng hơn 1.000 số lượng, có thể Linh Kiếm Tông tổng cộng hơi lớn như vậy địa phương, xuất hiện nặng đại cơ duyên tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Còn không bằng xuống núi thử thời vận. Hạ quyết tâm, Cố Huyền lúc này thu dọn đồ đạc, ra khỏi Linh Kiếm Tông sơn môn 4. Linh Kiếm Tông cửa 20 dặm bên ngoài đá xanh phường thị. Một gã hôi bảo buộc tóc thiếu niên đẹp trai đi ở trên đường dài, nhìn như mạn bất kinh tâm, trên thực tế một đôi tròng mắt đang quan sát lùi tới mỗi người. Đá xanh phường thị thành tựu trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất phường thị, tiếp giáp ngân nguyệt sơn mạch, võ giả tụ tập, quả nhiên người mang cơ duyên người cũng nhiều thật nhiều. Cố Huyền nhìn lấy từng cái với hắn gặp thoáng qua người, trong lòng yên lặng nhập lấy. Hai thước hôi quang, ba thước hôi quang, một thước bạch quang, hai thước bạch quang. Cố Huyền muốn tìm một lam sắc cấp bậc cơ duyên vào núi, nhưng đem toàn bộ đá xanh phường thị đều chuyển biến, đều không thu hoạch được gì. Lúc này, đông nhiên một cái vóc người trung đẳng tướng mạo bình thường lam y võ giả hào hứng chạy qua Cố Huyền bên cạnh. Cố Huyền mâu quang lóe lên, chứng kiến lam y võ giả trên người thình lình tản mát ra thuộc về cơ duyên quang mang. Bạch sắc cơ duyên. Thế nhưng, bạch quang có chừng 3 trượng mạnh. Mặc dù không vào lam cấp, nhưng ở bạch cấp cơ duyên bên trong coi như là phi thường làm khó được. Quên đi, liền chọn hắn a. Cố Huyền không do dự nữa, nhìn chuẩn lam y võ giả trên người cơ duyên tuyến sở liên tiếp phương hướng, hướng về ngân nguyệt sơn mạch cấp tốc xuất phát. Cơ duyên tuyến thật giống như Cố Huyền chỉ hướng ngọn. Cố Huyền theo cơ duyên tuyến chỉ dẫn rất mau tiến vào ngân nguyệt sơn mạch. Cao lớn khu rừng rậm rạp che đậy sát trời, sơn lâm bên trong vết chân hiếm thấy. Xa xa xa, trước mặt cây cỏ đống nhiên truyền đến một hồi động tĩnh. Cố Huyền dừng bước lại, nheo mắt lại nhìn về phía cây cỏ đung đưa phương hướng. Chỉ chốc lát sau, một con có chừng con ngẽ con lớn nhỏ hắc sắc cự lang từ trong bụi cây đi ra. Hắc lang hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền, nhẹ nhẹ dịch thấu trong suốt nước dãi không ngừng theo hắn bên mép chảy xuống. Hiển nhiên, đây là một con cực đói yêu lang, coi Cố Huyền là thành đưa tới cửa bữa cơm. Hống. Hắc lang gầm nhẹ một tiếng, bá một cái liền hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Cố Huyền nhào tới. Tinh phong đập vào mặt. Cố Huyền không tránh không né, trực tiếp một quyền hướng hắc lang nên đón. Thình thịch. Hắc lang bị đánh lui, Cố Huyền thì đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hậu thiên lục trọng, chắc không được lớn lối như vậy. Giao thủ một cái, Cố Huyền lập tức đoán được hắc lang thực lực. Đã trúng Cố Huyền một quyền, hắc lang tựa hồ bị chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai hướng Cố Huyền nhào tới. Lần này, Cố Huyền trực tiếp sử dụng toàn lực. Đối mặt hắc lang đánh tập kích, Cố Huyền mánh địa về phía trước mấy bước, phát sau mà đến trước, một quyền thành thành thật thật đánh vào hắc lang trên đầu. Vạn cân cự lực cầm ầm bạo phát. Phanh. Kèm theo một tiếng trầm đục, hắc lang cấp tốc bay rớt ra ngoài, răng rắc đập ngã sau lưng mấy cây đại thụ. Thân thể nằm trên mặt đất co quắp vài cái, liền không động đậy nữa. Cố Huyền đi tới, chứng kiến hắc lang đầu lom xuống phía dưới một tảng lớn, sọ não đã hoàn toàn vỡ vụn, từng cổ hốc từ miệng vỡ chỗ không ngừng chảy ra tới. Đầu đồng thiết cốt eo đầu hũ, sọ vốn là yêu lang trên người cứng rắn nhất vị trí, ta đây một quyền dĩ nhiên trực tiếp đem hậu thiên lục trọng yêu lang đầu đánh nát. Hai hổ chi lực, quả thật khủng bố. Cố Huyền xem cùng với chính mình nằm đấm, kìm lòng không đậu phát sinh cảm thán. Đồng thời coi như là minh bạch rồi mình bây giờ thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, lòng tự tin nhất thời tăng nhiều. Hậu thiên lục trọng yêu lang, da lông cứng cỏi có thể dùng đến chế tác giáp trụ, giá trị không ít nguyên thạch, không thể lãng phí. Cố Huyền móc ra tùy thân dao găm, đem yêu lang ra cẩn thận lột ra tới, thu thập xong, lại theo cơ duyên tuyến tiếp tục đi tới. Chương 6, 6. Giết cự mãng. Chương 6. Giết cự mãng. Làm y võ giả trên người cơ duyên tuyến vẫn kéo dài đến Ngân Nguyệt Sơn mạch ở chỗ sâu trong. Cố Huyền không ngừng thâm nhập, trên đường lại gặp phải mấy đợt yêu thú, nhưng đều bị hắn đơn giản chém giết. Hổ ma luyện thể quyết vạn cân cự lực ra chỉ dưới, coi như là hậu thiên bắt trọng yêu thú đụng với Cố Huyền cũng là bị một quyền miểu sát phần. Cố Huyền chính mình tính ra, hắn hiện tại mới có thể chiến thắng hậu thiên cửu trọng. Thậm chí thực lực kém một chút điểm hậu thiên thập trọng cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Đến rồi. Rốt cuộc, Cố Huyền tìm được cơ duyên tuyến đầu nguồn. Đây là một cái hẹp vách núi chỗ, hai bên trường mãn rậm rạp lùm cây. Cơ duyên sợi dây gắn kết đến trên vách núi đá một chỗ bên trong cửa hàng, tan biến không còn dấu tích. Xem ra phần cơ duyên này hẳn là liền ở trong sơn động, phải nghĩ biện pháp đi lên. Cố Huyền quan sát một hồi, tìm được một ít có thể mượn lực vị trí, đang chuẩn bị đi lên. Đồng nhiên, trong lòng báo động nổi lên. Bá. Cố Huyền vô ý thức lui lại mấy bước. Sau đó liền thấy một bãi chất lỏng màu xanh sẫm rơi vào chính mình mới vừa đứng địa phương. Xì xì xì. Dâng lên trận trận khói trắng, trong nháy mắt liền tại trên mặt đất ăn mòn ra một cái nửa mét cái hố nhỏ. Đồng thời, một cấu ngai ngái mùi khó ngửi phát ra. Độc. Cố Huyền biến sắc, trong nháy mắt dùng ống tay áo che mũi miệng của chính mình. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện liền tại cơ duyên tuyến chỗ rơi cái sơn động kia miệng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dài 7-8 trượng, bằng thùng nước ban lan cự mãng tới. Cự mãng một đôi giống như đỏ thấm đôi mắt u u nhìn chằm chằm Cố Huyền, trong mắt lộ ra lạnh như băng quang, quanh thân tản ra khí thế so với Cố Huyền phía trước gặp qua bất luận cái gì một con yêu thú đều cường đại hơn. Hậu thiên cửu trọng. Thậm chí, càng mạnh. Cố Huyền hít sâu một hơi, trong thần sắc mang lên vài phần ngưng trọng. Nhưng hắn không chỉ không có lùi bước, trong lồng ngực ngược lại sinh ra một cỗ nhao nhao muốn thử chiến ý tới. Cho tới bây giờ, Cố Huyền ở Ngân Nguyệt bên trong dãy núi đều không có đụng phải cái gì đối thủ lợi hại. Vừa lúc, có thể dùng con cự mãng này yêu thú tới nghiệm chứng một chút thực lực của mình cực hạn. Bất quá, cái này cự mãng yêu thú người mang kịch độc, còn là muốn cẩn thận là hơn. Đang nghĩ ngợi, cái kia cự mãng yêu thú xả khẩu một tấm, hướng Cố Huyền phun ra một ngụm lục sắc niêm dịch. Cố Huyền cấp tốc né tránh, lục sắc niêm dịch rơi trên mặt đất lại là một cái hố nhỏ. Ngay sau đó, cự mãng không ngừng phun ra nọc độc, Cố Huyền thì vẫn né tránh. Ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, dưới vách núi đá cái này một khu vực nhỏ đã bị nọc độc ăn mòn được gồ ghề, cũng nhanh không có chỗ đặt chân. Ta không tin ngươi có thể vô hạn thổ nọc độc. Cố Huyền một bên né tránh, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên, cự mãng gói nữa hai cái nọc độc, liền ngừng lại. Sau đó dùng kiên kỵ con mắt nhìn Cố Huyền liếc mắt, lưỡi rắn thổ lộ, phát sinh hít khà zz hi zz cảnh cáo âm thanh. Cố Huyền đương nhiên sẽ không rút đi. Tương phản, hắn chờ, các loại, chính là cái này thời điểm. Sơn cùng thủy tận A, giờ đến phiên ta. Cố Huyền khép cười một tiếng, một cước trùng điệp dẫm ở trên mặt đất, dẫm ra một cái hố nhỏ. Mượn cương đại lực phản chấn, Cố Huyền như đạn pháo xông lên vách núi. Lại mượn hắn mới vừa coi trọng mấy cái mượn lực vị trí, cả người thật giống như viên hầu đồng dạng tại trên vách núi đá linh hoạt nhảy. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đã đến cự mãng gần trước. Cho ta xuống tới. Cố Huyền đưa hai tay ra, bắt lại cự mãng rũ xuống đôi. Mười ngón tay như câu, thật sâu ghim vào cự mãng trong da thịt. Hít khà zz hí zz. Cự mãng bị đau, tê minh một tiếng, mở miệng liền muốn hướng Cố Huyền cắn tới. Cố Huyền làm mất đi trên vách núi đá nhảy xuống, mượn hạ xuống lực lượng gắng gượng đem cự mãng từ trên vách núi đá lôi xuống. Thừa dịp cự mãng truy xuống, thân thể bất ổn. Cố Huyền bắt lại cự mãng đuôi giơ lên thật cao, sau đó hung hăng hướng bốn phía ném ra. Ùng ùng. Vạn cân cự lực phía dưới, cự mãng căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị Cố Huyền đặt vào bên cạnh trong vách núi, toái thạch văng khắp nơi. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Cố Huyền trên tay không ngừng, giống như vung một căn lớn roi một dạng, đem cự mãng đập tới bỏ rơi đi. Phanh, phanh, phanh. Nho nhỏ vách núi bên trong giống như là động đất một dạng, tảng đá hoa lạp lạp đi xuống lăn xuống. Ước chừng đập có tiểu thời gian nửa nén hương, Cố Huyền cảm giác trong tay cự mãng đã không có chút nào sức phản kháng, mới dừng lại tay tới. Vù vù. Cố Huyền đầu đầy đại hãn, đỡ đầu gối từng ngụm thở hổn hển. Tuy là người mang vạn cân cự lực, nhưng như vậy một trận cường độ cao thao tác, với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Hẳn là chết rồi a. Cố Huyền đi tới cự mãng bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện này hậu thiên cửu trọng cự mãng đã sớm chết thấu thấu. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải là mình khí lực kinh người, bắt lại cơ hội dĩ lực phá xảo. Lấy cự mãng kịch độc cùng trên cao nhìn xuống vị trí, một dạng hậu thiên lục trọng võ giả thật đúng là lấy nó không có biện pháp gì. Đáng tiếc chính mình mới vừa sử dụng thủ đoạn quá mức dữ dằn, cự mãng một thân lân giáp bị đánh rách rách dưới dưới, đã không có giá trị. Hậu thiên cảnh yêu thú là không có có yêu hạch, bất quá cự mãng yêu thú trong cơ thể xà đảm vẫn là có giá trị không nhỏ đại bổ chi vật. Cố Huyền đem cự mãng xà đảm đào ra. Lớn như vậy xà đảm ước chừng to cỡ nắm tay tiểu. Trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng, một dòng nước nóng lập tức từ đó tiêu tán đi ra năm. Canh thứ 6, cầu đại gia hoa tươi phiếu đánh giá vé tháng khen thưởng chống đỡ. Chương 7, 7. 500 năm phần linh thảo, 1. Chương 7. 500 năm phần linh thảo, 1. Cổ nhiệt lưu này tụ vào Cố Huyền tứ chi bách mạch, Cố Huyền thân thể quanh thân phát sinh một hồi nhỏ nhẹ giòn vang, phát hiện mình khí lực lại tùy theo gia tăng rồi mấy trăm cân. Không hổ là hậu thiên cửu trọng yêu thú tinh túy, quả nhiên bổ dưỡng. Sau đó, Cố Huyền ánh mắt rơi xuống đầu đỉnh, phía trước cái kia cự mãng bảo vệ sơn động vị trí. Nơi đó, mới là lần này cơ duyên chân chính chỗ. Cũng không biết bên trong sơn động cất giấu chính là bảo bối gì. Ôm tâm tình mong đợi, Cố Huyền đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ đạp, cả người như chim to một dạng nhảy lên, mấy cái mượn lực rất nhanh tới cửa sơn động. Cố Huyền hướng bên trong động nhìn lại, liếc mắt liền chứng kiến một bụi cả người tản ra nhàn nhạt bạch quang cỏ nhỏ sinh trưởng trong huyệt động. 500 năm phân cựu diệp thảo. Cố Huyền đã kinh hỉ lại thất vọng. Vui mừng chính là nơi đây lại có một bụi 500 năm phân linh thảo, thất vọng là tại sao là bụi cây cựu diệp thảo, đổi khác linh thảo cũng được a. Cựu diệp thảo chủ yếu công hiệu chỉ là giải độc, mặc dù là 500 năm phần, giá trị cũng sẽ không rất cao, cũng liền trị giá 2-300 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nếu như 500 năm phân bổ nguyên loại linh thảo, giá trị ít nhất phải bay lên gấp 5 lần ở trên. Chắc không được chỉ là bạch cấp cơ duyên, dù sao chỉ là cựu diệp thảo mà thôi a, nếu như những thứ khác, phỏng chừng đã có thể vào làm cấp. Có đương nhiên so với không có tốt. Mặc dù có chút tiếc nuối, Cố Huyền vẫn là rất nhanh nhâu đem bội cây kia 500 năm phân cựu diệp thảo hái xuống, cẩn thận bỏ vào mang theo người một cái chuyên môn gửi dược thảo trong hộp ngọc. Làm xong đây hết thảy, Cố Huyền cũng nhận được gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ thành công tiệt hồ cơ duyên, thu được thưởng cho, nhân giai trung phẩm thối thể đan 1. Phần thưởng 1 viên nhân giai trung phẩm thối thể đan. Cố Huyền trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Có viên đan dược kia, hắn hẳn rất nhanh là có thể đột phá hậu thiên bát trọng. Sau đó Cố Huyền lại đang chu vi lục soát một phen, xác định không có quên sau đó liền cấp tốc rời đi. Tầm nửa ngày sau, loang thoáng tiếng người từ bên ngoài sơn cốc truyền vào. Đợi lát nữa, các ngươi liền phụ trách cuốn lấy cái kia hậu thiên cựu trọng yêu thú cự mãng, phân tán sự chú ý của nó, ta liền nhân cơ hội bỏ lấy bội cây kia mấy trăm năm phân linh thảo. Một chuyến ba người hướng về cái chỗ này bước đi tới. Cầm đầu chính là Cố Huyền ở đá xanh phường thị đụng phải chính là cái kia Lam Ý võ giả, lúc này Lam Ý võ giả đang ở cho đồng bạn an bài kế tiếp hành động kế hoạch. Nhất thiết phải cẩn thận cái kia cự mãng yêu thú, nó biết từ trong miệng phụt lên nọc độc, nếu như bị thổ trùng có thể gặp phiền toái. Chỉ cần có thể thu được cái kia mấy trăm năm tuổi linh dược, mục đích của chúng ta chuyến này coi như là thành. Trở lại phường thị qua tay một bán, mấy ca mỗi cá nhân đều có thể phân đến mấy trăm nguyên thạch thậm chí nhiều hơn. Lam Ý võ giả nói đến đây, biểu tình đều không khỏi hưng phấn. Hắn hai người đồng bạn cũng thần sắc mừng rỡ, gật đầu không ngừng. Minh bạch, nhất định sẽ không ra đường rẽ, người yên tâm đi. Lam Ý võ giả dẫn hai người đi vào sân cốc, thần sắc cũng theo biến đến thận trọng, trầm giọng nói, chuẩn bị, chờ chút nghe ta chỉ. Ách! Nói được nửa câu, Lam Ý võ giả nhìn lấy đầy đất bừa bãi sân cốc, cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Phát sinh! Chuyện gì? Mấy người liếc mắt liền chứng kiến trên đất cự mãng thi thể, chạy tới nhìn một cái. Huyết vẫn là ấm, hẳn là mới bị người giết chết không cao hơn nửa ngày. Lam Ý võ giả cấp tốc đặt lên vách núi, tìm được trong trí nhớ sơn động vị trí, chui vào. Rất nhanh, hắn vẻ mặt khó coi đi tới, nhìn lấy hai gã đồng bạn nói, đáng chết, bội cây kia mấy trăm năm tuổi linh thảo đã bị người hái đi. Nghĩ đến đây, Lam Ý võ giả trong lòng liền không ức chế được biệt khuất cùng phẫn uất. Còn kém như thế mất một lúc a, đã bị người nhanh chân đến trước, ta hận a. Giá trị mấy trăm thậm chí hơn ngàn lần phẩm nguyên thạch cơ duyên đang ở trước mắt, lại không công bỏ qua, có thể nào làm cho hắn không tức giận ảo não. Lấy đi linh thảo người hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo, xem có thể hay không tìm cơ hội đem linh thảo đoạt lại. Lam Y võ giả không cam lòng nói ra. nhưng hắn một gã đồng bạn lại do dự mà nói ra, xác định sao? Cái này hậu thiên cửu trọng cự mang yêu thú là bị người gắng gượng đập chết, có thể làm được điểm này, lấy đi linh thảo người thực lực đoán chừng phải có hậu thiên thập trọng. Đồng bạn nói giống như một chậu nước lạnh tưới ở Lam Ý võ giả đầu đỉnh, làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy, có thể đan thương thất mã giết chết hậu thiên cửu trọng cự mãng nhân vật, đối phó bọn hắn ba cái hậu thiên bắt trọng chẳng phải là tiện tay bóc tới. Hắn lại vẫn nghĩ lấy đuổi theo trả thù. Đối phương không phải tìm hắn để gây sự đều cảm ơn trời đất. Cái này khiến Lam Y võ giả trong lòng đống nhiên có điểm vui mừng. Còn tốt bọn họ đến chậm một bước, nếu như vừa vặn cùng đối phương đụng với, hiện tại không chừng là dạng gì tình huống đâu. Chúng ta đây, đi thôi. Lam Y võ giả cùng hai gã đồng bạn liếc nhau, có chút sợ cấp tốc rời khỏi nơi này. Chương 8, 8. Hồng sắc cơ duyên. 2. Chương 8. Hồng sắc cơ duyên. 2. Trong rừng rậm, tiếng hổ gầm liên tục, chấn được chung quanh hoa cỏ cây cối run không ngừng. Chỉ là cái này trong tiếng huýt gió dường như mang theo nhẹ nhẹ thống khổ kêu rên cùng cầu xin tha thứ ý. Chết. Đông nhiên tuôn ra quát lạnh một tiếng, kèm theo cự đại muộn hưởng tiếng, toàn bộ bình tĩnh lại. Cố Huyền tùy ý lau máu trên mặt tích, chậm rãi đi tới cự đại hắc hổ bên cạnh thi thể bắt đầu thuần thục khoét xương lấy huyết. Cái này hắc hổ là một đầu hậu thiên cửu trọng yêu thú, thực lực có chút không tầm thường. Nhưng Cố Huyền trong tay vẹn vẹn kiên trì một thời gian uống cạn chun trà liền bị hắn sinh sôi đánh chết. Cố Huyền dùng đao rạch ra hắc hổ thân thể, còn nóng bỏng hổ huyết phun mạnh ra tới. Hắn trực tiếp đem miệng đụng lên đi, miệng lớn của uống đứng lên. Đồng thời, Cố Huyền lại mở ra hắc hổ lưng, đưa tay trộn một cái. Gắng gượng đem một cái xương sống lưng bắt đi ra. Sinh uống hổ huyết, đồ ăn sống hổ tủy. Chờ ăn uống no đủ, Cố Huyền khoảng khắc không ngừng, trực tiếp tại chỗ bày ra hổ ma luyện thể quyết bên trong tư thế động tác tiến hành tu hành. Sau nửa canh giờ, Cố Huyền thu hồi động tác đứng ngay ngắn, toàn thân phát sinh một hồi bùm bùm giòn vang. Không tệ không tệ. Cố Huyền cảm thụ được trong cơ thể dâng trào ra cự lực, có chút thỏa mãn mình bây giờ thực lực tiến độ. Một viên thối thể đan, thêm lên mấy đầu hổ loại yêu thú, không chỉ có để cho ta đột phá tu vi hậu thiên bắt trọng, liền hổ ma luyện thể quyết cũng lớn có tiến triển, hiện tại đã sở hữu tứ hổ nhiều khí lực. Tứ hổ chi lực, chính là 2 vạn cân cự lực. Mặc dù chỉ là phối hợp nhân giai hạ phẩm cầm hổ quyền, một quyền oai, cũng có phá núi nứt đá vĩ lực. Thật giống như mới vừa bị Cố Huyền đánh chết con kia hậu thiên cửu trọng hắc hổ yêu thú. Căn bản không chịu nổi Cố Huyền mấy quyền, vài cái đã bị đánh ngũ tạng câu liệt mà chết. Cố Huyền hiện tại tự nhận có thể chính diện cùng hậu thiên thập trọng đánh một trận là thắng. Liên tại Cố Huyền chuẩn bị lột da ra hổ lúc rời đi, đông nhiên thần sắc khẽ động, nhận thấy được phía trước một cái hướng khác dường như có vang động kịch liệt truyền đến. Các ngươi Lâm gia khinh người quá đáng, ta Diệp Thiên phát thệ, sau này tất sát các ngươi Lâm gia cả nhà. Suy suy. Tiểu tử, ngươi có thể không thể sống quá ngày hôm nay còn là một vấn đề đâu. Xa xa xa. Cây cỏ kịch liệt đung đưa, hai nhóm người một đuổi một chạy đang nghĩ ngợi Cố Huyền cái phương hướng này cấp tốc chạy tới. Hình như là trả thù truy sát. Cố Huyền nhíu mày, chuẩn bị tách ra người này. Hành tẩu giang hồ đệ nhất chuẩn tắc, tận lực tránh cho trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhưng ngay khi Cố Huyền dự định lúc rời đi, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Huyền trước mắt. Đây là một cái tướng mạo có chút thanh niên anh tuấn, bạch y nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt viết đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cố Huyền chứng kiến người này, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, trong mắt đột nhiên có ánh sáng nở rộ, thần sắc cũng biến thành không gì sánh được ngạc nhiên mừng rỡ. Hồng quang phụ thể. Trước mặt cái này bị người đuổi giết thanh niên, trên người thình lình bao phủ một tầng nhàn nhạt hồng quang. Hồng sắc cơ duyên ánh sáng. Đây là Cố Huyền lần đầu tiên đụng với. Thanh niên trên người cơ duyên tuyến thông hướng Cố Huyền phía sau. Nếu như Cố Huyền nhớ không lầm, phía sau mình hình như là một chỗ đoạn nhai. Đoạn nhai, truy sát. Cố Huyền trong lòng nhất thời tự hiểu rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này kế tiếp sẽ bị cửu gia đuổi giết đến đoạn nhai chỗ, sau đó không còn đường để đi, chỉ có thể nhảy núi cầu sinh. Mà ở vách núi phía dưới, thì có một cơ may lớn đang chờ hắn. Hồng sắc cơ duyên, tuy là cái này hồng quang không tính là nồng hậu, nhưng cũng là Cố Huyền chưa từng gặp. Trận này cơ duyên, hắn nhất định phải tiệt hồ. Nguyên bản Cố Huyền còn cũng không tính chạy cái này than nước đục, có thể tưởng tượng muốn tiệt hồ thanh niên cơ duyên. Liền muốn ngăn cản hắn nhảy núi, như vậy, cũng chỉ có thể xuất thủ tương trợ. Nghĩ tới đây, Cố Huyền trực tiếp từ nơi bí ẩn chủ động ngắm đi ra. Cố Huyền đột nhiên xuất hiện, làm cho đuổi trốn ba người đều có chút giật mình. Trốn chạy thanh niên phát hiện Cố Huyền, không ngừng bận rộn ngạc nhiên muốn mở miệng xin giúp đỡ, vị huynh đệ này, có thể hay không? Có thể chờ hắn thấy rõ Cố Huyền tu vi, thần sắc lại cấp tốc thất vọng xuống tới. Chính là hậu thiên bắt trọng mà thôi, liền hắn đều không bằng. càng chưa nói đối kháng phía sau cái kia hai gã hậu thiên thập trọng lâm gia gia đình. Chẳng lẽ, ta Diệp Thiên hôm nay đã định trước phải chết ở chỗ này sao? Thanh niên áo trắng vẻ mặt khổ sáp. Hai gã truy binh lúc đầu chứng kiến Cố Huyền lúc còn kinh ngạc một chút, các loại, chờ, phát hiện Cố Huyền tu vi chỉ có chính là hậu thiên bắt trọng, lập tức lộ ra khinh thường biểu tình. Ở đâu ra hôn tiểu tử, mau mau cút ngay, chớ có gây trở ngại chúng ta lâm gia công tác. Cố Huyền bất vi sở động, chỉ là đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đấy hai người lân cận. Thanh niên áo trắng bị hắn ngăn ở phía sau, thần tình đã mộng bức lại vô cùng kinh ngạc. Mặc dù không biết vì sao Cố Huyền sẽ giúp hắn, hơn nữa còn là lấy hậu thiên bắt trọng thân, không khác lấy trứng trọi đá, tự sát thức hành vi. Thế nhưng, cử động này hãy để cho thanh niên áo trắng có chút cảm động. Thanh niên áo trắng bao hàm cảm kích nhìn Cố Huyền bối ảnh liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ. Hảo huynh đệ, ngươi an tâm đi thôi, phần ân tình này ta Diệp Thiên vĩnh viễn không dám quên. Sau này có cơ hội định giết sạch Lâm gia người báo thù cho huynh. Thứ không biết chết sống, chết cho ta. Lâm gia hai gã hậu thiên thập trọng đảo mắt liền đến gần trước, thấy Cố Huyền không chịu nhường đường, trực tiếp phủ đầu nhất đao hướng Cố Huyền phách chạm mà đến. Lạnh thấu xương đao phong trà sát được thanh niên áo trắng ra mặt làm đau, hắn không đành lòng nhìn nữa, đã nghĩ thừa này cơ hội mau trốn đi. Đúng lúc này, Cố Huyền xuất thủ. Sao sơn chấn hổ. Nhân giai hạ phẩm cầm hổ quyền trung bình bình không có gì lạ nhất chiêu. Nhưng phối hợp tứ hổ chi lực, hai vạn cân cự lực. Một quyền này đánh ra, giống như đất bằng phẳng nổ lên một đạo sấm sét. Phát sau mà đến trước, một quyền hung hăng đánh vào tên kia hậu thiên thập trọng võ giả trên lực 6. Sách mới cầu che chở, phiếu đánh giá vẽ tháng khen thưởng. Chương 9, 9. Miểu sát hậu thiên thập trọng. 3. Chương 9. Miểu sát hậu thiên thập trọng. 3. Giang giác giang giác. Kèm theo liên tiếp khiếp người âm thanh. Bị Cố Huyền một quyền đánh trúng võ giả ngực đột nhiên lom xuống, trong mắt đột xuất. Cả người phảng phất như đạn pháo bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét, trên mặt đất đập ra một cái hố to, lại cũng không một tiếng động. Ách 4. Nguyên bản còn tưởng rằng Cố Huyền sẽ bị Lâm gia truy binh nhất đao chém chết, thanh niên áo trắng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Biểu tình dại ra, liền chẳng khác nào gặp ma. Hậu thiên thập trọng, bị hậu thiên bắt trọng nhất chiêu miểu sát. Hắn chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Mà đổi thành một gã võ giả cũng ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ hồi lâu không phản ứng kịp. Cố Huyền cũng sẽ không cho hắn cơ hội, lấn người đi lên, lại là ẩn chứa tứ hổ lực một quyền. Phanh! Một tiếng trầm đục, người sau như đoạn tuyến phong tranh vậy bay ra ngoài. Thế trên mặt đất dãy rùa vài cái, cũng không động đậy nữa. T. Chính mắt thấy đây hết thảy thanh niên áo trắng nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, khắp khuôn mặt là chấn động cùng hoảng sợ màu sắc. Hai quyền! Hai quyền miểu sát hai gã hậu thiên thập trọng võ giả. Như dễ như trở bàn tay một dạng sạch sẽ gọn gàng. Ở giữa trực tiếp càng hai cái cảnh giới nhỏ. Cái này không biết từ đâu xuất hiện thiếu niên đẹp trai là quái vật sao. Sức chiến đấu không khỏi cũng quá kinh khủng. Nhìn nữa xoay người lại Cố Huyền, thần tình lạnh nhạt, dường như mới vừa giết chết không phải hai cái hậu thiên thập trọng mạnh mẽ đại võ giả, mà là thuận tay đập chết hai con rồi một dạng mạn bất kinh tâm. Thanh niên áo trắng sắc mặt trắng nhợt, khó khăn nuốt vào một bãi nước miếng. Miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, chắp tay nói, Diệp Thiên đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Cố Huyền khẽ gật đầu. Cái này hai gã hậu thiên thập trọng thực lực võ giả cũng không tính là mạnh mẽ, phỏng chừng ở hậu thiên thập trọng bên trong cũng thuộc về đội sổ chi lưu, thêm lên khinh địch sơ suất, bị hắn phân biệt nhất chiêu miểu sát cũng là bình thường. Tại hạ, xin hỏi huynh đài tên là gì? Linh Kiếm Tông, Cố Huyền. Nguyên lai là Linh Kiếm Tông cao đồ, trách không được trách không được. Thanh niên áo trắng trên mặt lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Xem Cố Huyền ánh mắt đã bội phục lại ước ao. Linh Kiếm Tông ở trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều rất có danh khí, rất nhiều người muốn gia nhập đều gia nhập vào không được, Cố Huyền thành tựu Linh Kiếm Tông đệ tử, có thể vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá theo Diệp Thiên, lấy Cố Huyền thực lực như vậy, e là cho dù ở Linh Kiếm Tông trong hàng đệ tử cũng nhất định là nổi tiếng hạng người. Bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Cố Huyền liếc nhìn Diệp Thiên, phát hiện trên người đối phương cơ duyên tuyến vẫn còn ở, hơi thở phào một cái. Diệp Thiên trên mặt lập tức lộ ra phẫn hận màu sắc, cắn răng nghiến lợi nói, Cố huynh không biết, hai người này là Hoàng Phong Thành Lâm gia người làm. Cái kia Lâm gia vô liêm sỉ, mưu đoạt ta bảo vật gia truyền, lại chỉ sự tình bại lộ, liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hôm nay nếu không có hạnh gặp gỡ Cố huynh, ta sợ rằng khó thoát hai người này độc thủ. Cố Huyền gật đầu. Hắn cũng không lưu ý cái này Diệp Thiên nói rốt cuộc là thật hay giả, hắn nghĩ chẳng qua là trên người đối phương cơ duyên mà thôi. Ngay sau đó đem hai gã Lâm gia người làm thi thể thăm dò một phen, tìm ra mấy chục khối hạ phẩm nguyên thạch cùng mấy chai chữa thương đan dược. Xem Diệp Thiên mặt như giấy vàng, một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng, đơn giản đem mấy chai chữa thương đan dược tất cả đưa cho hắn. Diệp Thiên nhất thời cảm động đến hy lý hoa lạc. Cố huynh đại ân đại đức, ta Diệp Thiên trọn đời không dám tương vong. Cố huynh yên tâm, sau này có cơ hội, ta Diệp Thiên nhất định gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại ngươi. Cố Huyền chỉ là cười cười, cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Diệp Thiên dùng chữa thương đan dược, thiên ân vạn tạ rời đi. Để hắn lại nói, hắn lần này đi là muốn tìm một chỗ khổ luyện võ học, sau đó tìm cơ hội hướng Lâm gia báo thủ. Đợi Diệp Thiên ly khai, Cố Huyền lập tức xoay người đi trước vách núi phương hướng. Diệp Thiên trên người cơ duyên tuyến như Cố Huyền sở liệu một dạng, vẫn thông hướng đáy vực bộ phận. Hãy theo Diệp Thiên ly khai, cơ duyên tuyến đang không ngừng trở thành nhạt, có thể chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Phải mau tìm được cơ duyên chỗ vị trí mới được. Cố Huyền không do dự nữa, đường vòng đi tới đáy vực dưới. Ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy màu đỏ nhàn nhạt cơ duyên tuyến rũ xuống đến mặt trên hơn 10 thước chỗ một cái vị trí. Cố Huyền bắt lại một căn leo lên ở trên vách đá to dài dây leo, theo dây leo một đường leo lên đi. Rốt cuộc, đến rồi cơ duyên tuyến chỗ rơi. Cái chỗ này từ trong núi đá liên tục xuất hiện ra một căn méo cổ cây, lá cây che dưới, bên trong còn có một cái xanh đen sơn động. Nếu như ta không có xuất thủ, Diệp Thiên bị cái kia hai cái hậu thiên thập trọng võ giả truy sát, rơi xuống vách núi, cuối cùng sẽ phải rớt tại cái này khỏa méo cổ trên cây, sau đó phát hiện phía sau cây cái sơn động này. Cơ duyên, 8 phần 10 liền trong sơn động. Cố Huyền trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Hồng sắc cơ duyên, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, không biết sẽ có cái gì. Mặc dù kích động, nhưng Cố Huyền cũng không có phớt lờ, mà là xuất ra mang theo người hỏa chiết thắp sáng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong sơn động. Bên trong sơn động rất là chật hẹp, dần dần biến đến rộng mở, phía trước cũng dường như có từng tia tia sáng phóng đi ra. Cố Huyền bước nhanh hơn, đông nhiên rộng mở trong sáng. Tại hắn trước mắt, biểu hiện ra một cái cự đại huyệt động, có sắc trời từ đỉnh đầu khe hở đầu rơi xuống, có chút sáng tỏ sáu. Ngày hôm nay còn có hai canh, phiếu đánh giá vẽ tháng khen thưởng chống đỡ nha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, 10. Truyền thừa y bát, thật lớn một phần cơ duyên. 4. Chương 10. Truyền thừa y bát, thật lớn một phần cơ duyên. 4. Bên trong huyệt động tràn đầy tạo hình khác nhau thạch đũ, còn có một cái sóng gợn lăn tăn thủy đàm trong suốt thấy đáy, thậm chí có thể chứng kiến phía dưới có từng cái màu đỏ nhạt con cá ở bơi qua bơi lại. Cố Huyền liếc mắt liền chứng kiến, thủy đàm bên kia, một đạo trải rộng mạng nhện bóng người đang ngồi xếp bằng tại cái kia. Cố Huyền hai mắt sáng lên, mấy cái thả người liền lướt qua thủy đàm đến rồi bên kia. Chỉ thấy nguyên lai là một chết đi từ lâu nhiều năm xương khô tay rũ xuống ở trước mặt trên tấm đá dường như còn có mơ hồ chữ viết. Cố Huyền thuận tay một trưởng tảo khai trên tấm đá bụi, thấy rõ trên tấm đá chữ. Hận hận hận. Cuối cùng không thể ngưng kết huyền đan, một phen nỗ lực, trôi theo nước chảy. Đợi kiếp sau, lại đạp võ đạo. Trên tấm đá chữ viết, nhất bút nhất họa đều là như đao phong. Giữa những hàng chữ tràn đầy sâu đậm phẫn uất cùng không cam lòng tình. Cố Huyền thần sắc chấn động. Xương khô chủ nhân hận chính mình không cách nào đột phá huyền đan cảnh, chẳng phải là ý nghĩa, hắn khi còn sống chính là một gã linh hải hậu kỳ cường giả. Thiên huyền đại lục võ giả cảnh giới phân chia, hậu thiên, tiên thiên, linh hải, huyền đan, thần tướng, sinh tử, vương cảnh. Linh hải cảnh cao thủ, mặc dù là ở Linh Kiếm Tông cũng có thể đảm nhiệm trưởng lão một vị. Một gã linh hải cảnh hậu kỳ cường giả y bát. Trách không được phần cơ duyên này bị hệ thống bầu thành hồng sắc. Cố Huyền lập tức tìm tòi. Vô danh xương khô vật trên người đại đô tùy thời gian mà hủ bại, chỉ có tay phải trên ngón vô danh mang một chiếc nhẫn còn đang phát tán ra nhàn nhạt sáng bóng. Cố Huyền cầm chiếc nhẫn lên, thần niệm khẽ động, trước mắt đống nhiên xuất hiện một vài thước chiều dài chiều rộng cao không gian. Cố Huyền đại hỉ. Chữ vật linh giới. Dĩ nhiên là trong giới tu hành đáng quý chữ vật linh giới. Loại này nhẫn dùng đặc thù chất liệu luyện chế mà thành. Trong đó tự thành một vùng không gian, có thể dùng đến chứa đựng vật phẩm tùy thân. Cố Huyền hôm nay tới đây Ngân Nguyệt Sơn mạch thí luyện, giết không ít yêu thú, đạt được không ít yêu thú trên người tài liệu. Cũng là bởi vì mang theo bất tiện, mới bỏ được bỏ quên một ít. Nếu có chữ vật linh giới tình huống liền hoàn toàn bất đồng, cùng loại những thứ này tạp vật có thể trực tiếp cất vào linh giới trong không gian, tuyệt không sẽ ảnh hưởng hành động. Cái này miếng chữ vật giới chỉ, đối với Cố Huyền mà nói đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đừng nói là ngoại môn đệ tử, Linh Kiếm Tông rất nhiều nội môn đệ tử cũng không có chữ vật linh giới a. Cố Huyền nhìn lấy trong tay nhẫn yêu thích không buông tay. Phải biết rằng, vẹn vẹn một quả như vậy chữ vật linh giới, ở tu hành giới cũng chí ít cần hơn 10 khối trung phẩm nguyên thạch mới có thể mua được. Đổi thành hạ phẩm nguyên thạch, chính là mấy nghìn. Mấu chốt nhất là, chữ vật linh giới chung còn có đồ đạc. Cố Huyền đem linh giới bên trong tất cả mọi thứ đem ra. Y phục các loại tạp vật, đại lượng chai chai lọ lọ, một bản bí tịch. còn có một bà hắc vỏ trường đao. Cố Huyền trước tiên cầm lên chính là quyển bí tịch kia. Mở ra xem, hai tay không khỏi khẽ run một cái. Tuyệt đao, huyền giai hạ phẩm. Dĩ nhiên là huyền giai hạ phẩm đao pháp. Một môn nhân giai thượng phẩm hổ ma luyện thể quyết liền có thể làm cho Cố Huyền lấy hậu thiên bắt trọng thân vượt cấp kích sát hậu thiên thập trọng. Như vậy, huyền giai công pháp lại nên thật lợi hại. Cố Huyền không biết, nhưng hắn rõ ràng một điểm. Ở Linh Kiếm Tông, tuyệt đại đa số vào tiên thiên nội môn đệ tử, cũng không thể tiếp xúc được huyền giai công pháp. Cố Huyền lấy thêm bắt đầu cùng bí tịch đặt chung một chỗ trường đao. Rút đao ra khỏi vỏ. Thương. Một cỗ sảng giọng khí sơ sát tiêu điều đập vào mặt. Trôi đao đen thui, thân đao giống như một tòa thu thủy. Hảo đao. Cũng là vào tới nhân cấp thượng phẩm bảo đao. Chữ vật linh giới, huyền giai đao pháp, thêm lên một thanh nhân giai thượng phẩm bảo đao. Cái này ba món đồ, cộng lại liền muốn mấy trăm trung phẩm nguyên thạch. Đối với mới bất quá hậu thiên cảnh Cố Huyền mà nói, thật là phần đại cơ duyên. Đáng tiếc, trừ cái này ba món đồ, chữ vật linh giới chung lại không còn lại vật có giá trị. Những thứ kia bình thuốc trong bình thuốc đều giống tuyết, nguyên thạch càng là không có một khối. Bất quá Cố Huyền suy nghĩ kỹ một chút, cái này linh hải hậu kỳ vô danh cường giả ở chỗ này bế tử quan để cầu đột phá huyền đan. Đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không, nhất định là đem trên người sở hữu vật có giá trị đều đổi thành cổ vũ tu vi đan dược và nguyên thạch. Cuối cùng đột phá không thành, buồn bực sầu não mà chết, đan dược và nguyên thạch tiêu hao hầu như không còn cũng là hợp tình hợp lý. Cũng may trả lại cho Cố Huyền để lại một ít bảo vật, xem như là một số lớn di sản. Nếu không phải ta chặn ngang một cước, phần này truyền thừa y bắt chính là Diệp Thiên. Nếu để cho hắn đạt được những thứ này, nói không chính xác thật là có cơ hội giết trở về Lâm gia, báo thủ rửa hận. Cố Huyền trong bụng cảm thán. Liền xông cái này đại cơ duyên phần thượng, hạ thứ yếu là còn có cơ hội nhìn thấy Diệp Thiên, hắn có thể sẽ giúp đối phương một lần. Không đúng. Cố Huyền bỗng nhiên mày nhăn lại, nghĩ đến một vấn đề. Ta rõ ràng đã được đến vô danh cường giả y bát, vì sao hệ thống còn không có nhắc nhở thành công tiệt hồ Diệp Thiên cơ duyên đâu? Tiệt hồ cơ duyên thành công hệ thống thưởng cho cũng từ trước đến nay phong phú, Cố Huyền có thể sẽ không quên. Nhưng chậm chạp không có nhắc nhở hoàn thành, cái này liền có điểm kỳ quái. Không có nhắc nhở, chỉ có thể nói rõ một cái tình huống, phần cơ duyên này, ta vẫn chưa có hoàn toàn thu được. Có thể vô danh cường giả tùy thân chữa vật linh giới đều đã trong tay Cố Huyền nữa à? Chẳng lẽ hắn còn đem bảo vật khác giấu đến huyệt động những địa phương khác? Cố Huyền ôm nghi hoặc, bắt đầu trong huyệt động tìm sáu. Cầu hoa hoa cầu phiếu phiếu nha ba. Chương 11, 11. Sau cùng cơ duyên, tu vi tăng vọt. Nam. Chương 11. Sau cùng cơ duyên, tu vi tăng vọt. Nam. Ba ngày sau, bên trong huyệt động. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang tay cầm trường đao đang ở diễn luyện một môn đao pháp. Ánh đao cuộn, kình phong tứ giật. Uy thế nhìn lấy có chút không tầm thường. Hô! Cố Huyền thu đao mà đứng, thở hững hộc, trên người hôi bảo đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Ba ngày thời gian, vẫn là không thu hoạch được gì. Cố Huyền lau mồ hôi chán, có chút bất đắc dĩ nghi lấy. Bởi vì hệ thống gợi ý chậm chạp chưa từng xuất hiện, chứng minh phần cơ duyên này còn chưa hoàn toàn bị Cố Huyền đào móc hết. Cố Huyền liền vẫn đứng ở cái huyệt động này bên trong, một bên tìm kiếm, một bên tu tập tuyệt đao. Nhưng là, ba ngày nay xuống tới. Cố Huyền hầu như đem lớn như vậy huyệt động lật cả đáy lên trời. Thậm chí ngay cả thủy đàm phía dưới đều lặn xuống đã tìm, vẫn là không thu hoạch được gì. Duy nhất phát hiện, chính là huyệt động trên vách tường vô số đạo vết đao. Nhưng những này vết đao lộn xộn, Cố Huyền nhìn ba ngày cũng không từ đó nhìn ra cái gì như thế về sau. Chỉ có thể cảm giác được những thứ này vết đao đại biểu các loại phiền muộn nóng âu cảm xúc, hiển nhiên là vô danh cường giả khi còn sống tu hành không phải thuận, cơ đao phát tiết lúc lưu lại. Bất quá cũng không tính hoàn toàn không thu hoạch được gì. Chỉ ít, tham quan học tập những thứ này vết đao, để cho ta tuyệt đao đã sắp tu tập đến nhập môn. Cố Huyền thiên tư ngộ tính đều không tính xuất chúng, chỉ có thể nói là một dạng. Huyền giai hạ phẩm tuyệt đao đao pháp tối tâm thâm thúy, căn bản không phải hắn một ít tiểu hậu thiên cảnh võ giả có thể tự hành lĩnh ngộ. Nếu không phải là tuyệt đao đao chủ lưu lại những thứ này vết đao, ba ngày xuống tới, hắn phỏng trừng liền đao pháp cánh cửa ở đâu đều sở không được. Cô. Cố Huyền cái bụng tê. Luyện tập đao pháp tiêu hao quá lớn, đói bụng rồi. Hắn xuất ra tùy thân bao quần áo, muốn tìm một ít lương khô đi ra ăn. Lại phát hiện, ba ngày nay đã đem hắn mang tới lương khô toàn bộ ăn sạch. Muốn đi sao? Cố Huyền bắt đầu do dự. Không có tìm được phần kia ẩn nút cơ duyên, hắn không cam lòng. Có thể cũng không thể một mực tại cái này tốn hao lấy a. Đi ra ngoài tìm chút ăn, sẽ tìm vài ngày. Nếu như tìm không được, cũng chỉ có thể bỏ qua. Cố Huyền hạ quyết tâm. Chuẩn bị xuất động huyệt liệp sắt một đầu yêu thú tới phục vụ thức ăn. Có thể chờ hắn đứng lên, ánh mắt liếc về bên cạnh ao nước, chứng kiến trong ao bơi qua bơi lại từng cái màu đỏ nhạt con cá, trong lòng đống nhiên khẽ động. Còn ra đi săn cái gì yêu thú, cái này có sẵn thức ăn không phải đặt trước mắt nha. Tuyệt đao đao chủ ở chỗ này bế tử quan, không thể thường thường đi ra ngoài, khẳng định cũng phải cần ăn cơm. Những cá này Nhi nói không chính xác chính là hắn đặc biệt nuôi dưỡng ở cái này phục vụ thức ăn. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Huyền trực tiếp cởi y phục xuống nhảy vào trong đầm nước. Chỉ chốc lát sau, liền bắt được mấy cái hoạt bính loạn khiêu cá hồng đi lên. Sau đó, nhóm lửa, cá nướng. Không phải mất một lúc, ngư liền nướng xong. Nướng chín cá hồng nhan sắc buộc phát tiên diễm, hương khí bốn phía, dẫn tới Cố Huyền thèm ăn nhỏ dãi. Hắn khẩn cấp nắm lên một con cá nướng liền hướng trong miệng tiễn. Thịt cá vào miệng tan đi, dị thường ngon. Cố Huyền ăn bất diệt nhạc hồ, rất nhanh liền ăn 5-6 điều cá hồng. Đồng nhiên, Cố Huyền cảm giác một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu từ trong dạ dày truyền ra, kích thích thân thể hắn phát sinh bùm bùm giòn vang, khí lực cũng theo đó tăng thêm một đoạn. Cái gì? Cố Huyền mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy cá trong tay thịt. Cái này cá hồng thịt cá, lại có tăng cường khí huyết công hiệu, thậm chí so với hắn sinh uống hổ huyết đồ ăn sống hổ tủy hiệu quả còn mạnh hơn. Ta biết rồi. Cố Huyền trong đầu hiện lên một tia linh quang, khẽ hô cửa ra, cái này trong đầm nước cá hồng, chính là sau cùng cơ duyên A. Cố Huyền đại hỉ, lúc này nhảy vào trong nước lại bắt mấy cái cá hồng đi lên. Xem ra, ta được đem trong đầm cá hồng ăn hết tất cả, cái cơ duyên này mới tính hoàn toàn bị ta tiệt hồ thành công. Cố Huyền mâu quang sáng quắc, trên mặt trồi lên vẻ mỉm cười. Hiện tại hắn là tuyệt không gấp rồi. Đơn giản bên trong động ở xuống, chuyên tâm tu tập đao pháp, ngược lại đói bụng có thể ăn thịt cá, còn có thể thuận tiện tăng trưởng tu vi của mình. Vì vậy, Cố Huyền bắt đầu chuyên tâm tu tập. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn tham quan học tập huyệt động trên thạch bích vết đao, đao pháp mỗi ngày đều có tiến bộ. Hồ ma luyện thể quyết cũng ở liên tục không ngừng cá hồng thịt cung ứng dưới, tiến triển cực nhanh. Hai ngày thời gian, Cố Huyền khí lực liền tăng cường 5.000 cân, một hổ chi lực. 5 ngày, 2 hổ chi lực. 8 ngày, 3 hổ chi lực 4. Sau nửa tháng, bên trong huyệt động trong suốt thấy đáy trong đầm nước đống nhiên một đạo nhân ảnh nhảy ra, tiểu nhược linh long. Cố Huyền ở trần, trên người bắp thịt cân xứng mà hoàn mỹ, biểu hiện ra lưu tuyến hình mỹ cảm. Cố Huyền vững vàng rơi trên mặt đất, thân thể hơi run lên, nước trên người liền bị hắn toàn bộ run rẩy tẫn. Thuận tay nắm lên cắm trên mặt đất hắc chuôi trường đao, chém ra một đao. Tắc. Đao phong xé rách không khí, phát sinh tiếng gào chát chúa. Chém vào vách đá cứng rắn bên trên thật giống như chém vào trên đậu hũ, tận gốc không có vào. Ầm ầm. Bên trong huyệt động vang lên một hồi tiếng nổ thật to. Hậu thiên cửu trọng. Cửu hổ chi lực. Chọn 45.000 cân cự lực. Tuy là Cố Huyền tuyệt đao mới, chỉ có, khó khăn lắm nhập môn, nhưng một đao này uy lực, như trước khủng bố. Cố Huyền tự nhận, coi như phía trước cái kia hai cái hậu thiên thập trọng lâm gia võ giả không có có lòng khinh thị, ra tay toàn lực. Hắn cũng có lòng tin đem nhất đao lưỡng đoạn. Huyền giai hạ phẩm đao pháp, còn có nhân giai thượng phẩm công pháp luyện thể. Hai người tương gia, uy lực cũng không phải là một đơn giản như vậy. Hồ ma luyện thể quyết đã sắp muốn đại thành, trong đầm nước không biết tên cá hồng cũng mau bị ta ăn xong rồi. Chính là bởi vì cá hồng công hiệu thần kỳ, mới, chỉ có thể dùng Cố Huyền hổ ma luyện thể quyết tiến triển như vậy cực nhanh. Hiện tại, trong đầm nước chỉ còn lại có một điều cuối cùng cá hồng, lẻ loi đang bơi. Cố Huyền đem với lên tới, không để ý đối phương ú hoán ánh mắt, thuần thục mang lên vị nướng. Liên tại Cố Huyền đem này cá hồng cũng ăn vào bụng thời điểm, san san tới chậm gợi ý của hệ thống rốt cuộc vang lên 12. Phiếu đánh giá khen thưởng chống đỡ nha ba. Chương 12, 12. Hậu thiên thập trọng, tuyệt vọng nhất đao, 1. Chương 12. Hậu thiên thập trọng, tuyệt vọng nhất đao, 1. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, gấp 10 lần lĩnh ngộ đan, 1 ngày, 1. Một viên màu xám cho nhạt đan dược xuất hiện ở Cố Huyền trong tay, nhìn lấy bình thường không có gì lạ. Gấp 10 lần lĩnh ngộ đan. Sau khi uống, trong vòng 12 canh giờ, lực lĩnh ngộ trong nháy mắt để cao gấp 10 lần. Cố Huyền đại hỉ, lúc này cầm trong tay đan dược một ngụm nuốt vào. Một cỗ mát lạnh khí lưu dũng mãnh vào Cố Huyền náo hải, Cố Huyền nhất thời cảm giác chính mình đầu não rõ ràng gấp 10 lần, đại não vận chuyển cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Cố Huyền bản thân ngộ tính chỉ là người bình thường tầng thứ, nhưng ở gấp 10 lần lĩnh ngộ đan ra chỉ dưới, ngộ tính của hắn trong nháy mắt để thẳng tới một cái phi thường khoa trương tình trạng, có thể so với thiên tài siêu cấp. Bất quá dược hiệu chỉ có ngắn ngủi 12 canh giờ. Cố Huyền không dám bần thần, cầm lấy hắc vỏ trường đao liền bắt đầu diễn luyện bắt đầu tuyệt đao đao pháp. Đao vừa đến tay, Cố Huyền lập tức cảm giác được bất đồng. Quá khứ đao pháp chung những thứ kia tối tăm thâm thúy, khó có thể lĩnh hội bộ phận, hiện tại dễ dàng đã bị hắn thông hiểu đạo lý, thi triển ra cũng lưu loát không gì sánh được. Cố Huyền một lần diễn luyện lấy tuyệt đao đao pháp, mỗi diễn luyện một lần đều có đại lượng cảm ngộ mới hiện ra tới. Ý như suối tuôn. Mà Cố Huyền đao pháp tạo nghệ cũng ở cực nhanh tăng lên. Vì không phải lãng phí gấp 10 lần lĩnh ngộ đan hiệu quả, Cố Huyền nhất khắc cũng không dám dừng lại nghỉ, không ngủ không nghỉ diễn luyện lấy đao pháp. Trong huyệt động, ánh đao cuộn, kình phong nổi lên bốn phía. Một đạo cao ngất bóng người bị sáng lạn ánh đao bao phủ, uy thế kinh người. Một canh giờ, Cố Huyền liền đem tuyệt đao từ nhập môn tu tới thuần thục. Năm canh giờ, Cố Huyền tuyệt đao tiểu thành, ánh đao như buộc. 11 canh giờ, Cố Huyền tuyệt đao đại thành. Từng chiêu từng thức gian, ánh đao như cầu vồng, đao thế bá đạo tuyệt luân. Lúc này, Cố Huyền cũng không kém đạt được thân thể cực hạn. Một ngày một đêm thời gian không ngủ không nghỉ luyện tập đao pháp, nước gạo chưa vào, hắn thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Cố Huyền thân thể lung lay sắp đổ, gần như sắp muốn bắt không động đao, toàn bằng một cô ý chí chống đỡ không để cho mình ngã xuống. Có thể mặc dù là như vậy, Cố Huyền còn là không nguyện dừng lại nghỉ ngơi. Không có gì khác, gấp 10 lần lực lĩnh ngộ trạng thái thực sự quá khó được. Hiện dưới loại trạng thái này, hắn luyện một lần đao pháp, bù đắp được bình thường luyện 10 lần, 100 lần. Hiện tại ăn nhiều một chút khổ, thường ngày lúc liền có thể ăn ít một chút khổ. Cố Huyền khó khăn nâng lên cầm đao hai tay, muốn thừa dịp sau cùng một chút thời gian tái diễn luyện một lần. Về phải đến mức tận cùng thân thể, cuối cùng một tia thể lực cũng bị nghiền ép đi ra. Hắc vỏ trường đao chiến chiến nguy nguy nâng lên. Cực kỳ cao cường độ, gần như tự ngược tu hành làm cho Cố Huyền gấp 10 lần lực lĩnh ngộ đại não cũng biến thành hỗn độn đứng lên, ánh mắt mơ hồ. Ở nơi này hầu như kế cận hỏng mất hoàn cảnh chung, mặt hướng vách động Cố Huyền chứng kiến trước mắt trên thạch bích vô số vết đao phảng phất sống qua đây. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái tóc thai bù xù quần áo lam lụ nam nhân, hai mắt đỏ thẫm, hai tay cầm đao, trên người hiện ra vô cùng vô tận hận ý cùng không cam lòng. Cố Huyền thân thể hung hăng chấn động. Đây là Tuyệt đao đao chủ lưu lại ở vết đao bên trong chấp niệm. Hận hận hận. Hận thiên bất công. Trăm năm tu hành, cuối cùng không thể ngưng kết huyền đan. Một phen nỗ lực, trôi theo nước chảy. Kết quả là, hóa thành xương khô mở ra. Đợi kiếp sau, lại thập đao. Lại lên võ đạo, đạp tuyệt đỉnh. Vâng. Cố Huyền trong cơ thể hiện ra một cỗ lực lượng mới. Đột phá, hậu thiên thập trọng. Hắn nâng lên trường đao, thanh lượng đôi mắt ở nơi này trong nháy mắt biến thành một mảnh đen nhánh. Một cỗ nồng nặc tuyệt vọng lại không cam ý từ trên người hắn bay lên. Chém ra một đạo nhàn nhạt ánh đao màu đen từ trên trường đao thấu thể mà ra, không có vào vết núi. Vâng. Toàn bộ sơn động phảng phất động đất một dạng, đại lượng toái thạch từ trên vách núi đá lan xuống. Cố Huyền bảo trì hai tay cầm đao tư thế đứng tại chỗ, nhìn lấy trước mặt ẩm ẩm sụp đổ vách núi, trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Một đao này, vâng chịu tuyệt đao đao chủ trước khi chết tuyệt vọng lại không cam, chính là tuyệt vọng nhất đao. Bất luận cái gì đối mặt một đao này người, chắc chắn rơi vào tuyệt vọng cái chết kỳ. Tuy là Cố Huyền hiện tại chỉ là hậu thiên cảnh giới, nhưng hắn biết, một đao này có thể chạm tiên thiên. Gấp 10 lần lĩnh ngộ đan dược hiệu hoàn toàn đi qua. Nồng nặc cảm giác mệt mỏi giống như là thủy triều cuốn tới. Tuyệt đao đại thành, lĩnh ngộ tuyệt vọng nhất đao, lại với cực hạn chung sau khi đột phá thiên thập trọng. Lần này, tính là chân chính viên mãn. Cố Huyền trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lại cũng cầm cự không nổi, một đầu mới ngã xuống đất, trực tiếp ngủ thật say. Ba ngày sau, đá xanh phường thị bên trên, một gã thon dài cao ngất thiếu niên đẹp trai cất bước đi tới. Thiếu niên phong trần phó phó, trên người tản ra nhẹ nhẹ sảng giọng khí sơ xác tiêu điều. Rất nhiều cùng với sát vai người cũng không nhịn được đi theo đường vòng. Chính là từ Ngân Nguyệt trong dãy núi trở về Cố Huyền. Cố Huyền đi tới một nhà chuyên môn thu mua yêu thú tài liệu cửa hàng, đem chính mình chuyến này thu hoạch các loại yêu thú da lông tài liệu các loại, chờ, còn có cái kia một bội 500 năm phân cửu diệp thảo toàn bộ bán ra. Bán 3 khối trung phẩm nguyên thạch và mấy chục khối hạ phẩm nguyên thạch. Sau đó lại mua một ít thối thể dùng dược liệu cùng đan dược các loại, lại trở về Linh Kiếm Tông. Chuyến này xuống núi hơn một tháng thời gian, Linh Kiếm Tông không hề biến hóa, Cố Huyền lại phát sinh thoát thai hoán cốt một dạng thuế biến. Nếu như để người ta biết, trước khi rời đi vẫn chỉ là hậu thiên thất trọng hắn, rồi trở về đã là hậu thiên thập trọng, còn người mang một môn cảnh giới đại thành huyền giai đao pháp, không biết sợ rơi bao nhiêu người cảm. Bước tiếp theo, chính là trùng kích tiên thiên. Bước vào Linh Kiếm Tông sơn môn, Cố Huyền ánh mắt sáng quắc, định cho mình một cái tiểu mục tiêu. Lần này xuất môn, ăn tươi nuốt sống. Y phục cũng biến thành rách mướp, quả thực cùng dã nhân một loại. Cố Huyền xem cùng với chính mình trên người rách dưới hôi bảo, cười khổ nói. Đông nhiên, hắn phát sinh di một tiếng khẽ hô, trên mặt lộ ra có chút thần sắc kinh ngạc. Cố Huyền dĩ nhiên. Thấy được trên người mình cơ duyên tuyến, 8. Cầu cầu cầu, vẽ thang phiếu đánh giá. Chương 13, 13. Nội môn tuyển chọn, thiên định cơ duyên và người định cơ duyên, 2. Chương 13. Nội môn tuyển chọn, thiên định cơ duyên và người định cơ duyên, 2. Cố Huyền phát hiện mình bị mấy trượng bạch quang bao quanh, bạch sắc cơ duyên tuyến thông hướng bên trong sân môn. Cố Huyền mâu quang chớp động, cảm giác kỳ dị. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến thuộc với cơ duyên của mình, tự nhiên muốn truy đi lên xem một chút, rốt cuộc là cái gì. Cố Huyền theo cơ duyên tuyến vẫn đi phía trước, thình lình phát hiện phía trước người càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến rồi một chỗ, rất nhiều người vây tụ tại nơi này. Cố Huyền chen vào, một người mặc lam bào đệ tử ngồi ở trước bàn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tuổi tác, tên. Cố Huyền sửng sốt, lập tức không phản ứng kịp. Lam bào đệ tử không nhịn được mở miệng nói, không phải muốn tham gia nội môn tuyển chọn sao? Không tham gia liền tránh ra điểm, đừng ngăn cản lấy người khác. Cố Huyền lúc này mới nhìn thấy, lam bào đệ tử bên người thẳng đứng một khối bài tử, trên bảng hiệu viết vài cái chữ to, nội môn đệ tử tuyển chọn chỗ ghi danh. Nguyên lai là nội môn đệ tử tuyển chọn, trách không được nhiều người như vậy vây tụ ở chỗ này. Cố Huyền biết, Linh Kiếm Tông hàng năm đều sẽ cử hành một lần nội môn đệ tử tuyển chọn. Sở hữu ngoại môn đệ tử đều có thể tham gia, tuyển chọn 3 vị trí đầu giả, liền có thể gia nhập vào nội môn. Tuyển chọn này phải không giới hạn tu vi, thế nhưng, trên cơ bản mỗi lần tuyển ra thu được tiến nhập nội môn tư cách, đều là tiên thiên cảnh cường giả. Thậm chí, có tiên thiên cảnh tương đối nhiều, thực lực hơi yếu tiên thiên còn pháp tiến nhập 3 vị trí đầu, phải đợi năm thứ 2. Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử phúc lợi có thể sánh bằng ngoại môn đệ tử tốt hơn nhiều lắm. Ngoại môn đệ tử mỗi tháng cung phụng chỉ có 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, nội môn đệ tử là ngoại môn gấp 10 lần, mỗi tháng một khối trung phẩm nguyên thạch. Còn có mỗi tháng hạn ngạch đan dược, phụ trợ tu hành, lại không dùng đảm nhiệm các loại tạp dịch sự vụ. Nhìn nữa báo danh bản phía dưới nói rõ. Phàm đang tuyển chọn trung tiến nhập trước 10 giả, mỗi người thưởng cho nhân giai hạ phẩm thối thể đan 1. 3 vị trí đầu giả, nhân giai trung phẩm thối thể đan 1, nhân giai trung phẩm công pháp 1. Đệ nhất giả, nhân giai thượng phẩm bồi nguyên đan 1, nhân giai thượng phẩm công pháp 1. Phần thưởng này, thấy vô số ngoại môn đệ tử rất là đỏ mắt. Tuyển chọn hạng nhất, dĩ nhiên đã thưởng cho đan dược lại thưởng cho công pháp. Nhân giai thượng phẩm bồi nguyên đan là tiên thiên cảnh võ giả phụ trợ tu hành tuyệt hảo đan dược, cũng có thể cung cấp hậu thiên thập trọng võ giả đột phá tiên thiên dùng, di túc chân quý. Mà nhân giai thượng phẩm công pháp liền càng không cần phải nói, là tất cả ngoại môn thậm chí nội môn đệ tử tha thiết ước mơ đồ vật. Nhìn lấy trên tấm ván tuyển chọn nói rõ, Cố Huyền trong lòng đỗng nhiên sinh ra một hồi hiểu ra. Hắn biết vì sao trên người mình biết hiện cơ duyên. Trên cái thế giới này, có chút cơ duyên là thiên định, mà có một ít thì cần muốn chính mình bằng thực lực đi tranh thủ. Ta muốn báo danh nội môn tuyển chọn. Cố Huyền bước đi đến lam bào đệ tử trước mặt, báo ra tên họ của mình, tuổi tác các loại, chờ tin tức tham gia tuyển chọn. Hắn mới vừa báo danh kết thúc, một cái cao lớn vạm vỡ đệ tử liền chen vào đoàn người. Phiền phức giúp ta báo một cái danh. Tên, tuổi tác. Thạch Trọng, tuổi tác 18. Cường tráng thiếu niên đại đại liệt liệt báo cùng với chính mình tin tức. Cố Huyền nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Bởi vì hắn phát hiện người này cùng chính mình giống nhau, trên người hiện lên bạch sắc cơ duyên ánh sáng. Cái này cường tráng thiếu niên ở ngoại môn dường như hơi có mấy phần danh khí, Cố Huyền nghe được người bên cạnh nghị luận. Thạch Trọng tiên sinh thần lực, có người nói lực cánh tay có chừng hơn 3 vạn cân, coi như là ở hậu thiên thập trọng bên trong cũng có thể cũng coi là cường giả, lần này sợ là hướng về phía tuyển chọn 3 vị trí đầu tới. 3 vị trí đầu không quá có thể, dù sao còn có mấy cái tiên thiên cảnh biến thái ở phía trước chống đỡ đâu, bất quá trước 10 khẳng định không có vấn đề. Đối với, ta cũng cho là như vậy. Cố Huyền mâu quang chớp động, xem ra trên người hiện bạch quang, liền đại biểu có tư cách giác trục tuyển chọn trước 10 thứ tự. Bởi vì trước 10 thường cho, không sai biệt lắm chính là bạch sắc cấp bậc cơ duyên. Còn như 3 vị trí đầu, thậm chí đệ nhất, đoán chừng là lam sắc. Xem ra hậu thiên thập trọng tu vi, chỉ là bị hệ thống phán định là có tư cách tiến vào trước 10A. Bất quá Cố Huyền biết, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Thì như hắn, chính là một cái ngoại lệ. Nội môn tuyển chọn báo danh rằng có cả ngày. Ngày thứ 2, thay một thân mới tinh áo bào cho Cố Huyền sớm đi tới tuyển chọn sân bãi. Nơi đây đã vây tụ không ít ngoại môn đệ tử, tuyệt đại đa số người đều là tới xem náo nhiệt, chân chính tham gia tuyển chọn chỉ là một phần nhỏ. Rất nhanh, vô số đệ tử tập hợp nơi này. Cố Huyền đứng ở trong đám người, nghe người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, dương mắt nhìn lên, có thể chứng kiến giữa sân có hơn 10 người trên người tản ra nhan sắc khác nhau cơ duyên ánh sáng. Có bạch sắc, cũng có lam sắc. Bạch sắc là hậu thiên thập trọng bên trong cao thủ, lam sắc lại là tu vi đã đột phá tiên thiên cảnh ngoại môn cường giả. Một mắt hiểu rõ. Đúng lúc này, một gã người xuyên hắc bào ngoại môn trưởng lão xuất hiện giữa sân, dẫn thủ hạ hơn 10 danh phụ trách duy trì tuyển chọn trật tự Lam Bảo đệ tử, tuyên bố tuyển chọn chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất, đo lực. Chương 14, 14. Đo lực khóa đồng cùng chắc tốc độ mục nhân đường hầm, 1. Chương 14. Đo lực khóa đồng cùng chắc tốc độ mục nhân đường hầm, 1. Mười mấy cao hơn nửa người khóa đồng bị người đặt lên giữa sân, đây cũng là hạng thứ nhất đo lực cần dùng đến đạo cụ. Dơ lên khóa đồng, cũng kiên trì 10 cái hô hấp, thính xong quá. Hắc bào ngoại môn trưởng lão nhàn nhạt tuyên bố quy tắc. Phía dưới tham gia tuyển chọn các đệ tử tất cả đều nóng lòng muốn thử, một người trong đó hậu thiên 10 trọng đệ tử dẫn đầu nhảy ra, xung phong nhận việc nói, ta tới thử xem. Hắn đi tới cự đại khóa đồng bên cạnh, bắt lại khóa đồng ở trên khóa trừ, tràn đầy tự tin đi lên nhắc tới. Lên cho ta. Khóa đồng lúc lắc một cái, lại không có di chuyển. Đệ tử này biến sắc, ngược lại sử xuất lực khí toàn thân, hét lớn một tiếng, bắt đầu. Khóa đồng rốt cuộc loạn choạng mà ly khai mặt đất. Thế nhưng, nắm lên khóa đồng đệ tử khuôn mặt đỏ bừng lên, không đến thời gian 10 hơi thở, liền lực lượng không đông đảo làm cho khóa đồng một lần nữa rơi trên mặt đất. Thình thịch. Khóa đồng rơi trên mặt đất phát sinh tiếng vang trầm nặng, phụ trách tuyển chọn Lam Y đệ tử mặt không thay đổi tuyên bố, thời gian không đủ, không hợp cách. Người vây xem dồn dập biến sắc, có người nhịn không được oán giận. Liên hậu thiên thập trọng đều không thể nâng lên kiên trì 10 cái hô hấp, khóa đồng sợ không phải có 2 vạn cân. Cái này đo lực tuyển chọn không khỏi cũng quá khó khăn a. Chính là khó cái rắm. Một gã cao lớn cường tráng thiếu niên trong miệng phát sinh khinh thường tiếng chê cười, nhảy ra đoàn người. Cố Huyền nhìn đối phương liếc mắt, phát hiện đúng là hắn báo danh lúc đụng phải tên kia gọi Thạch Trọng đệ tử. Chỉ thấy Thạch Trọng đi tới chắc thí dùng khóa đồng bên cạnh, một tay nắm lên một cái, cùng đùa giỡn xiếc ảo thuật giống nhau ở trong tay điên nửa ngày, thẳng đến phụ trách đệ tử tuyên bố đi qua mới thả dưới. Điểm ấy lực lượng đều không có, ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng hậu thiên thập trọng. Nội môn cũng không muốn phế vật. Thạch Trọng khinh miệt quét một vòng chu vi, thi nhiên đi trở về đoàn người. Mới vừa cảm khái khóa đồng quá trọng đệ tử nhóm vừa thẹn vừa giận, nhưng không phải không thừa nhận, Thạch Trọng nói không sai. Nội môn tuyển chọn thứ tự chủ yếu xem đài đấu võ tỉ thí. Trước mặt hạng mục chỉ là vì sàng chọn những thứ kia liền cơ bản thực lực cũng không đạt tiêu chuẩn, thật giả lẫn lộn nhân. Sau đó đo lực hạng mục có điều không lộn xộn tiến hành lấy, có người đi qua, có người đào thải. Rất nhanh, gọi vào tên Cố Huyền. Cố Huyền nghe vậy đi tới giữa sân, nắm lên khóa đồng kiên trì 10 cái hô hấp. Khóa đồng trọng lượng đại khái ở 16.000-17.000 cân dáng vẻ, đối với lực lượng tiếp cận 50.000 cân Cố Huyền mà nói, dơ lên khóa đồng thật giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Giết đừng nói 10 cái hô hấp, coi như là 100 cái hô hấp, 1.000 cái hô hấp, hắn cũng có thể ung dung kiên trì nổi. Có lẽ là bởi vì Cố Huyền thon gầy tuấn mỹ bề ngoài cùng dơ lên khóa đồng bung lỏng tư thái so ra tương phản quá lớn, biểu hiện của hắn gây nên một ít đệ tử chú ý. Người này là ai? Có thể đi qua đo lực khảo hạch, ở hậu thiên thập trọng bên trong cũng coi như được với cao thủ, làm sao phía trước đều chưa nghe nói qua tên của hắn. Như vậy tuổi trẻ liền hậu thiên thập trọng, có thể tính là tiểu thiên tài một quả. Rất nhanh, đo lực phân đoạn kết thúc. Cái này hạng nhất, soát rơi chí ít phân nửa báo danh tuyển chọn đệ tử. Còn lại phân nửa người sau đó tiến hành xuống hạng nhất tuyển chọn, chắc tốc độ mục nhân đường hầm. Mọi người đi tới một chỗ đầu hẻm, từ đầu hẻm bên ngoài, có thể chứng kiến bên trong loáng thoáng dường như sắp đặt một ít lắc lư đi lại mục nhân. Một chén trà bên trong đi qua mục nhân đường hầm, xem như là hợp cách. Phụ trách đệ tử lớn tiếng tuyên bố hạng mục quy tắc, sau đó bắt đầu điểm danh. 5 người một tổ. Đồng thời bắt đầu tiến hành. Tổ thứ nhất người ở phụ trách đệ tử tuyên bố dưới tiến nhập mục nhân đường hầm. Ở bên ngoài người giớn cổ lên muốn dò xét tình huống bên trong, lại chỉ có thể nghe được loáng thoáng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. A. Người bên ngoài nghe được mí mắt trực nhảy, dồn dập suy đoán người ở bên trong đến cùng ở trải qua cái gì. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chun trà đi qua. Đội thứ nhất 5 người tiểu tổ, chỉ có 2 người thành công chạy ra mục nhân đường hầm, đạt được điểm kết thúc. Một người trong đó nửa người còn có cháy đen cháy vết tích, giống như bị lửa cháy quá giống nhau, có chút chật vật. Ngay sau đó, vài tên phụ trách đệ tử vội vã chạy vào mục nhân ngõ hẻm trong, đem 3 người còn lại hoặc đỡ hoặc mang ra ngoài. Còn lại 3 người, có khập khiễng, mặt mũi bầm dập. Có sắc mặt tái nhợt, mềm yếu vô lực. Có hôn mê bất tỉnh, giống như là trúng độc. 2 gã thành công thông quan đệ tử lòng còn sợ hãi nói ra, bên trong có chậu than, độc tiễn, mê hương, hố cắt các loại, chờ. Bấy giờ, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Còn có một nhân chặn đường, từng cái đều có hậu thiên thập trọng thực lực. Đám người nghe thấy chi biến sắc, rốt cuộc biết vì sao mấy người kia dáng dấp thê thảm như thế. Cửa ải này, so với đệ nhất quan muốn khó nhiều lắm. Không chỉ có tốc độ cùng thân pháp, còn khảo giác tùy cơ ứng biến năng lực cùng thực lực. cái này hạng nhất chắc tốc độ tỷ lệ đào thải so trước đó cũng cao rất nhiều. 5 người một tổ xông cửa tiểu đội, mỗi lần đều có ít nhất 2 người bị loại bỏ. Rất nhanh, đến phiên Cố Huyền lên sân khấu. Tính theo thời gian bắt đầu. Theo phụ trách đệ tử ra lệnh một tiếng, Cố Huyền cùng 4 người khác cùng nhau vọt vào một nhân đường hầm. Cố Huyền biết, thân pháp của mình cũng không sống ra, muốn thông qua cửa ải này, phải tận lực tránh cho đạp phải bấy giờ, còn có bị một nhân vướng hữu. Chương 15, 15. Ngươi sai rồi, ngươi ngay cả trước 10 vào không được, 2. Chương 15. Ngươi sai rồi, ngươi ngay cả trước 10 vào không được, 2. Cố Huyền một cú đạp nặng nề, trên mặt đất giẫm ra một cái hố cạn, cự đại sức bật làm cho hắn như mũi tên một dạng xông ra. Cố Huyền người đầu tiên xông vào một nhân đường hầm, lập tức xúc động cơ quan bên trong. Mặt đất dưới chân đột nhiên sụp xuống, Cố Huyền vội vàng nhảy lên, có thể hai bên tường lại đột nhiên có tên nỏ bắn ra. Cố Huyền ở giữa không trung xoay thân thể, thuận tay đẩy ra mấy phát cung tiễn, khó khăn lắm tránh thoát một tua này bấy dập. Nhưng cái này một ít nhỏ dây dưa, sau lưng mấy người cũng đuổi theo. Có một người vóc dáng thon gầy đệ tử thân pháp hơn nữa xuất sắc, rất nhanh đạt được cùng Cố Huyền chạy song song với tình trạng. Lúc này, có một nhân chặn đường, thon gầy đệ tử trong mắt lóe lên một tia âm hiểm, chủ động hướng Cố Huyền tới gần, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời cùng một nhân cùng nhau công kích Cố Huyền, hàm hắn với hám địa. Cố Huyền cũng không có phát hiện điểm ấy, bên người hắn một con mục nhân đang ở hướng hắn phát động công kích. Cố Huyền hung hãn ra quyền. Oeng. 45.000 cân cự lực một quyền khắc ở mục nhân ngực. Nhất thời chỉ nghe răng rắc một tiếng, cao hơn 2 mét khổng lồ mục nhân cùng rơm dạ giống nhau bay rớt ra ngoài. Bên cạnh thon gầy đệ tử thấy như vậy một màn đồng tử rụt lại một hồi, trong mắt lóe lên một tia sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi màu sắc. Lập tức dập tắt trong lòng tâm tư xấu, cấp tốc cách Cố Huyền xa xa. Một chén trà không tới thời gian, Cố Huyền lao ra một nhân đường hầm. Qua cửa. Phụ trách đệ tử cao giọng tuyên bố. Cố Huyền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu yên lòng quan sát người khác xông cửa quá trình. Một nhân đường hầm tuy khó, bị loại bỏ đệ tử rất nhiều, nhưng thành công thông quan người cũng không ít. Thời gian sử dụng so với Cố Huyền thiếu có khối người. Cố Huyền thậm chí chứng kiến, có một gã tướng mạo anh tuấn thanh niên gần mất không đến thời gian uống cạn nửa chén trà thì thành công xuyên qua một nhân đường hầm, hơn nữa gương mặt ung dung cùng bình thản. Trên người người này, hiện lộ lấy hai trượng nhiều lang quang, là ở giữa sân cơ duyên nồng hậu nhất. Cũng ý nghĩa, thực lực của người này tối cường, là có hy vọng nhất đoạt được tuyển chọn đệ nhất chọn người. Trầm Lãng. Cố Huyền nghe người ta đàm luận bắt đầu tên của người nọ. Trầm Lãng sư huynh năm ngoái liền thăng cấp tiên thiên A, như thế nào còn ở lại ngoại môn. Chắc là cố ý đợi đến lần chọn lựa này, nếu như đoạt giải nhất lời nói, nhưng là có thể không duyên cớ nhiều một môn thượng phẩm công pháp đâu. Ai, Trầm Lãng sư huynh ở. Lần chọn lựa này 3 vị trí đầu cùng trước 10 vị trí lại thiếu 1. Nói hình như không có Trầm Lãng sư huynh ngươi là có thể vào trước 10 giống nhau, ngươi không phải đệ nhất quan đã bị xuyên xuống. 4. Ngoại trừ Trầm Lãng ở ngoài, trang thượng mặt khác hai cái người mang lam sắc cơ duyên, đồng dạng là tiên thiên cảnh cường giả. Một cái gọi Ngô Thiến nữ đệ tử, mày liêu mắt hạnh, tuổi trẻ mà mỹ. Còn có một cái niên kỷ cùng Cố Huyền không sai biệt lắm, ở ngoại môn thường có thiên tài danh xưng là thiếu niên, tên là Bộ Tấn Hoan. Ba người này, chính là lần này tuyển chọn lớn nhất đứng đầu, ở cửa thứ 2 mục nhân ngõ hẻm trong, ba người bọn hắn thời gian sử dụng là ngắn nhất, có thể tính được công nhận 3 vị trí đầu, thì nhìn ai có thể giành được chiếm được đầu chủ. Chỉ cần Cố Huyền có thể đánh bại ngay trong bọn họ tùy ý một vị, liền tính là tiệt hồ trên người bọn họ cơ duyên. Rốt cuộc, hạng thứ 2 mục nhân đường hầm chắc tốc độ toàn bộ tuyển chọn hoàn tất, lại xuyến xuống phía dưới gần một nửa nhân, chỉ còn lại có 50 người không đến. Những người này được an bài trình diện chúng rút thăm. Tiến hành sau cùng nhất đối nhất đọ sức. Cố Huyền. Phụ trách đệ tử thét lên tên Cố Huyền, Cố Huyền tiến lên, ở trong giường gỗ rút ra một viên cây thăm bằng trúc. Trên cây thăm bằng trúc viết 17 chữ, cùng 17 đối ứng ký số lượng là 41. 41 là ai? Cố Huyền đang nghĩ ngợi, chợt nghe vang lên bên tai một cái hảo phóng âm thanh. Ta là 41, số 17 ký là cái nào? Cố Huyền quay đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện rút trúng số 41 dĩ nhiên là phía trước vẫn luôn cố gắng có ấn tượng tên kia cường tráng thiếu niên Thạch Trọng. Không nghĩ tới vòng thứ nhất dĩ nhiên gặp được hắn. Bất quá, chỉ cần là không có đụng với tiên thiên tổ ba người coi như vận khí không tệ. Rút được cùng tiên thiên tổ ba người tỉ thí ba gã đệ tử biết kết quả phía sau sắc mặt nhất thời biến đến không gì sánh được xấu xí, như cha mẹ chết. Rút được Trầm Lãng ba người thành tiểu đối thủ, hầu như có thể phán định trước giờ bị knock out. Ngay trong bọn họ có người còn nghĩ trùng kích tuyển chọn trước 10, cái này hy vọng toàn bộ phao thang. Rất nhanh rút thăm hoàn tất, từng tổ người bị phân phối đến trên quảng trường nhỏ bất đồng tỷ đấu đài. Cố Huyền đi tới chính mình tỷ đấu đài vị trí, chứng kiến cường tráng thiếu niên Thạch Trọng đã tại vậy chờ lấy hắn. Chứng kiến Cố Huyền, Thạch Trọng nhếch miệng cười, ha hả nói, vận khí không tệ, đi lên liền đụng tới một cái yếu, nếu như vận khí có thể vẫn tốt như vậy xuống phía dưới, nói không chừng ta còn có thể chen vào ba vị trí đầu đâu. Người vây xem bên cạnh cũng nghị luận, Thạch Trọng nhân giai hạ phẩm võ học thiết trưởng đã luyện đến đại thành cảnh giới, đao kiếm tầm thường khó làm thương tổn. Thêm lên thiên sinh thần lực, có chừng 30.000 cân cự lực, hậu thiên thập trọng trung thật không có mấy người có thể đánh được hắn. Nếu như Trầm Lãng Nô Thiến, Bước Tầm Hoan ba người trước giờ gặp gỡ, Thạch Trọng thật có khả năng chen vào ba vị trí đầu. Cái này gọi là Cố Huyền thiếu niên xem hai cửa trước biểu hiện, dường như thực lực cũng thật không tệ, tranh giành trước 10 có hy vọng. Đáng tiếc, vòng thứ nhất liền đụng phải Thạch Trọng. Thanh Cửu ngoại môn ở giữa khá có danh tiếng cao thủ, vây xem các đệ tử rõ ràng càng có khuynh hướng xem trọng Thạch Trọng. Thạch Trọng hiển nhiên cũng một chút cũng không có đem Cố Huyền để vào mắt. Cố Huyền bình tĩnh mở miệng nói, ngươi sai rồi, vận khí của ngươi rất kém cỏi, bởi vì ngươi liền trước 10 còn không thể nào vào được. Thạch Trọng nghe nói như thế, ánh mắt hơi nheo lại, cười lạnh nói, hy vọng ngươi đợi lát nữa còn có thể như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong, hắn vặn một cái thân liền thật nhanh hướng Cố Huyền xông lên. Chương 16. Khí huyết đan, thập hổ chi lực. 1 năm. Chương 16. Khí huyết đan, thập hổ chi lực. 1 năm. Thạch Trọng tuy chỉ là thiếu niên, vóc người hình thể so với thành niên nhân cao hơn trắng chút. Lúc này hắn như sư tử vồ thọ vậy hướng Cố Huyền vọt tới, đồng thời xuất trưởng. Thiết trưởng. Cái này môn nhân giai hạ phẩm công pháp, sớm bị Thạch Trọng tu tập đến cảnh giới đại thành, phối hợp hắn trời sinh thần lực, hơn 3 vạn cân khí lực. Một trường này kình phong quả thực như giống như cương đao cạo người, trực tiếp mang theo bụi mù trận trận. Đứng sau lưng Cố Huyền, mặt hướng Thạch Trọng vây xem đệ tử, dù cho không phải ở trên lôi đài, đối mặt Thạch Trọng một trường này sợ người khí thế, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui lại mấy bước. Quả thực tựa như một đầu tóc cuồng hậu thiên thập trọng yêu thú lợn rừng đấu đá lung tung mà đến. Một trường này, sợ là liền tiên thiên cảnh cũng không dám đón đỡ a. Cái này Cố Huyền không có vũ khí, tay không ứng đối Thạch Trọng một trường này, phỏng trường tay chân đều muốn đoạn mất. Liền tại bên sân người vây xem kinh hãi cảm thán thời điểm, Dương Trần bên trong, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đột nhiên tiến lên một bước. Ra quyền. Hống. Trong thoáng chốc, đám người phảng phất nghe được quyết đấu trên đài có thật thấp tiếng hổ gầm vang lên. Ngay sau đó, phanh, một tiếng trầm muộn tiếng đánh, kèm theo thanh thúy, xương cốt gãy lịa thanh âm. Giang giác, có người kêu thảm thiết, thân ảnh khổng lồ như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Vây xem đệ tử dồn dập mở to hai mắt, nỗ lực thấy rõ cuộc tỉ thí này kết quả. Chờ bụi mù dần dần tán đi, quyết đấu trên đài tràng cảnh rõ ràng phơi bày ở trước mặt mọi người. Phía dưới đệ tử vây xem nhóm ánh mắt đột nhiên trợn to, trên mặt lộ ra khiếp sợ lại thần sắc bất khả tư nghị tới, trong miệng khẽ hô, cái này. Điều này sao có thể? Chỉ thấy, mới vừa còn ý thái cuốn phát, khí thế kinh người Thạch Trọng lúc này đang té trên mặt đất. Mặt như giấy vàng, đại giọt lớn mồ hôi từ hắn cái trán lăn xuống, vẻ mặt đều là thống khổ và khiếp sợ màu sắc. Thạch Trọng tay trái gắt gao che cùng với chính mình cánh tay phải, hắn cánh tay phải, phơi bày một cái quỷ dị góc độ mềm vặt túi ở một bên. Rất hiển nhiên, mới vừa kêu thảm thiết bay ngược nhân chính là Thạch Trọng. Thiên sinh thần lực, lực cánh tay có chừng hơn 3 vạn cân Thạch Trọng cùng Cố Huyền đang đối mặt hoành, kết quả dĩ nhiên là lấy Thạch Trọng cánh tay phải gãy xương kết quả vì cáo chung. Kết quả này, thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nhìn nữa Cố Huyền, bình bình đạm đạm đứng tại chỗ, thong thả thu quyền. Mới vừa cái kia một cái đối hoành, với hắn mà nói, dường như một điểm ảnh hưởng đều không có. Khí lực của ngươi, làm sao có khả năng còn lớn hơn ta? Thạch Trọng vẻ mặt khó có thể tiếp thu xong Cố Huyền giống to hơn. Cố Huyền nhưng chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã sớm nói, ngươi ngay cả trước 10 còn không thể nào vào được. Nói xong, xoay người liền đi. Bên cạnh vây xem ngoại môn đệ tử xem Cố Huyền trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng khiếp sợ, không tự chủ tránh ra một con đường, nhìn theo Cố Huyền ly khai. Chờ Cố Huyền vừa đi, tiếng nghị luận mới, chỉ có, mãnh địa vang lên. Ngoa tào, không nghĩ tới cái này Cố Huyền thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, liền Thạch Trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Thạch Trọng khí lực nhưng là có chừng hơn 3 vạn cân a, có thể tay không trưởng ngã xuống hậu thiên thập trọng yêu thú, Cố Huyền một quyền là có thể đem hắn đánh thành gãy xương, cái kia Cố Huyền khí lực nên lớn bao nhiêu. T, chúng ta ngoại môn, lại vẫn cất giấu như vậy quái vật. Đáng tiếc Thạch Trọng, hoàn toàn có trùng kích trước 10 tư bản, kết quả nửa đường giết ra cái Cố Huyền. Nghe người bên cạnh nghị luận, quyết đấu trên đài Thạch Trọng trên mặt lúc xanh lúc trắng, vừa xấu hổ, thêm lên thụ thương, trực tiếp xỉu. Cùng lúc đó, đứng ở góc Cố Huyền đạt được hệ thống gợi ý. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, nhân giai hạ phẩm khí huyết đan 1. Bạch sắc cơ duyên, thưởng cho nhân giai hạ phẩm đan dược hợp tình hợp lý. Làm cho Cố Huyền cảm thấy vui chính là, hệ thống tưởng thưởng là có thể tăng cường khí huyết đan. Linh thưởng cho, trực tiếp dùng. Vâng! Cố Huyền cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết một hồi cuồn cuộn, tăng vọt một đoạn, nguyên bản là tiếp cận đại thành hổ ma luyện thể quyết trực tiếp đại thành, khí lực lại phồng 5.000 cân, đạt được công pháp chung miêu tả, thập hổ chi lực. Cũng chính là chọn 50.000 cân quyền lực. Mà Cố Huyền tu vi, cũng hướng về tiên thiên cảnh lại mại một bước. 50.000 cân quyền lực, phía sau nếu là đối đầu những thứ kia vốn có hy vọng tiến nhập trước 10 tuyển thủ, đánh bại bọn họ, còn có thể thu được thưởng cho. 50.000 cân xa xa không phải của ta cực hạn. Cố Huyền ánh mắt sáng quắc, trong lòng mừng rỡ, cứ như vậy, tranh đoạt tuyển chọn đệ nhất liền có nắm chắc hơn. Cố Huyền một quyền miểu sát thạch trọng, kết thúc tốc độ chiến đấu xem như là mau. Hắn lúc rảnh rỗi đi quan sát người khác quyết đấu, cường điệu này đây Trầm Lãng cầm đầu ba gã tiên thiên cảnh tuyển thủ. Lại phát hiện ba người này giải quyết tốc độ của đối thủ còn nhanh hơn hắn, chỉ có thể thôi. Rất nhanh, vòng thứ nhất quyết đấu kết thúc. Còn lại hơn 20 người, cây thăm bằng trúc thống nhất thu hồi, tiếp tục tiến hành xuống một vòng rút thăm. Đợt thứ hai Cố Huyền vận khí không phải quá tốt, rút được một cái thực lực bình thường đối thủ. Đương nhiên, đây là với hắn mà nói vận khí không tốt, bởi vì nếu là có thể rút được trước 10 tuyển thủ hạt giống, hắn liền lại có thể có thưởng cho có thể cầm. Đối với những người khác mà nói, ước gì đối thủ có thể yếu một điểm đâu. Trận thứ hai quyết đấu, Cố Huyền vẫn là như trước lấy một quyền sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết đối thủ. Thập hổ chi lực, ở hậu thiên thập trọng cảnh giới bên trong xác thực có thể tính là quét ngang. Sau đó, chính là trận thứ ba, trận thứ tư. Chương 17, 17. Triền Vân Thủ, 2 năm. Chương 17. Triền Vân Thủ, 2 năm. Phanh. Quyết đấu trên đài, Cố Huyền thu quyền, nhìn lấy ngược lại ở trước mặt mình miệng phun tiên huyết. Vẻ mặt kinh hãi đối thủ, thản nhiên nói, ngươi thua. Ngoa tào. Dưới trận lập tức buộc phát ra một hồi thán phục. Quá mạnh mẽ Cố Huyền, lại là một quyền kết thúc chiến đấu. Cho tới bây giờ, sẽ không người có thể buộc hắn ra khỏi quyền thứ hai. Ngoại trừ Trầm Lãng bọn họ ba gã tiên thiên, liền Cố Huyền có thể làm được điểm này. Cố Huyền người này ẩn giấu quá sâu, hắn tuyệt đối là lần này nội môn tuyển chọn nhất đại hắc mã. Không làm tốt, Cố Huyền có thể sát tiến ba vị trí đầu đâu. Không có khả năng. Ba gã tiên thiên phía trước đều không có lẫn nhau gặp phải, kế tiếp liền thừa lại bọn họ và Cố Huyền bốn người, cuộc kế tiếp Cố Huyền nhất định phải gặp phải trong bọn họ một người trong đó, bất kể là ai, đều không có phần thắng. Cũng là, Cố Huyền không để ý đến người bên cạnh nghị luận, một mình đi tới một bên. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, nhân giai hạ phẩm khí huyết đan 1. Mới vừa đánh bại đối thủ kia, là Cố Huyền giải quyết hết, bao quát thạch trọng ở bên trong cái thứ ba trước 10 tuyển thủ hạt giống. Lại một viên khí huyết đan tới tay. Yên lặng uống vào, cảm thụ được trong cơ thể khí huyết như thủy triều bắt đầu khởi động. Ở hổ ma luyện thể quyết đại thành sau đó, khí huyết đan mang cho Cố Huyền khí lực tăng trưởng sẽ không rõ ràng như vậy. Nhưng ba viên khí huyết đan, làm cho Cố Huyền tu vi hướng về hậu thiên thập trọng viên mãn cảnh giới không ngừng đẩy mạnh, khí lực vẫn là gia tăng rồi mấy ngàn cân. Hiện tại Cố Huyền khí lực là hơn 53,000 cân. So với mới vừa tham gia tuyển chọn lúc, tăng cường ước chừng hơn 8.000 cân. Nếu là ta tự mình tu luyện lời nói, ít nhất cũng phải mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm. Quả nhiên, nội môn tuyển chọn với ta mà nói là một hồi cơ duyên, người định cơ duyên. Cố Huyền hít sâu một hơi, cũng không có bất kỳ thả lỏng. Sau đó, mới thật sự là khiêu chiến bắt đầu. Cuộc kế tiếp hắn không thể tránh khỏi phải tao ngộ ba gã tiên thiên bên trong một vị. Quyền lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, quét ngang hậu thiên dư giả, nhưng đối đầu với tiên thiên cường giả không nhất định có thể dùng. Bất quá! Hắn còn có con bài chưa lật không có ra. Đại thành tuyệt đao đao pháp, còn có chính mình lĩnh nộ cái kia tuyệt vọng nhất đao, mới là chính mình tranh đoạt tuyển chọn đệ nhất chân chính sức mạnh chỗ. Bốn nhà hai bắt đầu rút thăm. Cố Huyền đối với Ngô Thiến. Trầm Lãng đối với Bộ Tấn Hoan. Cuộc kế tiếp đối quyết an bài rất mau ra tới, Cố Huyền đối thủ là ba gã tiên thiên bên trong duy nhất nữ tính. Cái này hai trận quyết đấu, vô luận là cái nào một chàng đều đã định trước đặc sắc, sở dĩ không lại đồng thời tiến hành. Mà lại an bài một hồi tới. Trận đầu tiên là Cố Huyền đứng đối nhau Ngô Thiến. Lớn như vậy quyết đấu đài, hơn 1.000 danh ngoại môn đệ tử đem sân bãi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cố Huyền cùng Ngô Thiến đứng ở trong đó. Không nghĩ tới Cố Huyền đúng dĩ nhiên là Ngô Thiến, nữ tử người yếu, lấy Cố Huyền một thân ma lực, nói không chừng thật có thể có cơ hội chiến thắng Ngô Thiến. Người quá ngây thơ rồi, tiên thiên hậu thiên chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bị lau sạch. Đúng vậy à. Cố Huyền bị thua cơ hồ là có thể đoán được, thì nhìn hắn có thể ở Ngô Thiến thủ hạ chống đỡ đã bao lâu. Bên sân, mọi người đều ở kịch liệt thảo luận. Cố Huyền cũng ở dò xét mình đối thủ. Nô Thiến là một nữ nhân rất đẹp, tướng mạo dáng đẹp, vóc người nóng bỏng, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui quan cảm. Nhưng càng là như vậy, Cố Huyền càng không phải dám xem thường. Bởi vì Cố Huyền biết, ở tu hành giới, nữ nhân càng xinh đẹp, càng không dễ chọc. Quyết đấu rất sắp bắt đầu. Cố Huyền tuyển trạch chủ động tiến công. Hống. Quyền tùy thân đi, túi đầu tiếng hổ gầm ở trong sân vang lên. 53,000 cân một quyền, xé rách không khí, mang theo trận trận kình phong đánh thẳng Nô Thiến mặt. Nô Thiến thần sắc không thay đổi, Vương Thiên Thiên Ngọc Thủ chủ động chào đón. Cố Huyền trong lòng vui vẻ, hắn chỉ sợ đối phương không phải với hắn ngay thẳng mặt, chỉ cần dám tiếp, chính là chuyện tốt. Nhưng ngay khi Cố Huyền nắm đấm gần đối lên Nô Thiến Ngọc Thủ lúc, Nô Thiến đột nhiên biến hóa quyền bị trường, cánh tay dường như linh xà một dạng quấn lên tới. Lôi kéo xé ra, đẩy đưa tới. Cố Huyền chợt cảm thấy một cỗ cuộn trào mãnh liệt đại lực hướng mình vọt tới, đang 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 liền lùi lại hết mấy bước. Đây là cái gì võ học? Cố Huyền nhịn không được khẽ hô. Hắn mới vừa một quyền kia, cảm giác mình thật giống như đánh vào mở ra trên bông vải, mềm nhũn không chút nào thụ lực. Không chỉ có như vậy, chính mình đánh ra đại bộ phận lực lượng còn bị tặng trở về. Nô Thiến rõ ràng là đang mượn lực lượng của hắn tới đánh hắn. Nghe được Cố Huyền đặt câu hỏi, Nô Thiến tạm thời ngừng tay, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đây môn triền vân thủ, am hiểu nhất chính là lấy nhu hoa cương, khí lực của ngươi mặc dù lớn, nhưng không thể gây thương tổn được ta mảy may. Triền vân thủ. Tàng kinh các bên trong có môn võ học này sao? Cố Huyền cau mày. Nô Thiến không nói gì. Cố Huyền cũng rất nhanh phản ứng kịp. Cái này nhất định là nhân giai trung phẩm võ học trở lên. Nô Thiến tuy là còn không có vào nội môn, nhưng nàng đã vào tiên thiên, linh kiếm tông quy củ, chỉ cần đột phá tiên thiên, liền có tư cách đi trước tàng kinh các lầu 2 chọn một môn công pháp võ học. Xem Nô Thiến thủ pháp, hiển nhiên tu tập môn võ học này thời gian cũng không ngắn. Bản thân liền là tiên thiên, võ học phẩm cấp bên trên còn có áp chế, xác thực là có chút khi dễ người. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo quy củ như vậy đâu. Cố Huyền lại nếm thử tấn công mấy lần, nhiều lần đều bị Ngô Thiến triển vân thủ khắc chế. Quyết đấu trên đài hổ tiếu liên tục, lại mơ hồ lộ ra một tia biệt khuất cùng không cam lòng ý. Phanh! Thuận tay một trưởng đem Cố Huyền đẩy đưa đi ra ngoài, Ngô Thiến mở miệng lần nữa. Vung tha đi, hậu thiên luyện thể, thiên thiên luyện khí. Khí lực của ngươi mặc dù lớn, nhưng thể lực luôn luôn tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Ta nội kính lại có thể liên tục không ngừng bổ sung. Hơn nữa, cho tới bây giờ, ta còn chưa chân chính triển khai thế tiến công đâu. Chính như Ngô Thiến nói, luân phiên tiến công, Cố Huyền thể lực tiêu hao không ít, cái chán đã rướm mồ hôi. Trái lại Ngô Thiến, mặt không phải chân thật đáng tin, vẫn là một bộ thành thạo tư thái. Liên đệ tử vây xem nhóm đều rối rít lắc đầu, mở miệng nghị luận. Chương 18, 18. Tuyệt đao xính uy, bại tiên thiên, 3 năm. Chương 18. Tuyệt đao xính uy, bại tiên thiên, 3 năm. Ngô Thiến nói không sai. Thiên thiên theo sau thiên chênh lệch quá xa. Đúng lúc Cố Huyền quyền pháp lại bị Ngô Thiến triển vân thủ khắc chế, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Tiên thiên có thể nội kính thấu thể, uy lực mạnh hơn hậu thiên cảnh không chỉ gấp 10 lần, các loại, chờ, Ngô Thiến nghiêm túc, Cố Huyền chắc chắn thất bại. Yên lặng điều tức Cố Huyền nghe được những lời này, ngẩng đầu lên. Ngươi nói không sai, thế nhưng... Cố Huyền trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị, chân thành nói, ta còn chưa có thua đâu. Ngô Thiến đôi mi thanh tú cau lại. Lạnh lùng nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta hiện tại để ngươi biết, cái gì là tiên thiên cảnh thực lực. Nói, Nô Thiến lay động thân hình, thay đổi phía trước bị động phòng ngự tư thái, chủ động hướng Cố Huyền đánh tới. Đồng thời, Nô Thiến hai tay bổ sung một tầng mắt trần có thể thấy nhàn nhạt bạch quang, vũ động gian, gạt ra nhẹ nhẹ khí lãng, thanh thế kinh người. Đây cũng là tiên thiên cảnh cường giả mới có thể có nội kính. Đối mặt uy thế như thế, Cố Huyền lại đứng tại chỗ một bước không lùi. Không có làm ra bất luận cái gì né tránh, dường như đã bỏ đi sở hữu chống cự. Liên tại mọi người đều cho rằng Cố Huyền đem ở tiếp theo trong nháy mắt bị thua. Lúc này, Cố Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Đây là một thanh rất thông thường bách luyện trường đao, tầm thường lò rèn đều có thể mua được. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Cố Huyền cũng không có xuất ra nhân giai thượng phẩm hắc vỏ bảo đao. Nhưng, cái này cũng đủ rồi. Tuyệt đao. Cố Huyền chém ra một đao. Một đao này nhấc lên quần cuộn đao khí, mặc dù không có tiên thiên nội kính gia trì, lại vẫn bá đạo như cũ tuyệt luân. Cái gì? Nô Thiến đột nhiên đối mặt Cố Huyền chém tới một đao, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng bay ngược. Nhưng Cố Huyền cũng không có ý bỏ qua cho nàng, cầm đao truy kích, một đao tiếp chém ra một đao. Bá đạo tuyệt luân đao kính căn bản không phải tay không có khả năng ngăn cản, Cố Huyền đao thức càng là phong tỏa Nô Thiến toàn bộ tránh né không gian, người sau chỉ có thể không ngừng lùi lại. một tiến một thối. Đông nhiên, Cố Huyền ngừng trên tay động tác, thu đao mà đứng, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thua. Nô Thiến sửng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình đã sớm thối lui ra khỏi quyết đấu đài phạm vi bên trong. Dựa theo quy tắc, đúng là nàng thua. Nô Thiến ánh mắt phức tạp, khẽ gật đầu, là ta thua. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thua ở một gã hậu thiên thập trọng trong tay đối thủ. Đương nhiên, không có nghĩ đến điểm này, không chỉ là nàng. Từ Cố Huyền xuất đao đến đánh bại Nô Thiến, thoạt nhìn dài dằng dặc, kỳ thực cũng bất quá động tác mau lẹ mấy cái chớp mắt sự tình. Mọi người sửng sốt ước chừng mấy giây, sau đó mãnh địa phản ứng kịp. Ngoa tào, Nô Thiến dĩ nhiên thua. Cố Huyền thế mà lại còn đao pháp. Hơn nữa đao pháp còn không gì sánh được tinh diệu bộ dạng. Nguyên lai đao pháp mới là Cố Huyền chân chính là con bài chưa lật. Quá mạnh mẽ, ta hậu thiên thập trọng, tự nhận Cố Huyền mới vừa cái kia mấy đao ta nhất đao đều không tiếp nổi. Hậu thiên 10 trọng kích bại tiên thiên cảnh, khó có thể tin. Khí lực viễn siêu cùng thế hệ, lại đao pháp tuyệt luân, cái này chính là thiên tài sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của toàn trường đều hội tụ đến Cố Huyền trên người. Thán phục, chấn động, kính nể, kính trọng, bất khả tư nghị. Các loại nhãn thần, không phải trường hợp cá biệt. Phía trước bị Cố Huyền nhất chiêu đánh bại như đá nặng đám người, từng cái ánh mắt phức tạp. Bọn hắn bây giờ mới, chỉ có, biết mình cùng Cố Huyền giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch, bọn họ thậm chí ngay cả làm cho Cố Huyền xuất đao cơ hội đều không có. Hai gã khác tiên thiên cảnh cường giả, Trầm Lãng cùng Bộ Tấn Hoan hai người, cũng lần đầu tiên nghiêm nghị nhìn Cố Huyền vài lần. Trước đó, bọn họ căn bản là không có đem Cố Huyền trở thành đối thủ cạnh tranh. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, nhân giai thượng phẩm bồi dưỡng đan một. Đánh bại Ngô Thiến, Cố Huyền thưởng cho cũng theo đó vào tài khoản. Nhân giai thượng phẩm bồi nguyên đan. Cố Huyền trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đây vốn là tuyển chọn đệ nhất mới được thưởng cho, hiện tại lại bị hắn trước một bước bắt vào tay. Có viên này bồi nguyên đan nơi tay, Cố Huyền trùng kích tiên thiên càng thêm mấy phần nắm chặt. Đương nhiên, lúc này cũng không phải là dùng đan dược thời điểm. Sau đó chính là Trầm Lãng cùng Bộ Tấn Hoan đối quyết. Hai người này, một cái ở ngoại môn ngủ đông một năm lão bài tiên thiên cường giả, một cái ở ngoại môn thường có thanh danh thiếu niên thiên tài. Hai người đối quyết không kém gì một phen long tranh hổ đấu, không ít người đều kích động. Hai người đi lên quyết đấu đài. Trầm Lãng tuổi hơi lớn, khí chất trầm ổn, Bộ Tấn Hoan thì tướng mạo tuấn lãng, ý thái dâng trào, giữa hai lông mày đều là ngạo khí. Bộ sư đệ, chỉ giáo nhiều hơn. Trầm Lãng cầm trong tay một thanh trường kiếm, đối với Bộ Tấn Hoan chắp tay thi lễ. Bộ Tấn Hoan lại một bả rút ra trường kiếm trong tay, kiếm phong nhắm thẳng vào Trầm Lãng, cười lạnh nói, đối đãi ta đưa ngươi đánh bại, nên ta gọi ngươi sư đệ mới đúng. Trầm Lãng nhãn thần nhất thời lãnh đạm mấy phần, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp cường công. Hai người thi triển kiếm pháp, hơn nữa không phải bình thường nhân giai hạ phẩm kiếm pháp. Trầm Lãng kiếm chiêu như mưa phùn kéo dài, âm nhu hay thay đổi, Bộ Tấn Hoan kiếm chiêu thì đại khai đại hợp, rầm rộ. Hai người giao phong hơn 10 chiêu, nhìn người hoa cả mắt. Đương nhiên, Trầm Lãng kiếm quang trong tay xoay mình vòng, khí thế trên người cũng theo đó tăng vọt một đoạn. Một kiếm hạ xuống, dĩ nhiên đem Bộ Tấn Hoan ngực và táo rạch ra một đường thật dài chỗ rách. Thiên Thiên nhị trọng. Bên sân, Nô Thiến kinh hô ra khỏi miệng. Mọi người mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là khiếp sợ màu sắc. Chẳng ai nghĩ tới, Trầm Lãng dĩ nhiên không phải phổ thông tiên thiên, mà là tiên thiên nhị trọng tu vi. Bộ Tấn Hoan cũng bị Trầm Lãng đột nhiên bạo phát bị quậy có chút tiếp xúc không kịp đề phòng, trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, cực kỳ nguy hiểm. Trầm Lãng một bên cường công, một bên lạnh lùng nói, ngươi cho ta ở ngoại môn chờ lâu một năm này là tráng đợi sao? Ta sớm đã đột phá tiên thiên nhị trọng, không vào nội môn, vì chính là lần chọn lựa này. Lần này đệ nhất, ta bắt định rồi. Nói, kiếm quang như mưa, đâm về phía Bộ Tấn Hoan quanh thân. Liên tại mọi người cho rằng thắng bại nhanh phần có lúc, Bộ Tấn Hoan trên mặt lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi là cảm thấy, thiên thiên nhị trọng rất đáng gờm. Không có ý tứ, ta cũng là. Chương 19, 19. Võ học ý cảnh, Bộ Tấn Hoan kiếm ý, 4 năm. Chương 19. Võ học ý cảnh, Bộ Tấn Hoan kiếm ý, 4 năm. Nói, Bộ Tấn Hoan trên người đồng dạng khí thế nổ lên, cùng Trầm Lãng so sánh với không rơi xuống hạ phong, thình lình cũng là tiên thiên nhị trọng tu vi. Trầm Lãng sắc mặt nhất thời đại biến, không chỉ là Trầm Lãng, đệ tử vây xem nhóm cũng đều hung hăng kinh ngạc một chút. Ngoa tạo, Bộ Tấn Hoan dĩ nhiên cũng là tiên thiên nhị trọng. Bộ Tấn Hoan mới, chỉ có, vài tuổi, 17 cũng chưa tới à, cũng đã đột phá tiên thiên nhị trọng. Cái này tư chất, quá biến thái. Có người nói Bộ Tấn Hoan sớm đã bị một vị nội môn trưởng lão nhìn trúng, muốn thu hắn làm đệ tử. Phía trước ta còn không tin, hiện tại ta tin. Cái này Trầm Lãng phiền toái. Trầm Lãng sắc mặt khó coi, cũng không cam yếu thế nói, vậy thì thế nào? Mọi người đều là tiên thiên nhị trọng, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu giết. Bộ Tấn Hoan vẫn không khỏi cười nhạt. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Nói, hắn bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, trường kiếm trong tay mãnh địa về phía trước đâm ra. Sơ Dương. Trong sát na, Bộ Tấn Hoan trường kiếm trong tay hào quang tỏa sáng. Trong thoáng chốc, giữa sân tất cả mọi người đều có một loại trực diện sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên ảo giác. Phảng phất một vòng húc nhật đang từ dưới đường chân trời chậm rãi dâng lên. Trầm Lãng mở to hai mắt, phảng phất chứng kiến cực kỳ cảnh tượng khó tin, trong miệng hô to, không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng lĩnh ngộ cái này. Đang khi nói chuyện, Trầm Lãng kiếm thế toàn bộ phá. Bộ Tấn Hoan trường kiếm tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng chống ở Trầm Lãng nơi ngực. Ngươi thua. Bộ Tấn Hoan khinh miệt nhìn lấy hắn nói. Trầm Lãng sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách túi đầu, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, ta thua, thua không an. Mọi người vây xem nhóm thấy như lọt vào trong sương mù, không biết vì sao Trầm Lãng lập tức liền bị thua. Bộ Tấn Hoan mới vừa một chiêu kia đến cùng gọi cái gì? Làm sao trong nháy mắt đánh bại đều là tiên thiên nhị trọng Trầm Lãng? Bộ Tấn Hoan một kiếm kia, ta dường như chứng kiến thần hy ánh sáng, trong lòng nửa điểm chống cự ý tưởng đều không có. Ta cũng là. Lúc này, quan chiến tịch Trung Ngô Thiến vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, cái kia là kiếm ý, Bộ Tấn Hoan lĩnh ngộ được một tia kiếm ý. Kiếm ý. Mọi người cũng vì đó chấn động. Kiếm ý chính là võ học ý cảnh, một ngày lĩnh ngộ võ học ý cảnh, dù cho chỉ có một tia, cũng có thể tăng lên trên diện rộng võ học ý lực, mặc dù là một tia, cũng đầy đủ quét ngang cùng giai. Bất quá có thể ở tiên thiên cảnh giới lĩnh ngộ võ học ý cảnh, trong 100 người khả năng một cái đều không có. Không nghĩ tới Bộ Tấn Hoan dĩ nhiên thành công lĩnh ngộ, hắn mới bất quá tiên thiên nhị trọng a. Ngô Thiến cười khổ nói, như ta và Trầm Lãng, liên ý cảnh cánh cửa đều không mò lấy đâu. Đám người thần sắc chấn động, xem Bộ Tấn Hoan ánh mắt tràn đầy kính nể cùng thán phục. Không hổ là hưởng danh tiếng ngoại môn đệ nhất thiên tài, mới có thể nhập tiên thiên là có thể lĩnh ngộ thường nhân khó có thể lĩnh ngộ võ học ý cảnh, phần này thiên tư, có thể nói yêu nghiệt. Liên ngồi ở trên đài vây xem, vẫn chẳng bao giờ nói chuyện Hắc Bảo trưởng lão xem Bộ Tấn Hoan trong ánh mắt cũng không che giấu chút nào thưởng thức màu sắc, mở miệng tán thán, Bạch trưởng lão ngược lại là nhãn quang không sai, chọn một cái như vậy đệ tử xuất sắc. Cố Huyền nghe người bên cạnh nghị luận, trong lòng suy tư về. Bộ Tấn Hoan một kiếm kia hắn đồng dạng cũng nhìn thấy. Kiếm quang trực tiếp mô phỏng ra sáng sớm luồng thứ nhất thần hy ánh sáng ý tưởng, có chút thần dị. Đây cũng là võ học ý cảnh sao? Vậy mình lĩnh ngộ tuyệt vọng nhất đao, có tính không là lĩnh ngộ đao ý đâu? Cố Huyền không rõ ràng. Trầm Lãng bị thua, cuối cùng một hồi, chính là Cố Huyền đối chiến Bộ Tấn Hoan. Trong nháy mắt, ánh mắt của toàn trường đều hội tụ đến Cố Huyền trên người. Có tiếc hận, có đồng tình. Chính là không có một cái người xem trọng hắn. Dù sao, hậu thiên thập trọng đối chiến tiên thiên nhị trọng, bản thân liền cách một cái đại cảnh giới hai cái cảnh giới nhỏ. Muốn chiến thắng, khó hơn lên trời. Càng chưa nói Bộ Tấn Hoan còn lĩnh ngộ trong truyền thuyết võ học ý cảnh. Kể cả làm tiên thiên nhị trọng Trầm Lãng đều bị hắn một kiếm đánh bại. Cố Huyền làm sao thắng? Làm sao có khả năng thắng? Cái này còn đánh cái gì à? Cố Huyền không bằng trực tiếp chịu thua quên đi, tiết kiệm lãng phí đại gia thời gian. Cố Huyền có thể vượt cấp chiến thắng tiên thiên cảnh Ngô Thiến, xem như là khó được thiên tài, đáng tiếc gặp được Bộ Tấn Hoan, Bộ Tấn Hoan là yêu nghiệt. Không nghĩ tới Bộ Tấn Hoan mới thật sự là hắc mã, lần này tuyển chọn đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Các loại tiếng nghị luận ở vang lên bên tai. Cố Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, cất bước đi lên quyết đấu đài. Người không nhận thua. Bộ Tấn Hoan cao mày nhìn lấy hắn. Cố Huyền rút ra trường đao, bình tĩnh nói, cuối cũng vẫn phải đánh qua mới biết được, bất chiến mà khuất, không phải ta chi nguyện. Bộ Tấn Hoan lắc đầu, chính là hậu thiên thập trọng, thực sự là lãng phí thời gian. Nói, Bộ Tấn Hoan trường kiếm giơ lên, thản nhiên nói, ngươi muốn chiến, vậy thì tới đi. Cố Huyền hít sâu một hơi, tuyệt đao ra khỏi vỏ. Đao khí cuồn cuộn, phối hợp hơn 5 vạn cân cự lực. Cố Huyền chém ra bá đạo tuyệt luân nhất đao. Một đao này, trực tiếp ở quyết đấu trên đài cày ra một đạo sâu đậm vết tích. Chỉ bằng vào kinh lực làm được điểm này, Cố Huyền đủ để kiêu ngạo. Nhưng Bộ Tấn Hoan chỉ là chẳng đáng cười nhạt, thuận tay nâng lên trường kiếm trong tay, một đạo kiếm quang liền hướng Cố Huyền bắn nhanh mà đến. Đao kính cùng kiếm quang va chạm, người trước dường như trang giấy một dạng bị xé nát. Người vây xem chứng kiến rồn dập lắc đầu. Hậu thiên cùng tiên thiên chênh lệch thực sự quá lớn, hậu thiên võ giả chỉ có một nhóm người khí lực. Tiên thiên cường giả lại có thể kích thích ra vô kiên bất tồi kiếm khí. Hai người khác biệt, thật giống như trứng gà cùng đá khác biệt. Cố Huyền có chút chật vật né tránh Bộ Tấn Hoan tàn dư kiếm khí, cảm thụ được trên tay trường đao chuyển tới trận trận lực phản chấn, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn dù sao chỉ là hậu thiên thập trọng tu vi, không có nội kính, liền đại thành tuyệt đao một phần mười uy năng đều không phát huy ra được. nếu như hắn là tiên thiên nhất trọng, tự nhận có hoàn toàn chắc chắn đánh bại Bộ Tấn Hoan. Đáng tiếc. Cố Huyền nhãn thần chắc chắc. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Sau một khắc, Cố Huyền trên người bỗng nhiên hiện ra từng cổ một tuyệt vọng, không cam lòng, oán hận tâm tình. Con ngươi của hắn cấp tốc biến thành một mảnh đen nhánh. Tuy là Hảo Đoan Đoan đứng ở nơi đó, nhưng từng cái chứng kiến hắn người đều tựa như cảm thấy hắn bị từng tia sương mù màu đen cho bao phủ. Loại cảm giác này, vô cùng quỷ dị. Sau đó, Cố Huyền ra đao bảy. Phiếu đánh giá vẽ tháng khen thưởng, ngày hôm nay ta muốn 7 chương AA. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20. Bại Bộ Tấn Hoan, võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan, 5 năm. Chương 20. Bại Bộ Tấn Hoan, võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan, 5 năm. Hận hận hận. Hận thiên bất công. Trăm năm khổ tu, trôi theo nước chảy, sẽ thành bạch cốt mở ra. Trong thoáng chốc, đệ tử vây xem nhóm phảng phất chứng kiến trước mắt xuất hiện một đạo tóc thai bù xù, giống như bị điên bóng người. Đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không bế tử quan. Nhưng con đường phía trước đoạn tuyệt, chỉ có thể nhìn tử vong từng bước một chậm rãi lâm. Cái loại này sâu tận xương tủy tuyệt vọng cảm giác, giống như một cái bàn tay vô hình, gắt gao bóp lại mọi người yết hầu, gọi người hít thở không thông. Vô số người, bao quát tiên thiên cảnh Ngô Thiến cùng Trầm Lãng ở bên trong, khi nhìn đến một đao này trong nháy mắt, sắc mặt phạch một cái biến đến trắng bệnh. Còn có tu vi thấp ngoại môn đệ tử, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng muốn tê liệt trên mặt đất. Liên ngồi ở trên đài hắc bảo trưởng lão, chứng kiến một đao này, trên mặt cũng lộ ra kinh động màu sắc. Mãnh điệu từ vị trí đứng lên, khẽ hô cửa ra, đây là... Làm sao có khả năng? Mà lúc này, phía trước còn tràn ngập khinh miệt và khinh thường Bộ Tấn Hoan, đối mặt một đao này sắc mặt vậy đột nhiên đại biến. Nồng đậm cảm giác nguy cơ hiện lên Bộ Tấn Hoan trong lòng, càng có tia hơn sợi vẻ tuyệt vọng, như ung nhọt tận xương. Một đao này, không tiếp nổi, hắn sẽ chết. Bộ Tấn Hoan trong lòng khóc lóc thảm thiết, vô ý thức gầm nhẹ một tiếng, xuất kiếm. Sơ dương. Giống như nắng ban mai kiếm quang lần nữa hàng lâm, đáng tiếc, dưới đường chân trời sơ dương còn chưa dâng lên, đã bị tuyệt vọng bóng ma nuốt mất. Đợi kiếp sau, lại thập đao. Lại lên võ đạo, đạp tuyệt đỉnh. Vâng. Cố Huyền một đao này, đem Bộ Tấn Hoan kiếm quang hoàn toàn chém vỡ, dư thế không giảm, thế như trẻ che một đường đánh xuống. Bộ Tấn Hoan bước nhanh lui lại, trường đao lại như bóng với hình. Rất nhanh, thối lui đến quyết đấu bên đài duyên. Bộ Tấn Hoan trong mắt lộ ra một tia sâu đậm tuyệt vọng cùng không cam lòng màu sắc, sắc mặt trắng bệch mở miệng, ta thua. Đao thế trong nháy mắt đình chỉ. Trường đao lơ lửng ở Bộ Tấn Hoan ngực ba tấc phía trước mới thôi. Giang giác. Thân đao nghiền nát, hóa thành nhất địa toái thiết. Cố Huyền thuận tay đem chuôi đao bỏ qua, trong mắt hắc sắc cấp tốc rút đi, bình tĩnh mở miệng, đa tạ. Bộ Tấn Hoan biểu tình như là gặp ma, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền, tựa hồ muốn dáng vẻ của hắn vững vàng khắc trong đầu. Sau đó, cũng không quay đầu lại, xoay người liền đi. Giữa sân, yên tĩnh giống như chết. Mọi người đều rơi vào lớn lao chấn kinh cùng bất khả tư nghị ở giữa, đầu óc thật lâu chuyển không trở lại. Bộ Tấn Hoan. Thất bại. Thiên thiên nhị trọng, lĩnh ngộ kiếm ý Bộ Tấn Hoan, dĩ nhiên thất bại. Thua ở chính là hậu thiên thập trọng Cố Huyền dưới một đao. Tất cả mọi người đều có chủng ngẩn ngơ cảm giác như đang mơ. An tĩnh sàn quyết đấu, mấy hơi thở sau đó, vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hít kha zz hí zz. Mọi người, xem Cố Huyền ánh mắt đều như là gặp ma, tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin. Thiên, Cố Huyền thực sự đánh bại Bộ Tấn Hoan. Cố Huyền mới vừa một chiêu kia là cái gì đao pháp, ta cảm giác trái tim đều nhanh ngưng đập. Cố Huyền một đao kia, giết ta làm như giết gà. Đây là hậu thiên thập trọng võ giả có thể chém ra nhất đao. Điên rồi. Nhất là Ngô Thiến cùng Trầm Lãng hai người, thần tình biến đến không gì sánh được phức tạp. Không nghĩ tới Cố Huyền dĩ nhiên có thể đánh bại Bộ Tấn Hoan. Hơn nữa còn là càng một cái đại cảnh giới hai cái cảnh giới nhỏ điều kiện tiên quyết hoàn thành. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Cố Huyền lĩnh ngộ đao ý, so với Bộ Tấn Hoan kiếm ý càng mạnh, cao cấp hơn. Hắn là làm sao làm được? Hắn bất quá mới, chỉ có, hậu thiên cảnh A. Giờ khắc này mọi người đều tê dại rồi. Chẳng ai nghĩ tới, ở có ba gã tiên thiên cảnh cường giả tham dự dưới tình huống. Lần chọn lựa này đệ nhất lại bị một gã hậu thiên thập trọng cho cướp đi. Thiên thiên cảnh lĩnh ngộ kiếm ý Bộ Tấn Hoan là yêu nghiệt. Cái kia hậu thiên cảnh lĩnh ngộ đao ý, lại đánh bại Bộ Tấn Hoan Cố Huyền đây tính toán là cái gì? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Quái vật. Có thể dự liệu, hôm nay qua đi, Cố Huyền đại danh chắc chắn truyền khắp toàn bộ Linh Kiếm Tông ngoại môn. Thậm chí, rất nhiều năm về sau còn có thể truyền lưu, có thể coi truyền kỳ. Sau đó còn có Trầm Lãng cùng Ngô Thiến một hồi quyết đấu, lấy quyết ra thứ 3 vị trí. Cố Huyền không có ngừng lưu, trực tiếp cách lúc mở màn. Tuyển chọn đệ nhất đã bụi bặm lắng xuống, tương ứng thưởng cho tự nhiên sẽ có người đưa đến trên tay hắn tới. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ trở về hảo hảo tiêu hóa lần chọn lựa này cơ duyên thu hoạch. Trở lại chỗ ở của mình, Cố Huyền trước tiên kiểm tra chính mình đánh bại bộ Tấn Hoan phía sau lấy được thưởng cho. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan, nhất thành, 1. Võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan, có thể trợ giúp lĩnh ngộ tùy ý một loại võ học ý cảnh, thượng hạn là nhất thành. Cố Huyền hai mắt sáng lên, hắn vẫn là lần đầu tiên minh bạch nguyên lai võ học ý cảnh lĩnh ngộ trình độ còn có tương ứng phân chia. Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực. Mình có thể vượt cấp chiến thắng bộ Tấn Hoan, hoàn toàn là bởi vì mình lĩnh ngộ tuyệt vọng đao ý, cường độ viễn siêu bộ Tấn Hoan sơ dương kiếm ý. Bộ Tấn Hoan kiếm ý tên là sơ dương, nhưng hiện ra ý cảnh liền sơ dương cũng không dâng lên. Hiển nhiên chỉ là lĩnh ngộ được một tia, một điểm ra lông. Chính mình đối với tuyệt vọng đao ý lĩnh ngộ, viễn siêu cho hắn. Tuyệt vọng đao ý là ta lớn nhất con bài chưa lật, võ học này ý cảnh lĩnh ngộ đan có thể để thăng võ học ý cảnh lĩnh ngộ trình độ, chính là ta hiện tại cần. Cố Huyền lĩnh thưởng cho, phát hiện cái gọi là võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan dĩ nhiên là trong suốt vô sắc. Hệ thống giới thiệu phương pháp sử dụng là cầm đan dược phía sau thi triển ý cảnh, liền có thể phụ trợ lĩnh ngộ. Thử nhìn một chút. Cố Huyền lập tức đem đan dược nắm trong tay, đồng thời phóng thích chính mình tuyệt vọng đao ý. Cố Huyền đôi mắt cấp tốc biến đến đen nhánh, trong tay hắn nắm chặt đan dược cũng từ vô sắc thấu minh hóa làm một khỏa đen nhánh viên cầu. Sau một khắc, Cố Huyền cảnh tượng trước mắt thay đổi 12. Ngày đầu bạo trương, út 80-100 chương nhé, cầu hoa tươi, cầu bờ UFF kẹo hoa nhiều kẹo nhiều đảm bảo út đến đại kết cục. Chương 21. Hai thành đao ý, hậu thiên viên mãn, 6 năm. Chương 21. Hai thành đao ý, hậu thiên viên mãn, 6 năm. Cố Huyền phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở trong một cái sơn động. Bên trong sơn động cảnh tượng, giống như đã từng quen biết. Trên vết động, trải rộng vết đao. Cố Huyền nghĩ tới, đây là hắn đạt được tuyệt đao sơn động. Vì sao chính mình lại đột nhiên về tới đây? Nhìn nữa trong đầm nước cái bóng, Cố Huyền thình lình phát hiện mình lúc này dĩ nhiên thay đổi một cái dáng dấp. Tóc thai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên. Cố Huyền minh bạch rồi. Hắn đây là biến thành ở trong huyệt động bế tử quan tuyệt đao đao chủ. Võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan đưa hắn dẫn tới trước đây ở trong huyệt động bế tử quan tuyệt đao đao chủ thân trong cơ thể. Chỉ có chân chính trải qua tuyệt đao đao chủ tuyệt cảnh, mới có thể lĩnh ngộ được chân chính vẻ tuyệt vọng. Không có, cái gì cũng bị mất. Chữ vật linh giới chung, tất cả nguyên thạch cùng đan dược đều bị hao hết. Chai chai lọ lọ cút được đầy đất, hấp thu hết nguyên thạch mảnh vụn chất thành một cái nho nhỏ sườn núi. Thế nhưng Huyền đan cảnh bích lũy như trước không gì phá nổi, không có nửa điểm giãn ra vết tích. Tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy. Thọ nguyên cũng còn dư lại không có mấy. Một cỗ sâu đậm tuyệt vọng cùng bất lực ý từ Cố Huyền trong lòng dâng lên. Hắn tựa như nổi điên giơ lên trường đao ở trên vách động điên cuồng phách chém, khơi thông tâm tình của nội tâm. Nhưng rất nhanh, Cố Huyền lại ngồi liệt trên mặt đất, gượng cười. Hắn hận. Hận thiên bất công. Vì sao hao phí nhiều tài nguyên như vậy, nhiều như vậy nỗ lực, vẫn là không cách nào đột phá. Hắn không cam lòng. Không cam lòng chết đi như thế, ở không người biết trong sơn động hóa thành mở ra bạch cốt. Tuyệt vọng, oán hận, không cam lòng tâm tình như cỏ dại đồng dạng tại Cố Huyền trong lòng điên trương, đưa hắn dằn vặt thành một đầu điên thú. Liên tại Cố Huyền đắm chìm trong loại này tuyệt vọng bất lực bên trong lúc, đồng nhiên. Cảnh tượng trước mắt biến mất. Cố Huyền mở mắt. Hắn còn là hắn, ngồi xếp bằng tại chính mình ở Linh Kiếm Tông ngoại môn trong chỗ. Trong tay võ học lĩnh ngộ đan, cũng đã hóa thành một bãi bột phấn. Lại cảm thụ chính mình tuyệt vọng đao ý, quả nhiên tăng cường rất nhiều. Nếu như nói Cố Huyền phía trước chỉ là lĩnh ngộ tuyệt vọng đao ý nhất thành, như vậy hiện tại, tuyệt vọng đao ý đạt tới hai thành. So trước đó mạnh nhiều gấp đôi. Không phải biết bên ngoài những người đó biết Cố Huyền chính là hậu thiên cảnh là có thể lĩnh ngộ hai thành đao ý, có thể hay không đấu kỵ đến thổ huyết mà chết. Sau đó, Cố Huyền lại lấy ra một viên đan dược. Viên thuốc này sắc như bạch ngọc, cả người tản ra một cỗ nồng nặc mùi thuốc. Nhân giai thượng phẩm. Bồi nguyên đan. Sau đó, hắn muốn tăng lên tu vi của mình. Một ngụm đem bồi nguyên đan nuốt vào, Cố Huyền lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt linh khí từ trong cơ thể tán phát ra. Hậu thiên luyện thể, thiên thiên luyện khí. Hậu thiên cảnh võ giả là không cách nào hấp thu nguyên thạch bên trong linh khí, nhưng ăn đan dược cũng không giống nhau. Đại lượng tinh thuần linh khí dũng mãnh vào Cố Huyền toàn thân, từng lần một rửa sạch hắn nhục thân, đồng thời cũng ở cấp tốc tăng cường lấy hắn khí huyết. Cố Huyền nguyên bản 53,000 cân khí lực, vào giờ khắc này cực nhanh để thăng. 55,000 cân. 56,000 cân. 58,000 cân. Cuối cùng, làm Cố Huyền khí lực tăng trưởng đến 60,000 cân lúc, khí huyết không lại tăng trưởng. Hậu thiên thập trọng, viên mãn. Lại tiến lên một bước, chính là tiên thiên. Hô! Cố Huyền phun ra một ngụm trọc khí, phát hiện mình trên người bị bồi nguyên đan rèn luyện ra đại lượng màu đen xám tạp chất, hôi. Mặc dù không có đột phá tiên thiên, nhưng lần này tương đương với tẩy cân phạt tủy. Cố Huyền cùng tiên thiên cảnh trong lúc đó chỉ kém một tầng cửa sổ khoảng cách, đâm một cái là rách. Tuyển chọn đệ nhất còn có một miếng bồi nguyên đan thưởng cho, các loại, chờ, thưởng cho tới tay, đột phá tiên thiên cũng bất quá nước chảy thành sông việc. Cố Huyền hài lòng đi vào tắm rửa thay y phục, tẩy sạch trên người ô uế năm. Ngày thứ hai, nội môn tuyển chọn kết quả chính thức công bố. Đệ nhất, Cố Huyền. Đệ nhị, Bộ Tấn Hoan. Đệ tam, Trầm Lãng. Kết quả này, làm cho rất nhiều không có tham gia tuyển chọn, cũng không có đi vào quan sát ngoại môn đệ tử rất là khiếp sợ. Cố Huyền là ai? Ai là Cố Huyền? Dựa vào cái gì hắn là đệ nhất? Rất nhanh, liên quan tới Cố Huyền lĩnh ngộ đao ý, về sau thiên thập trọng thân cường thế đánh bại tiên thiên nhị trọng Bộ Tấn Hoan trải qua tuyên dương đi ra. Ngoại môn chấn động. Đến cùng là dạng gì yêu nghiệt, dĩ nhiên có thể càng một cái đại cảnh giới hai cái cảnh giới nhỏ đối với đồng dạng có thiên tài danh xưng là Bộ Tấn Hoan chiến thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Huyền đại danh truyền khắp toàn bộ Linh Kiếm Tông ngoại môn. Như một viên đột nhiên quật khởi tân tinh, từ từ bay lên. Cùng lúc đó, Cố Huyền đang cùng Trầm Lãng Bộ Tấn Hoan ba người ở lĩnh thuộc với phần thưởng của mình. Thưởng cho có lưỡng dạng. Giống nhau là một cái bình ngọc, bên trong đặt lấy một viên bồi nguyên đan. Mặt khác giống nhau là một cái có khắc nội môn tự dạng bạch ngọc lệnh bài. Từ nay về sau, ba người các ngươi chính là ta Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử. Đây là các ngươi nội môn đệ tử lệnh bài, bằng cái này lệnh bài, các ngươi có thể đi trước tàng kinh các chọn công pháp tương ứng võ học. Vốn là, mỗi cái nội môn đệ tử liền có một lần chọn một môn nhân giai trung phẩm võ học cơ hội. Thêm lên tuyển chọn đệ nhất thường cho, cũng liền ý nghĩa Cố Huyền có thể một hơi thở chọn một môn nhân giai trung phẩm, một môn nhân giai thượng phẩm, tổng cộng hai môn võ học. Phân phát hết thường cho, một gã Lam Y đệ tử đi tới, đối với Cố Huyền ba người nói, về sau các ngươi chính là nội môn đệ tử, ta hiện tại mang bọn ngươi đi lĩnh nội môn đệ tử tương quan đồ đạc, còn có các ngươi ở nội môn nơi ở. Ba người gật đầu. Theo Lam Y đệ tử đi vào nội môn sân môn, đồng nhiên Bộ Tấn Hoan dừng bước lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Cố Huyền, mở miệng nói, Cố Huyền, chờ ngươi vào tiên thiên, ta muốn cùng ngươi tái chiến một hồi. Nói xong, Bộ Tấn Hoan xoay người rời đi. Cố Huyền sửng sốt một chút, có điểm không phản ứng kịp. Phát hiện Lam Y đệ tử vẫn chưa đối với hắn ngăn cản, nhịn không được mở miệng hỏi, Bộ Tấn Hoan không cần lĩnh đồ đạc chọn nơi ở sao? Lam Y đệ tử lắc đầu nói, Bộ sư đệ sớm đã bị nội môn Bạch trưởng lão thu nhập môn hạ, lần này tiến nhập nội môn, tự nhiên là cùng Bạch trưởng lão ở cùng một chỗ. Hắn từ Bạch trưởng lão cái kia lấy được một số thứ, cũng so với tông môn phát ra tốt hơn nhiều lắm. Được rồi, lấy Cố sư đệ ngươi võ đạo thiên tư, nói không chính xác không có vài ngày liền cũng có thể bị cái kia vị tông môn trưởng lão coi trọng đâu. Đến lúc đó đãi ngộ chưa chắc sẽ so với Bộ sư đệ kém. Tên này Lam Ý đệ tử là phụ trách nội môn tuyển chọn một trong đệ tử, gặp qua Cố Huyền cùng Bộ Tấn Hoan đánh một trận, trong lòng đối với Cố Huyền có chút thán phục, thái độ đối với hắn cũng phi thường tốt. Nghe được Lam Ý đệ tử lời nói, Cố Huyền vẫn chưa để ở trong lòng, ngược lại là một bên Trầm Lãng nghe ước ao không gì sánh được. Thiên tư của hắn một dạng, thêm lên niên kỷ vẫn còn so sánh Cố Huyền cùng Bộ Tấn Hoan đại, ở ngoại môn còn có thể xem như là nhân vật phong vân. Gia nhập vào nội môn, cũng chỉ có thể rõ ràng nhưng đáng người. Vốn là Trầm Lãng ở ngoại môn chờ lâu một năm, chính là vì có thể vì chính mình tranh thủ một môn nhân giai thượng phẩm công pháp, làm tốt sau này võ đạo tu hành nhiều tăng thêm một tia tư bản. Đáng tiếc, đệ nhất bị Cố Huyền cho cướp đi. Bất quá Trầm Lãng đối với Cố Huyền cũng không có cái gì oán hận, dù sao, coi như không có Cố Huyền, hắn cũng đánh không lại Bộ Tấn Hoan. Hai người kia đều là biến thái. 4. Vẽ thang phiếu đánh giá cùng khen thưởng 4. Chương 22. Tiểu lâu cơ duyên, đột phá tiên thiên, 1. Chương 22. Tiểu lâu cơ duyên, đột phá tiên thiên, 1. Hai người theo Lam Ý đệ tử đến rồi tạp vật điện lĩnh hai bộ nội môn đệ tử mới có tư cách mặc tông môn chế thức lam bảo, còn có một khối trung phẩm nguyên thạch, một chai phụ trợ đan dược. Đây là nội môn đệ tử mỗi tháng số định mức phúc lợi. Sau đó, đi trước an bài mới nơi ở. Liên tại ba người ly khai tạp vật điện thời điểm, Cố Huyền chợt phát hiện Trầm Lãng trên người toát ra một thước lam quang. Hắn nhịn không được nháy nháy mắt. Và một nội môn đều có thể đụng với cơ duyên sao, vẫn là lam sắc cơ duyên. Tỉ mỉ quan sát Trầm Lãng trên người cơ duyên tuyến diên thân phương hướng, Cố Huyền phát hiện cùng mấy người kế tiếp địa phương muốn đi phương hướng nhất trí. Vì vậy hắn cũng không có gấp, tiếp tục cùng lấy dẫn đường đệ tử không nhanh không chậm đi tới. Rất nhanh, dẫn đường Lam Ý đệ tử dẫn bọn họ đi tới một lầu nhỏ, nói với Trầm Lãng, Trầm sư đệ, chỗ ở của ngươi là ở nơi này. Cố Huyền rõ ràng xem đến, Trầm Lãng trên người cơ duyên tuyến trô rơi vị trí, liền tại trong tiểu lâu. Cố Huyền bất động thanh sắc, đối với Lam Y đệ tử mở miệng dò hỏi, sư huynh, cái này tiểu lâu là mới xây sao? Vẫn là tiền nhân lưu lại. Lam Y đệ tử nói, đây là trước một đời nội môn sư huynh lưu lại, nguyên bản tiểu lâu chủ nhân ra ngoài thí luyện, nhưng mấy năm không về, nơi ở vẫn bỏ trống lấy, tông môn liền đem bên ngoài thu thập được, phân phối cho các ngươi những thứ này mới vào nội môn đệ tử ở lại. Võ đạo hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có vẫn lạc chi bệnh nhẹ, cùng loại này đột nhiên mất tích đệ tử, không chỉ là Linh Kiếm Tông, vô luận là ở đâu cái tông môn cũng không tính là hiếm thấy. Cố Huyền bừng tỉnh gật đầu, sau đó nói với Trầm Lãng, Thẩm sư huynh, ta có thể không thể đổi với ngươi cái nơi ở. Chỗ này tiểu lâu nhường cho ta. Nghe nói như thế, Lam Y đệ tử cùng Trầm Lãng sửng sốt. Lam Y đệ tử nhịn không được mở miệng, Cố sư đệ, chỗ ở của ngươi có thể sánh bằng cái này tốt hơn nhiều lắm, có độc lập tiểu viện, vị trí cũng yên lặng, rất thích hợp tu hành. Cố Huyền lại lắc đầu nói, sư huynh có chỗ không biết, cái này tiểu lâu hình thức cùng ta từ nhỏ sinh hoạt địa phương có chút tương tự, nhìn lấy để ta có một loại cảm giác thân thiết. Còn nơi ở tốt xấu, ngược lại là không sao cả, ngược lại cũng chính là một nơi tu luyện mà thôi. Cố Huyền vẻ mặt thành khẩn nói với Trầm Lãng, không biết Thẩm sư huynh có thể đáp ứng hay không ta điều thỉnh cầu này. Trầm Lãng hơi hơi do dự, liền sảng khoái đáp ứng. Nếu Cố sư đệ lên tiếng, ta đây cùng ngươi trao đổi chính là. Cố Huyền thiên chi phí yêu nghiệt, cùng loại này có thể giao hảo Cố Huyền cơ hội thực sự khó có được. Hơn nữa mới vừa Lam Y đệ tử cũng nói, Cố Huyền nơi ở so với chỗ ở của hắn tốt hơn không ít. Như vậy đối với mình có lợi chỗ, có thể ban ơn lấy lòng, chuyện nhất cử lưỡng tiện vì sao không đáp ứng. Lam Y đệ tử thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Cố Huyền nói, Cố sư đệ phía sau nếu như ở khó chịu, tùy thời tới tìm ta giúp ngươi lại đổi cái nơi ở. Đa tạ sư huynh. Cố Huyền nhìn theo hai người ly khai, sau đó khẩn cấp tiến nhập tiểu lâu. Trong tiểu lâu không có một bóng người, dọn dẹp ngược lại là có chút sạch sẽ. Cố Huyền theo cơ duyên tuyến vẫn tìm được trên lầu, tiến nhập một cái cùng loại phòng tu luyện gian phòng. Cơ duyên sợi dây gắn kết nhận được gian phòng góc một miếng sàn nhà dưới. Cố Huyền đi tới, khe khẽ gõ một cái sàn nhà, nghe được phía dưới truyền đến trống rông thanh âm. Có ám cách. Cố Huyền thần sắc khẽ động, vội vác cậy ra trên sàn nhà gạch xanh, một đống sáng lấp lánh ngọc thạch lập tức phơi bày ở trước mắt hắn. Trung phẩm nguyên thạch, nhiều như vậy. Cố Huyền hô nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra kinh hỉ màu sắc. Vạn vạn không nghĩ tới, phía dưới này lại vẫn cất giấu một khoản nguyên thạch. Cố Huyền tỉ mỉ đếm, phát hiện có chừng hơn 30 khối trung phẩm nguyên thạch, cũng chính là hơn 3000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Coi như là đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói, đây cũng là một khoản tiền lớn. Đoán chừng là chủ nhà trước để dành tới, bất quá hắn một đi không trở lại, cũng chỉ có thể tiện nghi Cố Huyền. Đồng thời, Cố Huyền cũng nhận được gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, nhân giai thượng phẩm bồi nguyên đan 1. Vô luận là nguyên thạch vẫn là đan dược, đều là tiên thiên cảnh võ giả tu hành ắt không thể thiếu tài nguyên. Khoản này nguyên thạch đối với Cố Huyền mà nói, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như ta không cùng Trầm Lãng đổi nơi ở, khoản này nguyên thạch cũng sẽ bị Trầm Lãng được đến. Trầm Lãng vì tốt hơn thoải mái hơn nơi ở, bằng lòng theo ta trao đổi, cũng mất đi phần cơ duyên này. Nhất ẩm nhất trác, thực sự kỳ diệu. Cố Huyền cảm khái hai câu, sau đó trực tiếp trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng xuống, cầm ra ở trên hai khỏa bồi nguyên đan, một ngụm nuốt vào trong bụng. Thừa dịp hiện tại, hắn muốn xung kích tiên thiên cảnh. Hai khỏa bồi nguyên đan xuống bụng, nhất thời, hai cổ cuộn trào mãnh liệt linh khí như thủy triều tuôn trào ra, dung nhập Cố Huyền thân thể. Cố Huyền bản thân liền là hậu thiên thập trọng viên mãn cảnh giới. Thật giống như một ly sắc bị trang bị đầy đủ ly nước, sau cùng một tia ghế trống cũng bị tràn đầy. Nước đầy thì tràn. Vâng. Trong sát na, Cố Huyền một cỗ kình khí sinh thành, đánh trên người áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Nước chảy thành sông. Đột phá, thiên thiên cảnh nhất trọng. Chương 23. Thuấn ảnh bộ cùng thuần nguyên công, 2. Chương 23. Thuấn ảnh bộ cùng thuần nguyên công, 2. Tồn tại Cố Huyền trong cơ thể thừa ra linh khí, ở kình khí sinh thành sau đó, giống như là lập tức đã tìm được tuyên tiết khẩu. Dồn dập dung nhập kình khí ở giữa. Nay đạo kình khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng trắng kiện, cuối cùng đem Cố Huyền đan điền hoàn toàn nhồi vào, tràn ngập được tràn đầy. Cố Huyền phát hiện đan điền truyền đến mơ hồ căng đau cảm giác, vội vã dừng lại tu luyện. Hắn còn không có tiên thiên cảnh luyện khí công pháp, tùy tiện tu luyện, sợ ra chuyện rắc rối gì. Việc cấp bách, phải mau đi trước tàng kinh cắt chọn một môn tiên thiên cảnh công pháp tu hành. Cố Huyền hạ quyết tâm, lập tức đứng dậy đi trước tàng kinh cắt. Cố Huyền tổng cộng có thể chọn 2 môn công pháp, một môn nhân giai trung phẩm, một môn nhân giai thượng phẩm. Hắn dự định tốt lắm, chọn một môn nhân giai thượng phẩm công pháp tu hành, lại chọn một môn nhân giai trung phẩm thân pháp loại võ học. Hắn hiện tại tấn công thủ đoạn có tuyệt đao cùng cầm hổ quyền, chỉ có thân pháp có chút khiếm khuyết, vừa lúc nhờ vào đó cơ hội đem điều này đoạn bản cho bù đắp bên trên. Hôm nay tới đây tàng kinh các, liền không có lần trước cái dạng nào may mắn. Cố Huyền cũng không có phát hiện có ai trên người có dấu cơ duyên. Nghĩ đến cũng đúng, tàng kinh các công pháp bí tịch đều là trải qua tông môn tỉ mỉ sàng chọn, hơn nữa mỗi ngày ra vào tàng kinh các đệ tử nhiều như vậy, coi như là có cơ duyên cũng đã sớm bị người phát hiện lấy đi, sao có thể nhiều lần đều đến phiên Cố Huyền. Cố Huyền dẫn đầu đi tới tàng kinh các lầu 2, nơi đây gửi đều là nhân giai trung phẩm võ học bí tịch. Cố Huyền thẳng đến thân pháp khu. Mê tung bộ, nhân giai trung phẩm thân pháp, am hiểu trong phạm vi nhỏ né tránh xê dịch. Đăng vân bộ, nhân giai trung phẩm thân pháp, am hiểu đăng cao trường nhảy. Kim nhạc công, nhân giai trung phẩm thân pháp, thiện lâu dài khoảng cách đi đường. Bất đồng thân pháp đều có không giống nhau am hiểu phương diện, Cố Huyền muốn một môn cự ly ngắn bùng nổ thân pháp, trong đó mê tung bộ cùng thuấn ảnh bộ cái này hai môn thân pháp tương đối phù hợp yêu cầu của hắn. Mê tung bộ mê tung huyễn ảnh, cường điệu ở một cái huyễn chữ, có khuynh hướng mê hoặc đối thủ. Thuấn ảnh bộ thì vượt trội là nhanh, nhanh đến như bóng với hình, liền chọn thuấn ảnh bộ a. Cố Huyền rất mau đánh định chú ý, chọn lựa thuấn ảnh bộ. Sau đó sẽ bên trên tàng kinh các ba tầng, nơi đây gửi công pháp bí tịch tất cả đều là nhân giai thượng phẩm. Nhân giai thượng phẩm luyện khí công pháp tổng cộng đều không có mấy quyển, Cố Huyền rất nhanh chọn xong mình muốn công pháp. Thuần nguyên công. Môn công pháp này không hề chỗ đặc biệt, chỗ tốt duy nhất chính là bốn. Thuần nguyên công tu hành ra nội kính là vô thuộc tính, có thể tùy ý chuyển hoán còn lại nội kính. Nói cách khác, sau này Cố Huyền nếu như đạt được tốt hơn luyện khí công pháp, có thể trực tiếp chuyển tu, không có bất kỳ trở ngại nào chỗ. Đạt được công pháp, Cố Huyền cũng không có bần thần, phản hồi chỗ ở của mình liền chuyên tâm tu luyện. Trở thành nội môn đệ tử sau đó, lớn nhất một cái chỗ tốt chính là hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày có người hầu hạ. Mỗi ngày ba trận đều sẽ có người đem khả khẩu thức ăn chủ động đưa đến tiểu lâu tới, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian còn biết được thanh lý quét tước vệ sinh. Cố Huyền chỉ cần chuyên tâm làm tốt tu luyện chuyện này thì tốt rồi. Tu hành không tuyến nguyệt, rất nhanh, gần 2 tháng liền thoáng một cái đã qua. Tiểu lâu 2 tầng, trống trải trong đại sảnh, một đạo thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô di động tới. Đạo thân ảnh này tốc độ quá nhanh, huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh mơ hồ, thế cho nên bên trong phòng khách xuất hiện ảnh ảnh sức sức cảnh tượng, vô cùng quỷ dị. Đồng nhiên, vô số đạo huyễn ảnh hợp hai thành một, hóa thành một gã thân xuyên lam bào thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ dâng trào, chính là Cố Huyền. Gần 2 tháng, ta mới đưa thuấn ảnh bộ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, không có gấp 10 lần lĩnh ngộ đan, tu tập võ học tốc độ thực sự là quá chậm. Cố Huyền phun ra một ngụm trọc khí, túi đầu cảm khái. Thuấn ảnh bộ làm một cửa nhân giai trung phẩm thân pháp loại võ học, tối cao có thể đạt được trong vòng 10 trượng, chớp mắt có thể đến. Cố Huyền tốn gần 2 tháng đem tu tập đến tiểu thành, nhưng vẫn là ghét bỏ quá chậm. Chủ yếu là phía trước trải qua, trong vòng 1 ngày đem huyền giai hạ phẩm tuyệt đao tu đến đại thành, còn lĩnh ngộ đao ý trải qua. Đã từng thương hải khó khăn thủy, cho nên bây giờ 2 tháng mới, chỉ có khó khăn lắm đem một môn nhân giai trung phẩm võ học tu tới tiểu thành, so sánh dưới, chợt cảm thấy chậm như rùa bò. Làm từng bước, bế môn tạo xa tu hành thực sự quá chậm, còn là muốn xuất môn tìm kiếm cơ duyên a. Vừa lúc, 2 tháng xuống tới, Cố Huyền trên người nguyên thạch tiêu hao hầu như không còn. Hơn 30 khối trung phẩm nguyên thạch, cho Cố Huyền tu vi đẩy tới tiên thiên tam trọng cảnh giới. Tiên thiên tam trọng, cũng không kém có thể ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ. Cố Huyền dự định là, lĩnh tông môn nhiệm vụ ra ngoài, vừa lúc có thể tìm có hay không có thể tiệt hồ cơ duyên. Nhất cử lưỡng tiện. Vì vậy, Cố Huyền hơi chút thu thập một chút đồ đạc liền đến nội môn một chỗ đại điện. Nay đại điện tên là Thử Phong Điện. Ở chỗ này, tự cảm thấy thực lực đầy đủ đệ tử có thể lĩnh một ít tông môn ban bố nhiệm vụ, sơ nhập giang hồ, tỏ rõ sức mạnh. Cố Huyền đi vào Thử Phong Điện, chứng kiến trong điện một mặt treo trên vách tường từng cái nhan sắc khác nhau lệnh bài. Lệnh bài chia làm trắng, lam, thanh, hồng, hắc 5 màu đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp đều đại biểu bất đồng khó khăn nhiệm vụ. Chương 24. Lại thấy hồng sắc cơ duyên, 3. Chương 24. Lại thấy hồng sắc cơ duyên, 3. Cố Huyền lần lượt từng cái xem lướt qua trên lệnh bài nhiệm vụ. Bạch sắc nhiệm vụ, thu thập tử văn hoa 10 cây. Tu vi yêu cầu, không giới hạn. Cơ thưởng, hạ phẩm nguyên thạch 20 khối, nhìn tử văn hoa niên đại có thể cân nhắc tình tăng thêm. Lam sắc nhiệm vụ, thu thập trước thiên hùng loại yêu thú túi mật 10 miếng. Tu vi yêu cầu, thiên thiên tam trọng ở trên. Cơ thưởng, trung phẩm nguyên thạch 5 khối. Xanh nhiệm vụ, Bình An huyện tiêu diệt. Tu vi yêu cầu, thiên thiên ngũ trọng ở trên. Cơ thưởng, trung phẩm nguyên thạch 30 khối. Hồng sắc nhiệm vụ. Bất đồng khó khăn tông môn nhiệm vụ, thưởng cho bất đồng, nhiệm vụ yêu cầu thực lực cũng không giống nhau. Bạch sắc cùng lam sắc nhiệm vụ là đơn giản nhất, phần lớn đều là bang tông môn thu thập tài liệu các loại, thưởng cho rất thấp, nhưng không có tu vi hạn chế. Xanh nhiệm vụ trên căn bản là ám sát, tiêu diệt, bình loạn các loại nhiệm vụ, đối với thực lực có yêu cầu tương đối, hơn nữa cho phép nhiều người tổ đội, thưởng cho khá phong phú. Hoàn thành một cái, là có thể bù đắp được hơn nửa năm tông môn đồng lộc. Còn như hồng sắc cùng hát sắc nhiệm vụ, độ khó cũng rất cao, kiến nghị tu vi ít nhất. Cũng muốn tiên thiên thất trọng ở trên. Cố Huyền thậm chí chứng kiến, một cái hát sắc nhiệm vụ là miêu tả như vậy. Truy sát điệp huyết đao nô quân. Tu vi yêu cầu, tiên thiên thập trọng ở trên, kiến nghị 3 người ở trên tổ đội. Cơ thường, thượng phẩm nguyên thạch 20 khối, huyền giai hạ phẩm công pháp một môn. Chú thích, này nhiệm vụ vẫn là phiêu lưu cực cao, kiến nghị 3 người ở trên tổ đội, nghị sau đó làm. Kiến nghị tiên thiên 10 trọng đệ tử 3 người ở trên tổ đội, cái tên này gọi điệp huyết đao hung nhân rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Hơn nữa thưởng cho cũng phong phú đến dọa người, không chỉ có thượng phẩm nguyên thạch 20 khối, còn có một cửa huyền giai công pháp. Nếu như ta thực lực đầy đủ, cái này với ta mà nói xem như là một cái đại cơ duyên năm. Ít nhất, hồng sắc cơ duyên khởi bước. Cố Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá, hắn hiện tại chỉ có tiên thiên tam trọng thực lực, dù cho tuyệt đao đại thành, đao ý trong người, cũng tuyệt đối không thể kéo dài qua 7 cái cảnh giới nhỏ giết chết tiên thiên thập trọng hung nhân. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ cũng không thành vấn đề, thăng cấp nhiệm vụ thưởng cho cũng coi như phong phú, có thể chọn một thăng cấp nhiệm vụ ra ngoài. Cố Huyền trong lòng suy nghĩ. Đột phá tiên thiên về sau, hắn tuy là chẳng bao giờ theo người giao thủ quá, nhưng tự vấn hẳn là có thể đối phó một dạng tiên thiên ngũ lục trọng võ giả. Chọn thăng cấp nhiệm vụ, vừa vặn. Cố Huyền đang định chọn một cái thăng cấp nhiệm vụ tiếp được, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến lấy một hồi tiếng cãi vã. Nam khối trung phẩm nguyên thạch đã nghĩ thuê mướn ta đây cái tiên thiên thất trọng giúp ngươi làm công, nói đùa sao ngươi? Ha ha! Vị sư huynh này, ta tạm thời chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch tới. Sau khi chuyện thành công, ta tất có thâm tạng, thương lượng một chút nữa a. Cút, đừng tới phiền ta. Cố Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chứng kiến hai người đang ở lôi kéo. Một người trong đó thực lực tu vi không khác mình là mấy, đều ở đây tiên thiên tam trọng rõ ràng tú thanh năm. Đang ăn nói khép nép cầu khẩn một gã khác nội môn đệ tử. Bị hắn cầu khẩn đệ tử tu vi thì cao rất nhiều, có tiên thiên thất trọng, đang vẻ mặt không kiên nhận tránh thoát đối phương vương hữu. Cố Huyền ánh mắt lúc này hoàn toàn rơi vào tên kia thanh tú đệ tử trên người, đồng tử co rút lại, giống như là chứng kiến làm cho hắn có chút khiếp sợ sự vật một dạng. Cố Huyền thấy được cơ duyên. Sinh hồng sắc cơ duyên ánh sáng. Có chừng hơn 3 trượng chiều rộng, đem tên kia thanh tú đệ tử bao ở trong đó, cực kỳ bắt mắt. Cái này hồng sắc so với Cố Huyền phía trước đạt được huyền giai hạ phẩm công pháp tuyệt đao cùng nhân giai thượng phẩm bảo đao lúc hồng sắc còn muốn nồng hậu gấp mấy lần. Cũng liền ý nghĩa, đây là một cái viễn siêu tuyệt đao đao chủ truyền thừa y bát đại cơ duyên. Hô! Cố Huyền thật sâu hô hấp, làm cho tâm tình của mình cấp tốc bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn không có trước tiên chủ động hướng tên kia tản ra mê người cơ duyên ánh sáng đệ tử nên đón, mà là lặng lẽ ngăn cản mới vừa rồi bị bên ngoài dây dưa tiên thiên bảy trọng đệ tử. Vị sư huynh này. Cố Huyền lễ phép ngăn lại đối phương, chỉ vào xa xa vẻ mặt chán nản thanh tú đệ tử do hỏi, một vị kia tìm ngươi là sở cầu chuyện gì hả? Bị Cố Huyền ngăn lại đệ tử nhìn hắn một cái, phát hiện Cố Huyền tuổi rất trẻ, vì vậy có chút khách khí trả lời, ồ, ngươi nói Ngụy Sán A hắn nhớ mời ta với hắn về nhà, thay hắn Ngụy ra xanh xanh chẳng diện. Có thể chỉ nguyện ý thanh toán 5 khối trung phẩm nguyên thạch thù lao. Ta đường đường tiên thiên thất trọng, tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ cũng không chỉ như vậy điểm nguyên thạch a. Còn cùng hắn tàu xe mệt mỏi. Ngươi nói nực cười không buồn cười. Cố Huyền gật đầu, nói cảm ơn, đa tạ sư huynh, ta biết được. Đệ tử này cũng không nói gì, rất nhanh thì đi. Cố Huyền làm bộ ở xem lướt qua trên tường nhiệm vụ, kỳ thực tại âm thầm quan sát thanh tú đệ tử. Thanh tú đệ tử sau đó lại tìm mấy cái tiên thiên 6-7 trọng đệ tử thương lượng, cũng không phiếm vài câu, đã bị nhân ra vẻ mặt ghét bỏ đánh đuổi. Cố Huyền mắt thấy thời cơ chín muồi, liền đi qua, đối với tên kia thanh tú đệ tử chủ động nói ra, vị sư huynh này. Ta nghe nói ngươi ở đây tìm người hỗ trợ. Đúng vậy a, đúng vậy. Thanh tú đệ tử vừa nghe Cố Huyền lời nói lập tức mừng rỡ đứng lên, nhưng chờ hắn thấy rõ Cố Huyền tu vi, trên mặt mừng rỡ lại nhanh chóng tối lui, có chút thất vọng gật đầu nói, đối với, ta là muốn mời mấy vị sư huynh đệ giúp ta một cái tư nhân vội vàng. Cố Huyền chủ động xin đi giết giặc nói, ngươi xem ta như thế nào. Chương 25, 25. Ngũ Dương Thành, Ngụy Gia, 4. Chương 25. Ngũ Dương Thành. Ngụy gia, 4. Ngươi. Thanh tú đệ tử trên mặt lộ rõ ra do dự màu sắc. Hiển nhiên, ở kỳ vọng của hắn bên trong, Cố Huyền thực lực thấp một chút, cũng liền giống như hắn. Bọn họ Ngụy gia lần này gặp nguy cơ, ít nhất cũng phải tiên thiên thất trọng thậm chí càng cao thực lực nhân mới có thể giải quyết. Tiên thiên tam trọng, thực sự có điểm không đáng chú ý. Thế nhưng, Ngụy Sán đang thử phong điện tìm người cầu xin nửa ngày, đừng nói tiên thiên thất trọng, chính là tiên thiên lục trọng tiên thiên ngũ trọng sư huynh đệ cũng không chịu hỗ trợ. Chủ yếu là Ngụy gia chỗ ở Ngũ Dương thành cách Linh Kiếm Tông quá xa, thứ nhất một hồi ít nhất cũng muốn một tháng. Còn có, ngại Ngụy Sán cho thủ lao quá thấp. Tiên thiên tam trọng dù sao cũng cường hơn là không có a. Ngụy Sán khẽ cắn môi, mở miệng nói, sư đệ đồng ý giúp đỡ đương nhiên là không thể tốt hơn, bất quá. Ngụy Sán có chút ngượng ngùng nói ra, thù lao nói, có thể phải sau khi chuyện thành công mới có thể cho ngươi. Mời tiên thiên bảy trọng đệ tử xuất thủ giúp một tay là Ngụy Sán xin đối phương, tự nhiên muốn trả trước nguyên thạch để bày tỏ thành ý. Cố Huyền là chủ động tới được, thực lực lại không mạnh, không quan trọng gì, sở dĩ Ngụy Sán nhiều để ý, biểu thị muốn phía sau trả nguyên thạch. Cố Huyền gật đầu, sảng khoái nói, không sao cả, ta vừa lúc tiếp đi một lần Ngụy sư huynh gia tộc hơi gần nhiệm vụ, đến lúc đó tiện đường cùng nhau làm. Nghe được Cố Huyền nói như vậy, Ngụy Sán đôi mắt thiểm giật mình. Phòng trưng người nọ là đúng lúc nhận một cái Ngụy gia phụ cận nhiệm vụ, nghĩ lấy tiện đường mới, chỉ có xung phong nhận việc biểu thị muốn chủ động giúp mình vội vàng a. Chuyện của mình mới là tiện đường làm. Bất quá như vậy Ngụy Sán trong lòng ngược lại đối với Cố Huyền yên tâm hơn một ít. Bằng không, đương nhiên có người chủ động dính sát nói phải giúp một tay, hắn thật đúng là phải thật tốt cân nhắc một chút đối phương là không phải có mưu đồ khác đâu. Hai người lại ước định cẩn thận thời gian, thương lượng thỏa đáng hậu Ngụy Sán liền vội vã rời đi. Cố Huyền xem đỉnh lấy cự đại hồng sắc vỏ trứng gà một dạng Ngụy Sán rời đi bối ảnh, trong mắt lộ ra một chút hừng hực màu sắc. Hắn đã dò xét qua, Ngụy Sán trên người cơ duyên sợi dây gắn kết nhận phương hướng ở Linh Kiếm Tông bên ngoài. Phòng trưng không phải hắn trên đường về nhà, chính là trong nhà hắn. Hiện tại mình đã thuận lợi đáp lên hắn con đường này, sau đó chỉ cần các loại, chờ, cơ duyên sau khi xuất hiện tùy thời tiệt hồ là được. Ngay sau đó, Cố Huyền vừa cẩn thận lật một cái cốt cơ, thật đúng là làm cho hắn tìm được một cái ở Ngũ Dương thành phụ cận nhiệm vụ. Chỉ là lam cấp, hỗ trợ thu thập một loại tên là Thanh Dương Cỏ Dược Thảo. Cố Huyền lập tức tiếp được nhiệm vụ, sau đó ly khai thử phong điện. Ngày thứ hai, thu thập thỏa đáng Cố Huyền sớm liền ở địa điểm ước định chờ đợi Ngụy Sán đến. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Sán tới. Thế nhưng, phía sau hắn còn theo một cái người. Là một cái vóc người trung đẳng tướng mạo bình thường thanh niên, tu vi rõ ràng là tiên thiên lục trọng. Cố Huyền đôi mắt thiểm giật mình, không nói gì. Phòng trừng thanh niên này cũng là Ngụy Sán tìm đến giúp đỡ. Quả nhiên, Ngụy Sán thứ nhất liền chủ động đối với Cố Huyền giới thiệu, Cố sư đệ, vị này chính là Lý Thông Lý sư huynh, cũng đem gia nhập vào chúng ta chuyến này. Nói, Ngụy Sán lại cùng Lý Thông nói tên Cố Huyền. Lý Thông quét Cố Huyền liếc mắt, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, mà là nhiều lần đối với Ngụy Sán cường điệu nói, trước đó nói xong, 5 khối trung phẩm nguyên thạch chỉ là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn có 50 khối trung phẩm nguyên thạch thù lao. Ngươi cũng đừng gạt ta. Phải. Ngụy Sán không ngừng bận rộn đáp lại, Lý sư huynh ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta Ngụy gia cởi ra nguy cơ lần này, 50 khối trung phẩm nguyên thạch một cái cũng sẽ không thiếu. Nói, Ngụy Sán có chút lúng túng nhìn Cố Huyền hai mắt. Hắn bằng lòng Cố Huyền chỉ có 5 khối trung phẩm nguyên thạch, còn muốn sau đó trả. Hứa hẹn Lý Thông cũng là chọn 55 khối, hai người đãi ngộ khác biệt to lớn, đúng là có chút khó coi. Cũng may Cố Huyền dường như không hề để tâm điểm này, thần sắc như thường. Ngụy Sán lúc này mới hơi thở phào một cái, hắn nguyên bản đều làm tốt Cố Huyền trở mặt rời đi chuẩn bị. Tốt lắm, không có những người khác chúng ta liền mau tới đường A, đường còn xa lắm. Lý Thông không ngừng thúc giục. Ngụy Sán lập tức mang theo hai người ly khai Linh Kiếm Tông. Ba người ở dưới chân núi Trạm Dịch mỗi cái mướn một con ngựa, sau đó hướng về Ngũ Dương thành phương hướng cực nhanh chạy đi. Thời gian vội vã, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Một ngày này, hoang dã phía trên vùng bình nguyên trước mặt lái tới ba người ba mã. Một người cầm đầu tướng mạo thanh tú, giữa hai lông mày tràn đầy vài phần bức thiết cùng kích động. Lý sư huynh Cố sư đệ, phía trước chính là Ngũ Dương thành. Chờ đến Ngũ Dương thành, chúng ta là có thể khỏe tốt tắm rửa, nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Chúng ta Ngụy gia ở Ngũ Dương thành kinh doanh có một quán rượu, trong tiểu lâu mấy thứ món ăn đặc sắc cực kỳ mỹ vị, chờ đến trong thành, ta nhất định mang sư huynh hai người hảo hảo nếm thử. Phía sau, trên mặt sớm đã treo đầy phiền táo cùng không kiên nhẫn Lý Thông nhịn không được mở miệng cắt đứt, được rồi, ít nói những thứ vô dụng này, nhanh chóng dẫn chúng ta vào thành chính là. Cái này nửa nguyện phong bữa ăn ngủ ngoài trời. Sớm biết ta liền không nên bằng lòng ngươi chuyện này. Hắc hắc. Ngụy Sán lúng túng ngồi cười lấy, cũng không dám phản bác. Chỉ có thể ngoan ngoan dẫn đường. Phía sau, vẫn không nói gì Cố Huyền lúc này cũng là ánh mắt sáng quắc. Hắn thấy được Ngụy Sán trên người cơ duyên tuyến phần cuối. Cái kia đỏ thẫm như diễm đại cơ duyên, liền tại phía trước, liền tại Ngũ Dương Thành. Chương 26. Ngụy Sán cẩn thận sự tình, 1 năm. Chương 26. Ngụy Sán cẩn thận sự tình, 1 năm. Cái này Bán Nguyệt cùng Ngụy Sán đồng hành, Cố Huyền cũng coi như làm do Ngụy Sán xin bọn họ hỗ trợ rốt cuộc là hỗ trợ cái gì. Chúng ta Ngụy gia ở Ngũ Dương Thành cắm rễ nhiều năm, cũng coi như Ngũ Dương Thành bên trong một phương hào cường. Nhưng năm gần đây ta thế lực của Ngụy gia từng bước suy yếu, thêm lên lão thái gia niên kỷ sự tình dần cao, Ngũ Dương Thành bên trong còn lại hai đại gia tộc liền liên thủ hướng ta Ngụy gia tạo áp lực, đưa ra một lần nữa phân chia phạm vi thế lực yêu cầu. Hai đại gia tộc lấn ta Ngụy gia không ngời, biểu thị lần này chia cắt địa bàn muốn đi qua bên trong gia tộc trẻ tuổi tỷ võ phương thức tiến hành. Đây chính là ta mời hai vị theo ta đến đây Ngụy gia giúp một tay nguyên nhân. Ngụy Sán nói như thế. Đương nhiên, Ngụy Sán lần này nói chủ yếu là nói với Lý Thông. Cố Huyền tu vi bình thường, theo Ngụy Sán, hắn hoa 5 khối trung phẩm nguyên thạch mời Cố Huyền qua đây chính là làm cho hắn tới giữ thể diện. Cần nhờ chính là tiên thiên tam trọng Cố Huyền vì bọn họ Ngụy gia ví võ, không thực tế. Ba người rất mau vào Ngũ Dương Thành, sau đó trở về một chỗ có chút khí phái hảo môn nhà giàu. Trước cửa gia đình nhận ra Ngụy Sán, mừng rỡ hô to, nhị thiếu gia đã trở về. Nhị thiếu gia đã trở về. Ngụy Sán khỏe miệng mỉm cười, dẫn Cố Huyền hai người đi vào Ngụy gia. Không phải mất một lúc, Ngụy gia ở Linh Kiếm Tông tu hành nhị thiếu gia Ngụy Sán, mang theo hai gã đồng môn sư huynh đệ về nhà tin tức liền truyền khắp toàn bộ Ngụy phủ. Theo sát mà, Ngụy gia gia chủ Triệu Kiến. Theo ta đi kiến gia phụ. Ngụy Sán đối với Cố Huyền hai người nói rằng. Rất nhanh, ba người đi tới một chỗ phòng tiếp khách. Chứng kiến một gã cùng Ngụy Sán tướng mạo có 4-5 phần tương tự trung niên nam nhân. Nam nhân tu vi tinh thâm, có tiên thiên cảnh thất bát trọng thực lực, trên người còn có một loại không giận tự uy gia chủ khí thế. Ngụy Sán nhìn thấy hắn, hiện ra có chút câu nệ. Phụ thân. Ngụy Sán cung cung kính kính cùng nam nhân hành lễ. Nam nhân không nói gì, chỉ là gật đầu. Chứng kiến Ngụy Sán sau lưng Cố Huyền cùng Lý Thông hai người, cũng diện vô biểu tình, chỉ là nhàn nhạt phân phó nói. Khiến người ta chiếu cố tốt nhị thiếu gia hai gã bằng hữu. Ngụy Sán mở miệng muốn nói điểm gì, lúc này, đột nhiên có hạ nhân cực nhanh chạy vào hội báo. Lao ra, đại công tử cũng quay về rồi. Ngụy gia gia chủ thần sắc nhất thời thay đổi, biến đến có vài phần kích động. Nhanh, mang ta đi nên ta Dương Nhi. Ngụy gia gia chủ không kịp chờ đợi đi ra phòng tiếp khách, Ngụy Sán mấy người cũng vội vàng đuổi kịp. Không bao lâu, đám người liền chứng kiến một cái tướng mạo anh tuấn thanh niên đang mỉm cười đi tới. Thanh niên tu vi rõ ràng mạnh hơn Ngụy Sán một mảng lớn, đạt được tiên thiên cảnh lục trọng, mấu chốt là, phía sau hắn còn theo một cái thần sắc lãnh khốc ôm kiếm nam tử, tu vi có tiên thiên bắt trọng. Ngụy gia gia chủ nhìn một cái thanh niên liền vẻ mặt mừng rỡ nghênh đón. Dương Nhi, ta Dương Nhi đã trở về, hảo hảo. Vị này chính là ta Dương Nhi ở bạn của Thanh Huyền Môn A, tuổi còn trẻ cũng đã là tiên thiên bắt trọng, thật coi là thanh niên tuấn kiệt ta. Cùng đối với Ngụy Sán Cố Huyền đám người thái độ, một cái thiên một cái địa. Ngụy Sán thần sắc có chút khó coi đối với Cố Huyền hai người giải thích, đó là ta cùng cha khác mẹ ca ca Ngụy Dương, ở Thanh Huyền Môn tu hành. Từ nhỏ, gia phụ liền càng coi trọng hắn một ít. Cố Huyền trong lòng thầm than, xem Ngụy gia gia chủ thái độ, hiển nhiên không chỉ có chỉ là càng coi trọng Ngụy Dương một điểm đơn giản như vậy a. Sau đó, Ngụy gia gia chủ biểu thị muốn cùng Ngụy Dương Ngụy Sán hai người chuyện thương lượng, Cố Huyền đám người liền rất thức thời xin cáo lui. Lúc rời đi, Cố Huyền rõ ràng chứng kiến Ngụy Dương mang tới tên kia thần tình lãnh khốc ôm kiếm nam tử nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu khinh miệt và khinh thường. Lý Thông tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng thực lực của đối phương mạnh hơn hắn nhiều, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cố Huyền ngược lại là không sao cả, hắn chuyến này tới Ngụy gia chủ yếu là vì cơ duyên mà đến. Người khác mắt lạnh, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Cố Huyền từ tiến nhập Ngụy gia phía sau mà bắt đầu quan sát. Đã xác định Ngụy Sán trên người cơ duyên tuyến chỗ rơi phương vị, liền tại Ngụy gia hậu viện một nơi. Chỉ là hiện tại mới tới Ngụy gia, làm một ngoại nhân hắn không tốt lập tức đi vào kiểm tra, phải đợi thời cơ hành động. Cái này nhất đẳng, liền các loại, chờ, đến buổi tối. Dùng qua hạ nhân đưa tới bữa tối, Cố Huyền mượn cớ xuất môn đi tản bộ một chút, nhanh như chớp liền tới đến rồi hậu viện vị trí. Hẳn là liền ở phụ cận đây. Cơ duyên tuyến tại sao không thấy? Cố Huyền chung quanh sưu tầm, đang buồn bực đâu. Đông nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đạo thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn đứng ở hậu viện một chỗ thủy đằng trước, ngơ ngác không biết đang làm gì. Mà Cố Huyền tâm tâm niệm niệm cơ duyên tuyến, đang từ thân ảnh kia trên người rũ xuống, vẫn không có vào thủy đàm ở giữa. Là Ngụy Sán. Cơ duyên ở trong đầm nước. Cố Huyền trong lòng khẽ động, sau đó làm bộ lơ đãng lầm vào nơi đây, chủ động hướng Ngụy Sán đi tới. Ngụy sư huynh, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Chớ không phải là muốn hạ thủy tắm? Cố Huyền giả vờ kinh ngạc mở miệng nói. Hắn e sợ cho Ngụy Sán thực sự nhảy xuống nước, nói vậy không làm tốt cơ duyên đã bị Ngụy Sán cho trước một bước cầm đi. Ngụy Sán quay đầu, thấy là Cố Huyền, nói, nguyên lai là Cố sư đệ. Ngụy sư huynh nhìn lấy có tâm sự. Cố Huyền xem Ngụy Sán thần tình buồn bực dáng vẻ, mở miệng hỏi. Ngụy Sán trầm mặc một hồi, thình lình mở miệng nói, Cố sư đệ, ta so với đại ca của ta Ngụy Dương, có phải là rất vô dụng hay không? Cố Huyền đôi mắt lóe lên, Ngụy sư huynh thế nào nói ra lời này? Ngụy Sán ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt Thủy Đàm, buồn bã nói, Cố sư đệ ngươi có thể biết, ta là thứ xuất bốn. Vẽ thang phiếu đánh giá khen thưởng, cảm ơn mọi người. Chương 27, 27. Liên phá bốn kỳ, hôn nguyên kim thân, 2 năm. Chương 27. Liên phá bốn kỳ, hôn nguyên kim thân, 2 năm. Mẫu thân ta là Ngụy phủ tỷ nữ. Từ nhỏ, Ngụy gia sẽ không người coi ta, liền phụ thân cũng giống vậy. Hắn càng thích hơn đại ca Ngụy Dương. Từ nhỏ đến lớn, vô luận ta làm thành chuyện gì, phụ thân cũng sẽ không khích lệ ta một câu. Nhưng chỉ cần phạm vào một điểm nhỏ sai, lấy được nhất định là gấp bội trách phạt. Trái lại đại ca của ta, thì khắp nơi bị sủng ái. Ta liều mạng nỗ lực, cũng bất quá là muốn cho phụ thân có thể nhiều liếc lấy ta một cái, khen bên trên ta một câu, dù cho đối với ta chỉ có đối với đại ca một phần mười tốt. Cũng đủ rồi. Ngụy Sán nói liên tục, trong lời nói tiết lộ ra ngoài thương tâm cùng cô đơn làm cho Cố Huyền cũng vì đó xúc động. Vạn vạn không nghĩ tới, Ngụy Sán cũng là người đáng thương a. Ta từ tiến nhập Linh Kiếm Tông bắt đầu, đạt được gia tộc tài nguyên liền chỉ có đại ca một phần năm cũng chưa tới, rõ ràng ta võ đạo thiên phú muốn so hắn tốt. Lần này Ngụy gia gặp nạn, ta buông mặt dốc hết sở hữu nghị thay Ngụy gia giải vây. Nhưng là, hắn còn là không nhìn chúng ta, thậm chí, liền các ngươi những thứ này từ ta mang về bằng hữu, hắn cũng không nhìn chúng. Ngụy Sán cười khổ một tiếng, nhìn lấy Cố Huyền nói, Cố sư đệ, ta là không phải rất thất bại. Cố Huyền suy tư một chút, chân thành nói, Ngụy sư huynh, ngươi chấp niệm quá sâu. Kỳ thực, ngươi không cần khắp nơi đều muốn cùng ngươi đại ca tương đối, làm tốt chính mình liền có thể. Cố Huyền lời nói này xuất phát từ nội tâm, nhưng Ngụy Sán hiển nhiên không có nghe lọt, dù sao vài chục năm khúc mắc, nơi nào khả năng bởi vì Cố Huyền câu nói đầu tiên cởi ra. Bất quá, hắn tình tự minh hiển lộ hòa hoãn rất nhiều, không giống phía trước cái dạng nào ưu tối. Cảm ơn Cố sư đệ nghe ta lần này ăn nói khùng điên, không dối gạt Cố sư đệ. Ngụy Sán chỉ vào trước mặt Thủy Đàm, tự rêu cười nói, ngay vừa mới rồi, ta kém chút có nhảy xuống cái chết chi nực cười ý tưởng. Cố Huyền vội vã nghiêm mặt nói, Ngụy sư huynh có thể ngàn vạn lần không nên có ý tưởng như vậy, võ đạo từ từ, con đường phía trước còn xa lắm. Nói đùa, Ngụy Sán nếu như nhảy xuống, vậy hắn toan tính mưu toàn bộ chẳng phải là uổng phí. Kéo cũng phải cấp hắn kéo lại. Ha ha, chỉ là vừa mới, hiện tại đã tốt lắm. Ngụy Sán thu thập xong tâm tình, đối với Cố Huyền nói, mặc kệ Ngụy gia đối đãi ta như thế nào, thân là Ngụy gia một thành viên, còn là muốn đem hết khả năng. Ta hiện tại liền đi cùng phụ thân rồi giải khai tỷ võ sự tình. Chờ trở về, sẽ tìm Cố sư đệ uống rượu. Cố Huyền gật đầu, Ngụy sư huynh xin cứ tự nhiên. Đợi Ngụy Sán vừa đi, Cố Huyền liền một cách hết sức chăm chú mà nhìn lấy trước mặt Thủy Đàm. Màu đỏ cơ duyên tuyến vẫn rũ xuống Thủy Đàm ở chỗ sâu trong, không biết lai lịch xuống đến tận đáy cất giấu cái gì. Cố Huyền tra xét rõ ràng, xác nhận chu vi không người, vì vậy đem y phục trên người cởi ra, bỏ vào chữ vật linh giới, sau đó hít sâu một hơi, thả người nhảy vào trong đầm nước. Ngụy gia cái này Thủy Đàm cũng không biết là bởi vì tạo nên vẫn là thiên nhiên, đàm thủy lạnh leo thấu xương, phía dưới càng là sâu không thấy đáy. Cũng may Cố Huyền đột phá tiên thiên về sau, thể nội kính khí lưu chuyển, đuổi đi hàn ý, còn có thể dưới nước nín thở nửa canh giờ. Cố Huyền theo cơ duyên tuyến dưới đường đi tiệm, đỉnh đầu nguyệt quang sớm đã bị đàm thủy cắt đứt, phía dưới lại tựa như xuất hiện một tia sáng, mơ hồ, khán bất chân thiết. Cố Huyền trong lòng vui vẻ, vội vã nhanh hơn lặn xuống tốc độ. Cấp tốc hướng tia sáng phương hướng ngang nhiên xông qua. Rốt cuộc đến gần rồi. Cố Huyền chứng kiến đáy đàm lặng lặng nằm một khối cao cỡ nửa người thạch bia quang mang lưu chuyển, có chút thần dị. Mà xích hồng sắc cơ duyên tuyến đang rơi ở trên tấm bia đá. Đại cơ duyên đang ở trước mắt. Cố Huyền trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang, kềm chế nội tâm kích động, một chút xíu tới gần thạch bia. Hắn chứng kiến, trên tấm bia đá có một cái nòng nọc một dạng kim văn đang vặn mèo, giống như vật còn sống. Cố Huyền do dự một hồi, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay để lên. Trong sát na, một cỗ tuyệt cường lực hấp dẫn từ trên tấm bia đá truyền ra, đem Cố Huyền cả người đều hấp nhiếp qua đi. Cố Huyền sắc mặt đại biến, liều mạng muốn tránh thoát. nhưng hai tay thật giống như dính vào trên tấm bia đá, không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, trong cơ thể hắn nguyên khí như mở cống nước vậy điên cuồng chút ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đan điền liền bị hấp nhiếp không còn. Đáng chết, cái này chẳng lẽ không đúng cơ duyên, mà là một cái hố. Liên tại Cố Huyền hoảng loạn chi tế, kinh khủng hấp lực đống nhiên dừng lại, trong tấm bia đá ngược lại phun mạnh ra vô số tinh thuần linh khí, dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, Cố Huyền đan điền đã bị một lần nữa tràn đầy. Sau đó, đột phá. Tiên thiên tứ trọng. Đạt được tiên thiên tứ trọng phía sau không bao lâu, đan điền lại mãn doanh. Lại đột phá. Tiên thiên ngũ trọng. Sau đó sẽ lần bị linh khí tràn đầy, lại đột phá. Tiên thiên lục trọng. Một mực đến Cố Huyền tu vi bị đẩy tới tiên thiên thất trọng, trong tấm bia đá linh khí còn không có nửa điểm yếu bất dấu hiệu. Có thể liên phá bốn kỳ, Cố Huyền thân thể đã hầu như đạt được cực hạn. Hắn đan điền ở lần lượt mạnh mẽ đột phá chúng đã biểu hiện ra lung lay sắp đổ dấu hiệu, như đi lên nữa đột phá, phỏng chừng một giây kế tiếp liền muốn nứt ra. Liên tại Cố Huyền lo lắng thời điểm, trên tấm bia đá ký tự màu vàng hoạt động, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào đầu góc của hắn. Cố Huyền thân thể hung hăng chấn động. Hắn chứng kiến, trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện một phần công pháp. Hôn Nguyên Kim Thân. Chương 28, 28. Thuế phàm thành linh, một giao chi lực. 3 năm. Chương 28. Thuế phàm thành linh, một giao chi lực. 3 năm. Khi này thiên công pháp xuất hiện ở Cố Huyền trong đầu, trong cơ thể hắn linh khí lập tức có tuyên tiết khẩu. Rầm rầm. Đại lượng linh khí men theo Hỗn Nguyên Kim Thân pháp môn cực nhanh vận chuyển. Bọn họ cậy mạnh mở rộng Cố Huyền đan điền, kinh mạch, lại dũng mãnh vào Cố Huyền huyết nục, cốt tủy. Từ bên trong đến bên ngoài, từng lần một cọ rửa trôi luyện. Cố Huyền chỉ cảm thấy giống như là có vô số cây cương đao trên người mình lăng trì lấy, lại có vô số chuôi kim nhọn ở đâm toàn thân mình. Đau đớn khó nhịn. Khuôn mặt của hắn vặn mèo, nhưng bởi vì đang ở đáy nước, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Chỉ có thể không ngừng uốn éo người, tựa như cá lớn giống nhau dưới đáy nước xê dịch du chuyển. Trong lúc ở chỗ này, Cố Huyền trong cơ thể cọ rửa ra đại lượng màu đỏ thấm tạp chất, đưa tới con cá tranh nhau mổ. Đến cuối cùng, vô số con cá đưa hắn toàn bộ bao ở trong đó, liền thân ảnh cũng không nhìn thấy. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Huyền từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mở choáng mắt, lưỡng đạo tinh mang từ trong mắt phụt ra mà ra. Lại tựa như thiểm điện dưới đáy nước sẽ qua, chiếu rọi đáy nước hắc ám, giật mình vô số ăn no con cá thất kinh bơi ra. Đáy đàm thạch bia sớm đã hóa thành khối vụn, linh khí cũng tan biến không còn dấu tích. Cố Huyền dưới chân vừa bước, cự đại phản xung lực đưa hắn nhanh chóng đưa lên. Xôn xao. Vọt ra khỏi mặt nước. Cố Huyền vững vàng rơi vào bên đầm nước trên mặt đất. Dòng sông từng giọt từ trên người hắn xẹt qua, da tay của hắn, chân chuột trắng nõn, tựa như dương chi mỹ ngọc. Mái tóc đen xuân dài như thác nước, tựa như thượng đẳng nhất tơ lụa. Thon dài cao ngất trên thân thể, từng cục cân xứng hoàn mỹ bắp thịt phân bố, phảng phất trời xanh tỉ mỉ điêu khắc hàng mỹ nghệ. Cố Huyền hít sâu một hơi, cảm giác trong không khí quần quận linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể mình. So sánh với trước tu hành tốc độ, nhanh không chỉ 10 lần. Hôn Nguyên Kim Thân, Hôn Nguyên Kim Thân. Cố Huyền xem cùng với chính mình hai tay, trên mặt lộ ra lớn lao kích động cùng mừng rỡ màu sắc, khẽ hô nói, môn công pháp này dĩ nhiên để cho ta nhục thân thuế phàm hóa linh, thành tựu một bộ linh khu. Thiên Huyền Đại Lục nhân khẩu đâu chỉ trăm tỷ. Chúng sinh chung, luôn luôn như vậy một ít được trời xanh chiếu cố người may mắn. Vừa sinh ra, liền sở hữu thường nhân khó có thể sánh bằng siêu tuyệt thiên phú và lực lượng. Là vì, thể chất đặc thù. Tu hành giới, đem loại thể chất này chia làm, linh thể, bảo thể, huyền thể, thần thể. Có người nói, coi như là yếu nhất thần thể, cũng sở hữu thông thiên triệt địa uy năng, có thể chấp trưởng lôi đình, tay không tiêu diệt vương cảnh cường giả. Mà Hôn Nguyên Kim Thân, chính là một môn chuyên môn tu luyện thể chất đặc thù công pháp. Vô danh trong tấm bia đá ẩn chứa linh khí, trực tiếp làm cho Cố Huyền luyện thành Hôn Nguyên Kim Thân tầng thứ nhất, thành tựu sơ giai Hôn Nguyên linh thể. Đi lên nữa, tầng thứ hai sẽ thành ở giữa giai linh thể. Tầng thứ ba sẽ thành cao giai linh thể. Đệ tứ tầng. Như tu tới 13 tầng viên mãn, liền có thể đem một thân thể sát phàm tục, triệt để tu luyện thành Hôn Nguyên thần thể. Đến rồi cái cảnh giới kia, vạn pháp bất xâm, vạn năm bất hủ. Chỉ bằng vào nhục thân, liền trấn áp rất nhiều luyện khí cường giả, uy năng vô cùng kinh khủng. Chỉ tiếc, Cố Huyền ở thủy đàm dưới đáy vô danh trên tấm bia đá lấy được Hỗn Nguyên Kim Thân chỉ có 3 tầng trước công pháp, tối đa chỉ có thể luyện đến cao giai linh thể liền không thể tiếp tục được nữa. Đối với người khác mà nói, có lẽ là không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng với ta mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Cố Huyền ánh mắt sáng quắc, chứng kiến trên người mình bao phủ một tầng ngông ngông tử sắc cơ duyên ánh sáng. Còn có một đạo như ẩn như hiện tử sắc cơ duyên sợi dây gắn kết thông đến không biết phương hướng. Bởi vì chỉ có 3 tầng trước công pháp, sở dĩ cái cơ duyên này chỉ là xích hồng sắc, xem như là đỉnh cấp hồng sắc cơ duyên. Nếu như toàn bộ Hôn Nguyên Kim Thân truyền thừa, thật không biết là loại nào tầng thứ cơ duyên. Từ sắc, kim sắc, vẫn là đại biểu thế gian duy nhất thất thải màu sắc. Cố Huyền không biết, quan tâm trung tràn ngập chờ mong. Cái này rất giống kiếp trước chơi vong du giống nhau, hắn bây giờ nhận được một cái truyền thuyết cấp nhiệm vụ, kế tiếp chỉ cần men theo nhiệm vụ tuyến từng cái phân đoạn làm tiếp là được. Bất luận cái gì linh thể, đều có bên ngoài năng lực đặc thù, thí dụ như trời sinh kiếm thể, có thể thu được ở kiếm pháp bên trên không có gì sánh kịp lực lĩnh ngộ. Xích viêm linh thể, tu hành bất luận cái gì võ học đều có thể mang lên như hỏa diễm thiêu đốt một dạng hiệu quả. Hôn nguyên linh thể hiệu quả là cái gì? Cố Huyền tra xét rõ ràng một phen, phát hiện mình ngoại trừ hấp thu linh khí tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần bên ngoài, lực lượng cũng lớn rất nhiều. Phanh! Cố Huyền hướng về phía không khí thuận tay một quyền đánh ra. Chỉ thấy lấy hắn nắm tay vì chỗ rơi, trong không khí nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy vô hình khí lãng, sau đó là trầm muộn tiếng xé gió. Một quyền oai, khủng bố như vậy. Sơ bộ dự đoán, lực lượng của ta so sánh với trước gia tăng rồi ước chừng hơn 4 vạn cân. Cố Huyền tu tập nhân giai thượng phẩm hổ ma luyện thể quyết đại thành, nguyên bản là sở hữu 60.000 cân khí lực, cái này lại tăng thêm hơn 4 vạn cân, trực tiếp có 10 vạn cân cự lực. 5.000 cân làm một hổ chi lực, 1 vạn cân làm một tượng chi lực. 10 vạn cân, thập tượng chi lực. Làm một dao. Truyền thuyết thượng cổ dao long trùng làm loạn thiên hạ, một đầu dao long loại thấp kém nhất lực tiêu chuẩn chính là 10 vạn cân. Hiện tại, Cố Huyền vẹn vẹn tiên thiên thất trọng, liền sở hữu một dao chi vĩ lực, có thể nói khủng bố. So với rất nhiều chuyển tu luyện thể võ giả đều cường đại không biết bao nhiêu, không hổ là linh thể. Cố Huyền thần sắc mừng rỡ. Cái này nằm một cái thủy đàm hành trình, lấy được thu hoạch viễn siêu tưởng tượng của hắn, làm cho hắn thực lực tổng hợp xảy ra thoát thai hoàn cốt cải biến. Không hổ là xích hồng cấp cơ duyên, hiếm thấy đại cơ duyên. Cùng lúc đó, Cố Huyền trong đầu lại một lần nữa vang lên hệ thống gợi ý. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công. Chương 29. Tam tộc tỷ võ, thời kỳ giáp hạn. 4 năm. Chương 29. Tam tộc tỷ võ, thời kỳ giáp hạn, 4 năm. Thu được thưởng cho, 50 lần lĩnh ngộ đan, 12 canh giờ, 1. 50 lần lĩnh ngộ đan. Cố Huyền trong mắt tinh mang bùng lên, mừng rỡ không gì sánh được. Lần trước gấp 10 lần lĩnh ngộ đan, để cho mình đem huyền giai hạ phẩm tuyệt đao một ngày đại thành, còn lĩnh ngộ ra vô số võ giả tha thiết ước mơ đao ý, hiệu quả kinh người. Lần này dĩ nhiên đạt được 50 lần lĩnh ngộ đan. Hiệu quả là gấp 10 lần lĩnh ngộ đan chọn gấp 5 lần. Bất quá Cố Huyền tạm thời còn không có dùng đến 50 lần lĩnh ngộ đan địa phương, tạm thời đưa nó thu hồi. Cái cơ duyên này là ở Ngụy gia phát hiện, nguyên bổn cũng là thuộc về Ngụy Sán. Nếu như Ngụy Sán đạt được cái cơ duyên này bốn, Cố Huyền hầu như có thể tưởng tượng ra chuyện phát sinh kế tiếp. Ngụy Sán thành tựu linh thể, tu vi tăng vọt, nhất định lần này Ngụy gia trong nguy cấp bằng vào sức một mình ngăn cơn sóng dữ, đổi mới nhất cái gia đình đối với hắn nhận thức. Thành tựu danh thiên tài. Trở lại Linh Kiếm Tông phía sau, tất nhiên cũng là một đường cất cánh, chấn động kinh môn bên trong trên dưới. Đáng tiếc, hiện tại những thứ này đều là Cố Huyền. Ngụy Sán chấp niệm chính là cứu lại Ngụy gia, đạt được phụ thân tán thành. Ta đã lấy cơ duyên của ngươi, tất nhiên giúp ngươi hoàn thành ngươi nắm nguyện. Cố Huyền trong lòng yên lặng nói rằng bốn. Cùng lúc đó, Ngũ Dương thành trung tâm. Nơi này bị lâm thời xây dựng bắt đầu một cái lớn như vậy lôi đài tỷ võ. Bên lôi đài, người đông nghìn nghịt. Hơn nửa cái Ngũ Dương thành nhân đều đuổi đến xem náo nhiệt. Ngày hôm nay, chính là Ngũ Dương thành Ngụy, Hàn, cho phép ba đại gia tộc trẻ tuổi tỷ võ giác kỹ thời gian. Nếu là bình thường tỷ thí còn chưa tính, nhưng lần này tỷ võ chuyện liên quan đến ba đại gia tộc ngày sau thế lực địa bàn phân chia. Tỷ thí thành tích kém nhất, liền muốn từ thủ hạ vẽ ra đại lượng tiểu lâu, hiệu cầm đồ các loại nghề nghiệp phân cho mặt khác hai nhà, có thể nói là liên quan đến ba đại gia tộc tộc vận một hồi tỷ thí. Trong tộc tiểu bối, tất cả đến đông đủ chưa? Ngụy gia gia chủ hỏi thủ hạ. Thủ hạ trả lời, bẩm báo gia chủ, nhị thiếu gia vậy còn có một vị khách khanh chưa tới. Ngụy gia gia chủ chân mày hơi nhíu bắt đầu, bên cạnh Ngụy Sán vẻ mặt xấu hổ, đang muốn mở miệng giải thích. Lại nghe Ngụy Dương khinh phiêu phiêu tới một câu, nhị đệ mời tới khách khanh thực lực bình thường, tới hay không cũng không có gì. Ngụy gia gia chủ thản nhiên nói, vậy liền bắt đầu a. Ngụy Sán há miệng, lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhắm lại. Từ hôm qua, hắn tiểu không gặp qua Cố Huyền, sáng sớm khiến người ta đi thông báo hắn hôm nay tỷ võ chính thức bắt đầu, lại bị hạ nhân báo cho biết Cố Huyền cũng không ở trong phòng. Tiểu tử kia đoán chừng là sợ, chạy rồi. Lý Thông khinh thường mở miệng nói. Ngụy Sán gật đầu, có lẽ vậy. Bất quá chính như Ngụy Dương nói, Cố Huyền chỉ có chính là tiên thiên tam trọng thực lực, mặc dù trình diện, cũng đại khái suất không giúp được gì. Lúc này, lôi đài bên trên chiêng trống tiếng động vang trời, tam tộc tỷ thí đã chính thức bắt đầu. Lần này tỷ thí chia làm hậu bối chiến cùng khách khanh chiến hai đợt. Người trước tương đối là ba đại gia tộc tuổi trẻ hậu bối thiên tư cùng thực lực, người sau tương đối là trẻ tuổi giao thiệp. Ba đại gia tộc riêng phần mình phái người lên đài rất kỹ, người thắng được một tích phân, cuối cùng lấy tích phân nhiều ít bài danh. Trận đầu, là Hàn gia cùng Hứa gia tỷ thí. Hai nhà phân biệt phái ra tiểu bối lên đài, một cái tiên thiên nhị trọng, một cái tiên thiên tam trọng. Hai người ở đây bên trên tỷ thí, những người còn lại ở phía dưới quan chiến. Ngụy gia gia chủ nhìn lấy trên đài tỷ thí, quay đầu hỏi bên người Ngụy Dương, Dương Nhi có chắc chắn hay không? Ngụy Dương vẻ mặt tự tin, cười nhạt nói, như hai người tài nghệ như vậy, ta trở tay liền có thể thủ thắng. Tốt. Ngụy gia gia chủ mặt lộ vẻ mỉm cười, dường như có chút vui mừng. Ngụy Sán nhãn thần chớp động, nếu như chờ chút lên đài lúc đụng phải người đều cùng hai người này một dạng, vậy hắn cũng không phải làm sao lo lắng. Nói không chính xác còn có thể trước mặt phụ thân hảo hảo chứng minh chính mình một phen. Trận đầu tỷ thí rất nhanh kết thúc, Hứa gia tiên thiên tam trọng tiểu bối kỹ cao nhất chủ, thu được trận đầu thắng lợi, tích phân thêm một. Trận thứ hai, liền đến phiên Ngụy gia cùng Hứa gia. Ngụy gia phái ra Ngụy Sán xuất chiến, Hứa gia phái ra lại là một cái 18 xuân xanh thiếu nữ, tên là Hứa Viện. Ngụy Sán chứng kiến đối thủ là một nữ, vừa định thả lỏng bên trên một hơi thở. Nhưng chưa từng nghĩ, lên đài phía sau mới phát hiện, Hứa gia thiếu nữ Hứa Viện thực lực dĩ nhiên đã đạt được tiên thiên ngũ trọng. Ngụy Sán sắc mặt đại biến, nhưng người đã ở trên đài, chỉ có thể nhắm mắt lại. Hai cái cảnh giới thực lực sai biệt đặt cái kia, Ngụy Sán ở Hứa gia Hứa Viện trong tay liền ba cái hiệp đều không chống đỡ dưới, trường kiếm trong tay đã bị đánh rơi xuống đất, thua trận. Hứa gia thắng. Ngụy Sán vẻ mặt xấu hổ đi xuống đài. Đầu tiên nhìn thấy chính là ca ca Ngụy Dương lạnh nhạt lại ánh mắt khinh thị. Phụ thân Ngụy gia gia chủ cũng âm trầm gương mặt một cái, hướng về phía Ngụy Sán trùng điệp hừ một tiếng, đồ không có tiền đồ, ngay cả một nữ tử cũng đánh không lại. Còn không bằng ta Ngụy gia chi nhánh đệ tử. Ngụy Sán xấu hổ không gì sánh được, túi đầu yên lặng đi tới ngồi xuống một bên. Trận thứ ba, Ngụy gia đối với Hàn gia. Ngụy gia lần này phái ra là một gã bảng hệ đệ tử, tên là Ngụy Lâm, tiên thiên tứ trọng tu vi. Phần thực lực này ở con em dòng thứ chung xem như là có chút xuất chúng. Có thể Hàn gia ra sân người cũng là tiên thiên ngũ trọng. Cứ việc Ngụy Lâm đem hết toàn lực, không tiếc dùng lấy thương đổi thương đấu pháp tới tranh thủ thắng lợi, đến cuối cùng vẫn là thua. Sau đó lại là Hứa gia cùng Hàn gia tỷ thí 4. Hợp với 7-8 cuộc tỷ thí xuống tới, chàng thượng tích phân tình huống là Hàn gia Hứa gia mỗi cái được 4 phần, Ngụy gia 1 phần không được. Ngoa tạo, Ngụy gia làm sao như thế rắc rưởi. Một hồi tỷ thí cũng không thắng quá. Từ Ngụy Lao Thái gia sau đó, Ngụy gia sẽ không ra khỏi cái gì ra dáng nhân vật, hiện tại tốt hơn, đệ tử đời thứ ba dĩ nhiên không có một người có tiền đồ. Thời kỳ giáp hạt, thời kỳ giáp hạt A. Dưới đài, vô số người vây xem nghị luận ầm ĩ, các loại khác thường nhãn quang còn quấn Ngụy gia bên này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Cường thế Hàn gia, đao ý hình thức ban đầu. 5 năm. Chương 30. Cường thế Hàn gia, đao ý hình thức ban đầu. 5 năm. Ngụy Hải, xem ra các ngươi Ngụy gia cái này đợi không được a. Quan chiến chỗ ngồi, một cái đầu mang anh hùng khăn trung niên tráng hán nhìn lấy điểm số phát sinh không kiêng nể gì cả tiếng cười. Người này tên là Hàn Chiến, là Hàn gia gia chủ. Bên cạnh vóc người thon gầy, tướng mạo âm nhu chủ nhà họ Hứa cũng lên chào đạo, Ngụy gia ba đời liền một cái thành dụng cụ đều không có, cũng nên từ nguyên lai vị trí chuyển cái mông. Hai anh. Nghe được hai nhà gia chủ chào phúng, con cháu nhà họ Ngụy bên này từng cái trong lòng nín một hơi thở, thần sắc đã cảm thấy thẹn vừa giận nộ, nhưng lại không thể nào phản bác. Ngụy Sán gắt gao siết hai tay, vẻ mặt không cam lòng. Hàn Hứa hai nhà rõ ràng ở trong đấy lòng đạt thành hiệp nghị gì, cùng nhau chèn ép ta Ngụy gia. Chỉ cần là hai nhà bọn họ tỉ thí, liền phái ra thực lực thông thường hậu bối, đối lên chúng ta Ngụy gia, phái ra lại là thực lực mạnh mẽ người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra điểm này, nhưng lại không thể làm gì. Ngụy gia gia chủ lúc này khuôn mặt sớm đã đen như hoa cái một dạng, trầm giọng mở miệng, "Ngụy Dương, phụ thân, ta ở." Ngụy Dương đứng lên. "Ngươi đi thay ta Ngụy gia đoạt được một hồi, để cho bọn họ xem thật kỹ một chút ta con cháu nhà họ Ngụy phong thái." "Là." Ngụy Dương mắt thấy hai nhà, trong mắt lóe lên một tia tình mang, thản nhiên nói, không so sánh được làm cho gia tộc thất vọng. "Tốt." Hàn gia gia chủ chợt cười to một tiếng, mở miệng nói, "Chờ đúng là ngươi Ngụy gia đại công tử lên đài." Hàn Vũ ở đâu? Một người dáng dấp anh tuấn, khổng vũ hữu lực thanh niên từ Hàn gia trong con em đi tới. Hàn gia đại công tử, Hàn Vũ. Hai người lên đài, ánh mắt ầm ầm đụng vào nhau, mùi khói thuốc súng tràn ngập. Vừa lên tới, Ngụy Dương liền khiến cho ra bản lĩnh xuất chúng, một tay khoái kiếm đánh thẳng Hàn Vũ mặt. Lạc Vũ kiếm pháp. Ngụy Dương trường kiếm trong tay huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, bọc lại Hàn Vũ toàn thân. Hàn Vũ diện vô biểu tình, không ngừng lùi lại. Chứng kiến Ngụy Dương chiếm thượng phong, phía dưới con cháu nhà họ Ngụy dồn dập hai mắt sáng lên, mở miệng vỗ tay tán thưởng. Đại công tử nỗ lực lên. Đại công tử vậy mới tốt chứ. Liên Ngụy Sán đều hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được ở trong lòng yên lặng vì đại ca của mình nỗ lực lên. Ngụy gia quá cần một hồi thắng lợi. Hơn nữa đối thủ vẫn là Hàn gia trong hậu bối đệ nhất nhân, nếu như Ngụy Dương có thể đánh bại Hàn Vũ, nhất định có thể đại đại tăng trưởng Ngụy gia sĩ khí. Không thể không nói, Ngụy Dương quả thật có phần thực lực này. Thiên Thiên lục trọng tu vi, viễn siêu phía trước sở hữu lên đài nhân. Nhưng ngay khi Ngụy Dương khí thế như hồng lúc, Hàn Vũ đông nhiên lạnh lùng mở miệng, khoa chân mua tay, chút tài mọn. Nói, Hàn Vũ trong tay trường đao ra khỏi vỏ, khẽ quát một tiếng, phá cho ta. Một đạo sáng lạn ánh đao phá vỡ trùng điệp kiếm ảnh, thẳng hướng Ngụy Dương chém tới. Ngụy Dương sắc mặt nhất thời đại biến, vội vội vàng vàng đem trường kiếm che ở trước ngực, nhưng đã quá muộn. Phúc! Ngụy Dương như bị trọng kích, miệng phun tiên huyết, thân thể như đoạn tuyến phong tranh một dạng rơi xuống tỷ võ đài. Thiên Thiên bắt trọng. Ngụy gia gia chủ hai tay mãnh địa đè lại cái ghế tay vịn, kém chút không có từ vị trí đứng lên. Thiên Thiên bắt trọng. Hàn gia đại công tử dĩ nhiên là Tiên Thiên bắt trọng thực lực. Thiên, Hàn Vũ năm nay liền 20 tuổi cũng chưa tới à, cũng đã Tiên Thiên bắt trọng, đợi một thời gian, nhất định có thể đột phá linh hải cảnh a. Hàn gia xuất hiện thiên tài, Hàn gia có người kế tục a. Dưới đài vây xem quần chúng cũng thán phục liên tục. Đều là gia tộc hậu bối đệ nhất nhân, Hàn Vũ thực lực so với Ngụy Dương cao hơn chọn hai cái cảnh giới, không thẹn danh thiên tài. Ngụy gia còn có ai? Hàn Vũ trường đao nhắm thẳng vào Ngụy gia phương hướng, khí thế dâng trào. Lạnh lùng mở miệng, cứ đi lên. Người nhà họ Ngụy bị Hàn Vũ kiêu ngạo cuồng vọng thái độ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng khiếp sợ Hàn Vũ uy thế, không ai dám cùng cặp kia con ngươi băng lãnh đối diện. Ha ha. Hàn gia gia chủ Hàn Chiến Dương Dương đắc ý đứng lên, cười to nói, Ngụy Hải, khuyển tử thực lực coi như có thể đi. Như vậy đi, ngược lại các ngươi Ngụy gia tuổi trẻ trong hậu bối cũng không ngời, không bằng đem khách khanh phái ra, để cho con của ta giải quyết chung. Ngụy gia gia chủ sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nhưng quét một vòng thủ hạ người, xác thực không một có thể chịu được đánh với Hàn Vũ một trận người. Nhà đại Ngụy gia, cũng liền Ngụy Dương mang về cái kia vị đồng môn sư huynh thực lực đạt được Tiên Thiên bắt trọng, có thể sánh được Hàn Vũ. Phụ thân. Thân chịu trọng thương, sắc mặt trắng nếu Ngụy Dương cắn răng mở miệng nói, làm cho cao sư huynh bên trên, cao sư huynh một người liền có thể quét ngang bọn họ. Bị Ngụy Dương xưng là cao sư huynh lãnh khốc ôm kiếm thanh niên cũng chủ động đứng ra, nói, Ngụy bá phụ, để cho ta xuất chiến chính là Ngụy gia gia chủ sắc mặt biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, vậy liền xin nhờ cao hiền chất. Ôm kiếm thanh niên cũng không lời nói nhảm, tung người một cái liền nhảy lên quyết đấu đài. Mắt hắn híp lại nhìn lấy trước mặt Hàn Vũ, ánh mắt rơi vào Hàn Vũ trên đao. Xích Dương có người. Hàn Vũ lạnh rên một tiếng, ngươi là người phương nào? Cao sư huynh rút ra trường kiếm trong tay, thản nhiên nói, Thanh Huyền Môn, Cao Lãm, xin chỉ giáo. Thanh Huyền Môn, Xích Dương cốc. Linh kiếm tông đều là vũ quốc bên trong có chút nổi danh tông môn thực lực cũng không kém. Hàn Vũ cũng không cùng Cao Lãm lời nói nhảm, đi lên chính là chém ra một đao. Cao Lãm đánh kiếm đón nhận. Song phương rất nhanh chiến làm một đoàn. Hai người đều là Tiên Thiên bắt trọng thực lực, tu vi tinh thâm, chém ra ánh đao cùng kiếm quang thấy đầy tớ hoa cả mắt. Theo thời gian đưa đẩy, Cao Lãm dần dần chiếm thượng phong. Cao Lãm kiếm pháp vững chắc, thân pháp cũng không kém, các phương diện đều mạnh ra Hàn Vũ một đường. Thêm lên hắn kinh nghiệm đối địch rõ ràng so với Hàn Vũ phong phú hơn, thắng lợi thiên bình từng bước bắt đầu hướng Cao Lãm ngươi bên này nghiêng. Liên tại Ngụy gia bên này người cho rằng chứng kiến thắng lợi thử quang lúc. Bị Cao Lãm đặt ở hạ phong Hàn Vũ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Xích Dương Hoành Thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo so trước đó xí liệt gấp mấy lần ánh đao từ trên đài nổ lên. Cao Lãm thần sắc đột nhiên thay đổi, vội vàng lui lại trực tiếp bị Hàn Vũ một đao này bức cho xuống đài đi. Ngươi thua. Hàn Vũ trường đao trụ, hơi thở hồn hện, nói với Cao Lãm. Cao Lãm khuôn mặt phức tạp, sắp tiếng mở miệng nói, đao ý hình thức ban đầu. Không nghĩ tới đao pháp của ngươi dĩ nhiên chạy tới bước này, ta bại không an. Khóc lóc gom sòm lăn lộn phiếu đánh giá vé tháng khen thưởng 4. Chương 31. Cố Huyền xuất thủ, ngươi đây cũng tính là đao pháp. 1 năm. Chương 31. Cố Huyền xuất thủ, ngươi đây cũng tính là đao pháp. 1 năm. Đao ý hình thức ban đầu. Cao Lãm lời nói vừa nói ra khỏi miệng, bên sân nhất thời náo động một mảnh. Mọi người đều dùng sợ hãi than ánh mắt nhìn trên đài Hàn Vũ. Nếu như nói phía trước tán thưởng Hàn Vũ là thiên tài còn có chút cung duy ý tứ hàm xúc ở bên trong, hiện tại là chân chính tâm phục khẩu phục. Dù sao, thân là Hàn gia đại công tử, Hàn Vũ bình thường tu hành sử dụng tài nguyên sung túc, 20 tuổi đạt tới trước tiên thiên bắt trọng, ngươi có thể nói hắn là dùng tài nguyên tích tụ ra tới. Thế nhưng, đao ý đồ chơi này cũng không phải là dùng nguyên thạch là có thể đập ra tới. 100 cái tiên thiên bên trong đều khó khăn được có một có thể lĩnh ngộ võ học ý cảnh. Tuy là Hàn Vũ lĩnh ngộ chỉ là đao ý hình thức ban đầu, chỉ có thể coi là miễn cưỡng mò lấy đao pháp ý cảnh cánh cửa. Thế nhưng, riêng một điểm này, cũng đủ để thắng được người cùng thế hệ cùng giai vô số người. Hàn gia, ra khỏi một cái chân chính kỳ lân tử A. Có người tự đáy lòng cảm thán. Ha ha. Hàn gia gia chủ Hàn Chiến cười như điên, lớn tiếng nói, Nguy Hải, tiểu nhi bất tài, mặc dù chỉ là tiên thiên bắt trọng, nhưng ở Xích Dương Cốc nội môn cũng thẹn xếp trước 30. Có thể ở Xích Dương Cốc nội môn vô tới 30 vị trí đầu, xem như là không hơn không kém thiên tài con em. Thêm lên còn lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, bên cạnh Hứa gia nhân cũng không nhịn được hướng Hàn gia đầu đi ánh mắt hâm mộ. Ngụy gia bên này thì sắc mặt khó coi. Liên Ngụy Dương mời về, tiên thiên bắt trọng khách khanh sư huynh đều thua, Ngụy gia trẻ tuổi còn có người có thể dám lên đài nên chiến sao? Hàn Vũ hiển nhiên cũng biết điểm này, mặt mang lanh tây, trường đao nhắm thẳng vào Ngụy gia phương hướng. Ngụy gia còn có người phương nào có thể chịu được đánh một trận? Ngụy gia gia chủ mặt hắc như đáy nổi, hai tay dưới thân thể cái ghế trên tay vịn nhấn ra hai cái sâu đậm vết tích. Thụ thương tê liệt trên ghế ngồi Ngụy Dương thần sắc khuất nhục, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Ngụy Sán sắc mặt đỏ lên, chứng kiến Ngụy gia bị khiêu khích như vậy vũ nhục, nơi nào còn có thể nhịn được? Lý Sư Minh. Ngụy Sán vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý Thông. Lý Thông lại dùng xem ngốc tử một dạng nhãn thần nhìn lấy hắn, không lời nói, ngươi điên rồi. Người nọ tiên thiên bắt trọng, cao hơn ta chọn hai cái cảnh giới, còn lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, kể cả đẳng cấp thanh huyền môn cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi để cho ta làm sao với hắn đánh? Cầm đâu đánh? Vì chính là mấy khối trung phẩm nguyên thạch, ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi liều mạng. Ngụy Sán bị Lý Thông mấy câu nói xong á khẩu không trả lời được, hắn nhớ phải rút Ngụy ra, lại cuối cùng là hữu tâm vô lực. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng sâu đậm thở dài, vô lực mà cúi thấp đầu. Ngụy gia trẻ tuổi, nguyên lai đều là chút kém cỏi phế vật. Hàn Vũ một hô liền mấy tiếng, Ngụy gia cũng không có người ứng chiến, rất là thất vọng lắc đầu, liền muốn đi xuống đài. Nhưng vào lúc này, dưới đài một đạo trong sáng thanh âm vang lên. Chờ một chút. Ai nói Ngụy gia không người? Ta nguyện làm Ngụy gia xuất chiến. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, trong sát na nhất thời gây nên toàn trường người chú ý. Chỉ thấy một năm bất quá 16 thiếu niên đẹp trai từ trong đám người đi ra. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào trên đài Hàn Vũ. Người kia là ai? Dựa vào cái gì vì Ngụy gia xuất chiến? Tất cả mọi người đều có điểm vô cùng kinh ngạc. Cố sư đệ. Có người thốt ra, hô lên thiếu niên đẹp trai tên. Là Ngụy Sán. Đây là ta đồng môn sư huynh đệ. Ngụy Sán kiên trì giải thích, coi như là chúng ta Ngụy gia. Khách khanh. Trang thượng người biểu tình nhất thời biến đến cổ quái. Ngụy gia khách khanh. Vẫn là Ngụy Sán sư đệ. Ngụy Sán mình mới thực lực gì? Tiên thiên tam trọng, đối lên Hứa gia một cái nữ hoa hoa đều thua, thiếu niên này vẫn là Ngụy Sán sư đệ, nhập môn so với Ngụy Sán muộn, tuổi tác so với Ngụy Sán còn nhỏ. Ở đâu ra dũng khí dám thay Ngụy gia xuất đầu? Cố sư đệ, người này thực lực không tầm thường, ngươi cũng không cần miễn cưỡng tốt. Tại dưới bực này tình huống Cố Huyền nguyện ý vì Ngụy gia xuất đầu, Ngụy Sán có chút cảm động, nhưng nghĩ tới Cố Huyền chỉ có tiên thiên tam trọng tu vi, hắn vẫn là không nhịn được khuyên can. Không sao cả. Ta tự có niềm tin. Cố Huyền mỉm cười, thoải mái Ngụy Sán. Hắn từ Ngụy gia hậu viện trong đầm nước đi ra, mới phát hiện thời gian dĩ nhiên đã qua một ngày một đêm, cùng Ngụy gia hạ nhân hỏi qua tỉ võ địa điểm, liền vội vội vàng vàng chạy tới, còn tốt chưa có hoàn toàn bỏ qua. Cố sư đệ, đối nhân xử thế còn là muốn có chút tự biết hiển nhiên tốt, chớ làm chút không tự lượng sức sự tình. Bên cạnh, Lý Thông âm dương quái khí rêu cợt nói. Cố Huyền lạnh lùng nói, Lý sư huynh có ý tứ là gọi ta học ngươi giống nhau. Cầm Ngụy gia thù lao, thời khắc mấu chốt núp ở phía sau làm rụt đầu ô quy. Ngươi! Lý Thông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Sán! Ngụy gia gia chủ quặn mặt lại, trầm giọng mở miệng nói, bằng hữu ngươi có hảo ý chúng ta Ngụy gia tâm lĩnh, nhưng nên chiến việc này. Vâng! Cố Huyền bung ra tu vi của mình, thuộc về tiên thiên thất trọng khí thế chấn được chu vi một vòng người hơi chấn động một chút. Ngụy Sán mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ. Tiên thiên thất trọng! Cố sư đệ! Ngươi chừng nào thì đột phá? Ngụy gia gia chủ cũng theo đó sửng sốt. Lúc này Ngụy Dương lại cau mày nói, "Thiên thiên thất trọng. Cao sư huynh tiên thiên bắt trọng đều thua, ngươi cảm giác mình mạnh hơn Cao sư huynh. Cố Huyền liếc Ngụy Dương liếc mắt, thản nhiên nói, bị thương thì ít nói, nhìn nhiều. Nói, thả người nhảy nhảy lên tỷ đấu đài. Phía sau, Ngụy Dương sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngươi ngược lại là so với Ngụy gia đại đa số người cũng phải có chủng. Tỷ đấu trên đài, Hàn Vũ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Cố Huyền, lại nhịn không được cười nói, bất quá, tiên thiên thất trọng liền dám lên đài. Không biết nên nói ngươi là tự tin đâu, vẫn là vô tri. Cố Huyền cũng không nói chuyện, chỉ là cười tủm tỉm hướng Hàn Vũ đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, tỷ đấu trên đài trực tiếp xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, đó là không khí bị cự lực đè ép sinh ra dị tượng. Hàn Vũ sắc mặt thuần biến, hô nhỏ một tiếng, luyện thể võ giả. Tới tốt lắm. Ngay sau đó, Hàn Vũ xuất đao. Trong nháy mắt chém ra vô số đạo sáng lạn ánh đao, liều mạng phách chém ở Cố Huyền một quyền mang đến khủng bố uy áp bên trên. Khí lãng cùng ánh đao va chạm, phát sinh bùm bùm giòn vang tiếng. Khí lãng cắt giảm, Hàn Vũ thân hình cũng không ngừng bay ngược về phía sau. Chờ một quyền này vai hoàn toàn bị tiêu diệt, Hàn Vũ đã lui về phía sau ra gần như 10 thước khoảng cách. Đầy tớ thấy vậy tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía Cố Huyền. Thiếu niên này một quyền oai, dĩ nhiên khủng bố như vậy, đem cao hơn chính mình một cảnh giới Hàn Vũ đều bức cho lui hơn 10 mét. Ngụy gia người cũng tất cả đều xem ngây ngẩn một hồi nhi, sau đó phản ứng kịp, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra mừng rỡ cùng ước ao màu sắc. Tiếp được Cố Huyền một quyền, Hàn Vũ trên mặt khinh thị đi hết. Thần tình ngưng trọng nhìn lấy Cố Huyền. Luyện thể võ giả sao? Có chút ý tứ, thiếp ta đây nhất đao. Xích Dương Hoành Thiên. Kèm theo Hàn Vũ quát khẽ một tiếng, đã từng đánh bại đều là tiên thiên bát trọng nhất đao xuất hiện lần nữa. Mọi người dưới đài thần sắc tất cả đều rung lên, mở to hai mắt. Ẩn chứa đao ý hình thức ban đầu nhất đao, không biết thiếu niên kia có hay không có thể tiếp được. Đối mặt Hàn Vũ một đao này, Cố Huyền nhưng chỉ là lắc đầu. Ngay sau đó, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh đao. Một thanh hắc sắc trường đao, thân đao lạnh lùng như thu thủy. Người đây cũng tính là đạo pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Huyền xuất đao. Chương 32, 32. Nhất đao một cái, 2 năm. Chương 32. Nhất đao một cái, 2 năm. Thiên thiên thất trọng, đại thành tuyệt đao. Một đao ba nói tuyệt luân kinh diễm ánh đao vô căn cứ nổ lên. Ở nơi này đạo ánh đao trước mặt, Hàn Vũ ánh đao liền như cùng trang giấy một dạng bị phá hủy. Sau đó, dễ như trở bàn tay vậy tiếp tục đẩy mạnh. Hàn Vũ mở to hai mắt, còn chưa nói ra cái gì, liền bị đánh bay ra ngoài. Nhất đao, miểu sát Hàn Vũ. Cái gì? Hàn Hứa hai nhà gia chủ, manh điệu từ vị trí đứng lên, ánh mắt trợ to, vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc. Ngụy gia bên này, Ngụy gia gia chủ, Ngụy Dương Ngụy Sán đám người thì hoàn toàn sợ ngây người. Mọi người đều sợ ngây người. Cố Huyền, nhất đao miểu sát Hàn Vũ. Bọn họ thậm chí lấy vì hai mắt của mình có phải hay không xem tốn, khó có thể tin rủi rủi con mắt. Hàn Vũ nhưng là tiên thiên bắt trọng, nhưng lại nắm giữ đao ý hình thức ban đầu, lại bị tiên thiên thất trọng Cố Huyền nhất đao cho đánh bại. Cái này không biết từ đâu xuất hiện Ngụy gia khách khanh, thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Ngụy Sáng ngơ ngác nhìn quyết đấu trên đài cái kia cầm đao đứng ngạo nghệ thiếu niên, thực sự không cách nào đem cùng cái kia bị hắn dùng 5 khối trung phẩm nguyên thạch mời tới giữ thể diện Cố sư đệ liên hệ tới. Lý Thông thì miệng há đại, cả người đều ngẩn ra. Ngoa tào, Hàn Vũ dĩ nhiên thất bại, vẫn bị đao pháp cho đánh bại. Thiếu niên này đến cùng lai lịch gì, thực lực cũng quá mạnh đi. Hàn Vũ không phải nắm giữ đao ý hình thức ban đầu sao? Như vậy cũng có thể bại. Dưới trận buộc phát ra một hồi tiếng thán phục, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy trên đài Cố Huyền, thần tình chấn động. Bị thương Hàn Vũ nằm trên mặt đất, còn chưa từ phía trước trực diện Cố Huyền một đao kia đánh trúng chỉ hoãn tâm thần, khiếp sợ lại không cam lòng chất vấn, ngươi đây là cái gì đao pháp? Có thể bại đao pháp của ngươi. Cố Huyền hơi hợt trả lời, sau đó trường đao nhất chuyển, nhìn lấy Hàn Hứa hai nhà, háng giọng nói, ta Cố Huyền đại biểu Ngụy gia, đáp ứng hai người các ngươi sở hữu khiêu chiến, còn có ai muốn lên tới? Cùng mới vừa Hàn Vũ khiêu khích Ngụy gia một dạng, trang thượng tình thế dường như lập tức liền điều quay lại. Hàn Hứa hai nhà gia chủ mặt trầm như nước, chủ nhà họ Hứa khẽ quát một tiếng, cho phép lập, ngươi đi lãnh giáo một chút cái này một vị cao chiêu. Là... Một gã thân thể như Ngọc Tuấn Tú Thanh Năm cầm kiếm từ Hứa gia đi ra. Đây là Hứa gia ẩn nút con bài chưa lật, Hứa gia đại công tử cho phép lập. Giống như Hàn Vũ, cũng tương tự đạt được tiên thiên bắt trọng cảnh giới. Cho phép dựng lên đài, hai người bày ra trận thế, giao thủ. Tắc. Cái kia kinh diễm tuyệt luân ánh đao xuất hiện lần nữa. Một đạo nhân ảnh như rơm dạ vậy bay xuống quyết đấu đài, miệng phun tiên huyết. Không phải Hứa gia đại công tử cho phép lập còn có thể là ai? Nhất chiêu, cho phép lập bại. Bên sân, vây xem người thấy như vậy một màn, dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cố Huyền quá mạnh mẽ. Hứa Gia cho phép lập cũng bị hắn nhất đao đánh bại. Hai người rõ ràng chênh lệch một cảnh giới, thực lực lại hoàn toàn không ở cùng là một cái tầng thứ bên trên. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản khiến người ta khó mà tin được. Cố sư đệ, thật tốt quá. Ngụy Sán nhìn lấy Cố Huyền liên bại hai địch tư thế vai hùng, cả người đều kích động, khuôn mặt từng đỏ, dường như uống rượu say mở dạng. Ngụy Dương sắc mặt khó coi, có chút khó có thể tiếp thu lẩm bẩm nói, người này làm sao mạnh như vậy. Ngụy Dương bên cạnh Cao Lam ánh mắt phức tạp, mở miệng nói, đao pháp của người này quá mức kinh diễm, mặc dù là ta, cũng không tiếp nổi hắn nhất đao. Người này, chính là Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử thiên tài không thể nghi ngờ. Ngụy Dương vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Ngụy Sán, hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình cái này bình thường vô năng đệ đệ, rốt cuộc là như thế nào cùng Cố Huyền như vậy siêu quần bạt tụy anh tài đệ tử cài đặt quan hệ. Tính nết hợp nhau sao? Tiên thiên thất trọng hùng hồn nội kính, rốt cuộc có thể mang đại thành tuyệt đao uy năng vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Lại tăng thêm hôn nguyên linh thể lực lượng thêm được, Cố Huyền bây giờ sức chiến đấu quả thực cường đại đến mạnh nổ. Hắn thậm chí đều không có sử xuất toàn lực, đánh bại như Hàn Vũ như vậy tiên thiên bắt trọng liền cùng đánh gà đất chó sành một dạng. Từng bước tới quá phiền toái. Cố Huyền nhìn lấy Hàn Hứa hai nhà, nhàn nhạt mở miệng nói, không bằng như vậy, các ngươi còn có ai muốn khiêu chiến, cùng tiến lên tới, ta giải quyết chung. Cố Huyền lời này vừa ra, toàn trường náo động. Một người một đao khiêu chiến hai đại gia tộc. Cố Huyền lời này thật sự là quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo. Bất quá, dắt hai đao đánh bại Hàn Vũ cho phép đứng ở trước, hắn quả thật có thực lực này cùng tư bản. Hàn Hứa hai nhà người sắc mặt khó coi. Bên này, Hàn Vũ hít sâu một hơi, dường như quyết định một cái quyết tâm, quay đầu hướng về phía sau một cái vị trí trầm giọng nói, Vương Sư Minh, vốn là không muốn làm phiền ngươi, bây giờ nhìn dáng vẻ. Ha ha. Một gã thanh niên chậm rãi đi tới, tùy ý khoát khoát tay, ngươi sư huynh đệ ta hai người, còn khách khí làm gì? Nói, hắn có chút hăng hái mà nhìn trên đài Cố Huyền, nheo mắt lại, nói thật nhỏ, Linh Kiếm Tông đệ tử thiên tài, nói thật ta cũng rất muốn xem thử một chút đâu, chỉ là... Thanh niên hơi lúng túng một chút lẩm bẩm, ta xuất thủ, sẽ có hay không có chút khi dễ người? Hàn Vũ xin xỏ, Vương Sư Huynh, ngươi đã giúp ta đây một lần. Hảo hảo hảo. Thanh niên bất đắc dĩ thở dài, nói thật nhỏ, coi như ta sợ ngươi rồi, ta Vương Hạo liền ỷ lớn hiếp nhỏ như thế một lần. Nói, thanh niên trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, nhắm thẳng vào trên đài Cố Huyền. Chương 33. Viêm Dương Thủ Vương Hạo, 3 năm. Chương 33. Viêm Dương Thủ Vương Hạo, 3 năm. Hàn Vũ thấy thanh niên bằng lòng, trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc. Đang định mở miệng thay thanh niên nên chiến, thanh niên cũng hảo chỉnh dĩ hạ hướng quyết đấu đài phương hướng đi tới. Nhưng vào lúc này, có người hô to. Hứa Gia khách khanh, xin chỉ giáo. Chỉ thấy một người từ trong đám người nhảy ra, trên người tản mát ra thuộc về tiên thiên cửu trọng khí thế cường đại, dụ cho người ghé mắt. Người này cùng thanh niên hai người vừa lúc gần như cùng lúc đó đi tới quyết đấu đài phía dưới, ngoài ý muốn đụng xe. Ách! Mọi người đều là sửng sốt. Họ Vương thanh niên cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ có thể dở khóc dở cười hướng Hứa Gia khách khanh chắp tay một cái, nói, quên đi, ngươi trước tới. Hứa Gia khách khanh nhìn chằm chằm họ Vương thanh niên nhìn một hồi, đồng nhiên kinh hô ra khỏi miệng, xin hỏi các hạ nhưng là Viêm Dương Thủ Vương Hạo Vương Sư Huynh. Thanh niên hơi kinh ngạc, nháy nháy mắt, ngươi biết ta. Hứa Gia khách khanh nhãn thần kính sợ mở miệng nói, phía trước Vương Sư Huynh với Bạch Diệp Thành kích sát Bạch Ma Đoạn Phong, may mắn gặp qua Vương Sư Huynh xuất thủ. Thì ra là thế. Thanh niên bừng tỉnh gật đầu. Giữa hai người đối thoại, lập tức gây nên bên sân người chú ý, có người nhịn không được kêu. Ta nhớ ra rồi, Bạch Ma Đoạn Phong đúng là chết ở Bạch Diệp Thành, có người nói chính là vì Xích Dương Cốc một đệ tử thiên tài giết chết, chẳng lẽ chính là hắn? Ngoan ngoãn, Bạch Ma danh hảo ta nghe quá, đây chính là tiên thiên thập trọng cao thủ đâu, có thể kích sát Bạch Ma, tu vi ít nhất cũng phải tiên thiên thập trọng A. Khá lắm, không nghĩ tới Hàn gia lại vẫn nhận thức như vậy thanh niên tuấn kiệt. Đám người nghị luận ầm ĩ, liên quan tới thanh niên Vương Hạo thực tế bị người nhảy ra, tránh không được gây nên thán phục liên tục. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh niên Vương Hạo ngược lại thành toàn trường nhân vật tiêu điểm. Không nghĩ tới Viêm Dương Thủ dĩ nhiên cũng ở đây. Ngụy Gia bên này, Cao Lãm nhẹ giọng cảm thán nói. Bên cạnh Ngụy Dương nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Cao Sư Minh, cái này Viêm Dương Thủ Vương Hạo rất nổi danh sao? Cao Lãm gật đầu, nói, Viêm Dương Thủ Vương Hạo, Xích Dương Cốc nội môn xếp hạng thứ 5 nhân vật. Chân chính tông môn con cưng, theo chúng ta không phải một cái tầng thứ người. Hàn Vũ có thể ở tiên thiên bắt trọng lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, đứng hàng Xích Dương Cốc 30 vị trí đầu, có thể kết bạn Vương Hạo, ngược lại cũng nói xuôi được. Cái kia Cố sư đệ chẳng phải là nguy hiểm. Một bên Ngụy Sán nghe nói như thế không khỏi lo lắng. Ngươi cứ nói đi. Ngụy Dương lạnh rên một tiếng, rêu cợt nói, ai cho ngươi Cố sư đệ lớn lối như thế, đem hạng nhân vật này đều dẫn ra ngoài, cái này chúng ta Ngụy gia phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Ngụy Sán vẻ mặt lo lắng tại chỗ đặc bộ, suy nghĩ có phải hay không nên đi lên đem Cố Huyền khuyên ngăn tới. Ý thức được điểm này, người hiển nhiên không ngừng Ngụy gia, người vây xem cũng phát hiện. Hứa gia khách khanh, lại tăng thêm Hàn gia Viêm Dương thủ Vương Hạo. Một cái tiên thiên cửu trọng, một cái tiên thiên thập trọng. Thực lực của hai người đều mạnh đáng sợ, nhất là người sau, thâm bất khả trắc. Ngụy gia thiếu niên này khách khanh mới vừa còn không gì sánh được cuồng vọng, hiện tại chọc hai gã kinh địch, không biết phải nên làm như thế nào xong việc. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Cố Huyền. Cố Huyền lại vẻ mặt bình tĩnh, căn bản nhìn không ra vui giận. Nếu Vương Hạo sư huynh ở, ta đây liền không đeo xấu. Hứa gia khách khanh cười khổ mở miệng. Vương Hạo khiêm tốn lui về sau một bước, nói, tới trước tới sau, ngươi bên trên chính là, có thể không cần phải ta xuất thủ. Hai người đang lẫn nhau khiêm nhượng trong lúc đó, trên đài Cố Huyền lên tiếng. Hà tất nhún nhường. Cố Huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai người, thản nhiên nói, ta phía trước đã nói, cùng tiến lên chính là. Ông. Cố Huyền lời này vừa nói ra, toàn trường người đều ngẩn ra, dùng xem ngốc tử một dạng nhãn thần nhìn lấy Cố Huyền. Cái gia hỏa này, điên rồi. Thật coi chính mình vô địch. Chính là tiên thiên thất trọng, dám một hơi thở khiêu chiến hai người. Người này xuất thân Linh Kiếm Tông, sợ là không biết Viêm Dương thủ danh hảo. Người không biết can đảm. Ngụy gia bên này, Ngụy gia gia chủ mí mắt trực nhảy. Ngụy Dương không được lắc đầu, một câu nói cũng nói không ra. Ngụy Sán ngây tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình bây giờ, chỉ là trong miệng thì thào, Cố sư đệ, ngươi làm sao dám? Làm sao dám? Chỉ có một Lý Thông cười lạnh không dứt. Dường như chờ đấy xem Cố Huyền chê cười. Cố Huyền lời nói, làm cho Vương Hạo cùng Hứa gia khách khanh hai người cũng sửng sốt một chút. Vương Hạo vẻ mặt cổ quái, tựa hồ là đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hứa gia khách khanh thì cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến quyết đấu trên đài nhảy xuống, trong miệng hô to, ngươi xứng sao làm cho Vương sư huynh xuất thủ. Để cho ta tới lĩnh giáo đạo pháp của ngươi. Cố Huyền thần tình hờ hững, đấm ra một quyền. Ngươi xứng sao để cho ta dùng đao. Một quyền này trực tiếp đem không khí đánh ra một mảnh vạn mèo. Chọn 10 vạn cân cự lực, một dao chi lực. Hứa gia khách khanh ánh mắt trợ to, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền này bắn trúng. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nước, Hứa gia khách khanh ngực lom xuống, cả người như đoạn tuyến phong tranh một dạng bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, tiên huyết cuồn cuộn. T. Bên sân người đồng tử nhất tề co rút lại một chút, ngược lại hít một hơi khí lạnh, trực giác tê cả da đầu. Thiên thiên cửu trọng. Thiên thiên cửu trọng cũng đỡ không được Cố Huyền một quyền. Thiếu niên này khí lực rốt cuộc là bao lớn, hắn tờ mờ giờ thật chỉ là tiên thiên thất trọng sao. Cũng quá bất hợp lý.